Hắn còn tuổi nhỏ xuất thân thấp hèn, nóng vội kinh doanh cũng không thể tránh được. Người xuất thân thấp hèn nhiều, họ vẫn có nhân phẩm, Tiết Thanh này, nếu như ta gặp lại thì... Ngay lúc này ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười, khụ một cái. Vị học trưởng này, gặp ta thì như thế nào? Tiết Thanh nói. Hai thiếu niên dựa vào cửa sổ hoảng sợ, trừng mắt nhìn xuyên qua cửa sổ nhìn bóng đêm, đèn lồ dê trước quán mơ màng, ánh nến trong phòng chiếu xuống, chiếu lên khuôn mặt của người thiếu niên. Thật là chớ nên nói xấu sau lưng người, hai thiếu niên kinh ngạc nói, Tiết Thanh, ngươi sao lại ở chỗ này? Một tiếng Tiết Thanh này làm người trong phòng đều nhìn qua, Bùi Yên Tử cũng dừng bút lại. Tiết Thanh nói, trùng hợp, ta cùng với Xuân Dương thiếu gia vừa lúc đi ngang qua. Xuân Dương thiếu gia. Các thiếu niên nhìn lại, thấy phía sau chỗ Tiết Thanh đang đứng có một thiếu niên mang theo một tỷ nữ đang cúi đầu, đúng là Liêu Xuân Dương, hắn dường như có vài phần không tình nguyện mà bước tới một bước, hừ một tiếng không nói chuyện. Tuy rằng bị người ta nghe thấy mình nói xấu nhưng hai thiếu niên kia cũng không có gì hổ thẹn, cười cười đứng dậy rời khỏi cửa sổ, hiển nhiên cũng không định nói chuyện với Tiết Thanh. Bùi Yên Tử nói, Tiết thiếu gia, Xuân Dương thiếu gia. Giơ tay cầm bút chào hỏi. Tiết Thanh thi lễ, Liêu Xuân Dương nửa thi lễ nửa không, Bùi Yên Tử không mời, chỉ nói một câu chào hỏi liền xoay người tiếp tục viết chữ. Tiết Thanh nói, Yên Tử thiếu gia các ngươi đang làm thơ sao? Bùi Yên Tử nói đúng. Tiết Thanh cười nói, cũng thật trùng hợp, ta cùng với Xuân Dương thiếu gia lại đánh cuộc làm thơ, mong Yên Tử thiếu gia và chư vị nhận xét. Lời này làm các thiếu niên trong phòng một là cười rộ lên, hai là tỏ ra khinh thường, lại định mua thơ nữa sao? Bùi Yên Tử nói, không may, chúng ta đang làm thơ, không tiện đánh giá người khác. Từ chối, Liêu Xuân Dương nhịn không được kéo ống tay áo Tiết Thanh nói, chúng ta đi thôi. Tiết Thanh không để ý đến hắn, tiến lên một bước đứng ở phía trước cửa sổ nhìn Bùi Yên Tử nói, Yên Tử thiếu gia, đề thi lấy trăng làm chủ đề ngày ấy ta làm ra được rồi. Đề thi lấy trăng làm chủ đề ngày ấy. Là nói xong viên sao? Các thiếu niên nhìn về phía nàng, Bùi Yên Tử không thèm quay đầu nhưng ổ lên nói, mời. Tiết Thanh không cất bước tiến vào mà vẫn đứng ở ngoài cửa sổ như cũ, nói, Minh Nguyệt kỳ thời hữu. Nàng nghiêng đầu nhìn bầu trời đêm trống trơn, bà tiểu vấn thanh thiên. Đúng là hai câu ngày hôm ấy, biểu cảm của các thiếu niên trong sảnh rất khác nhau. Xem ra là mua được. Có người xếp quạt, thấp giọng cười nói cùng bạn. Tiết Thanh cũng không để ý các thiếu niên trong sảnh, hơi hơi giơ tay nói, bất chi thiên thượng cung quyết, kim tịch thị hà niên. Ngày đó Tiết Thanh trong bữa tiệc ở song viên mở đầu hai câu, Tông Chu tiếp tục đọc, các thiếu niên đang ngồi cũng đều lén thử, tự hiểu là thành thơ cũng không tệ lắm. Lúc này nghe được câu thứ ba của Tiết Thanh, cho dù là cả bài, chỉ một câu này thôi ngay lập tức làm những người đó âm u biến sắc. Bùi Yên Tử ngừng tay cầm bút, quay đầu lại nhìn, thiếu niên ngoài cửa sổ ngẩng đầu khoanh tay nhìn bóng đêm dưới ánh đèn. Ngã dục thừa phong quy khứ, hữu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao sứ bất thắng hàn. Câu này vừa nói ra thì tiếng cười nghị luận trong sảnh hoàn toàn biến mất, các thiếu niên ở đâu đều nhìn về phía Tiết Thanh, thân hình thiếu niên ở ngoài cửa sổ lúc sáng lúc tối, khoanh tay dạo bước ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Chuyển chu các đê, ỷ hộ chiếu vô miên. Bất ứng hữu hận, hà sự trường hướng biệt thời viên. Giọng nói của hắn trong suốt lại mang theo vài phần tinh tế, không cao không thấp không nhẹ không nặng, giống như lão ông cảm thán nhưng lại cũng không thê lương tăng thương, ngược lại có chút chính nghĩa nghiêm túc. Toàn bộ thiếu niên trong phòng dường như giống như thất thần, bên hai chỉ có giọng nói của Tiết Thanh ở ngoài cửa sổ truyền đến cuối cùng kết lại một câu đã nguyện nhân trường cửu thiên lý cộng thuyền quên. Dư âm như có như không, không ai hoàn hồn. Trong sảnh an tĩnh, chỉ có tiếng đèn cháy. Tiết Thanh đột nhiên nói, hoa quỳnh nở. Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy trong mâm tròn đặt ở trong đại sảnh sáng ngời, hoa quỳnh một tầng tầng tràn ra, sắc trắng như ngọc, lại giống như pháo hoa nở rộ, ngọn đèn dầu sáng ngời trong nhà lập tức âm u thất sắc. Thật là đẹp mắt ta. Tiết Thanh nói, biểu cảm chăm chú lại nhu hòa. Quy một chương 110, mời vào. Tầm mắt mọi người cũng đều nhìn về phía hoa quỳnh. Bọn họ chờ cả đêm để tận mắt nhìn thấy thời khắc hoa nở. Theo lý thuyết lúc này hẳn là cảm xúc mênh mông nhưng hiện tại tâm tình lại hết sức bình tĩnh, tựa hồ cái gì cũng không có. Bùi Yên Tử càng không xem hoa quỳnh, thấp giọng nói, bài thơ này thành thì ai còn dám ngâm nguyệt. Hắn nhìn về phía thiếu niên còn đứng ở ngoài cửa sổ, giơ tay nói, mời. Một tiếng mời này đương nhiên là có ý mời vào, Tiết Thanh nhấc chân cất bước đi về hướng cửa, Thiền Y giơ tay ra đỡ liền bị đẩy ra, bị Tiết Thanh im lặng ngăn lại, Thiền Y chỉ đành kìm nén nước mắt túi đầu, Liêu Xuân Dương cũng một bước thấp một bước cao tiến vào. Vậy là được rồi, ở chỗ này cùng đám người Bùi Yên Tử làm thơ, Tiết Thanh đã nói Bùi Yên Tử có thể chứng minh khi xảy ra chuyện bọn họ không ở song viên. Các thiếu niên nhìn Tiết Thanh tiến vào, hình như có chút không biết ứng đối như thế nào. Tiết Thanh, bài thơ này ngươi vẫn là mua à? Có người dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Tiết Thanh cười cười không nói chuyện. Bùi Yên Tử nói, người có thể viết ra bài thơ như vậy, chỉ sợ không mua được bằng tiền. Các thiếu niên hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía Bùi Yên Tử, hắn đang nói giúp cho Tiết Thanh sao. Suy nghĩ rồi lại tưởng tượng, bài thơ này chính xác là vô cùng chính nghĩa, hơn nữa bài thơ chính nghĩa như vậy cho dù ai cũng không muốn nhường cho người khác, nếu bài thơ này được đưa ra ngoài tất nhiên sẽ nổi danh như thế còn sợ không có tiền sao. Thật là hắn làm sao? Tiết Thanh, ngươi ngày ấy là không làm ra được, hay là không nói ra? Có thiếu niên nói. Câu hỏi có chút ý tứ, mọi người đều nhìn ra. Tiết Thanh nói, không nghĩ ra. Biểu cảm của nàng thành khẩn. Hôm nay ngẫu nhiên mới nghĩ ra. Thật hay giả vậy, các thiếu niên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng bài thơ hay như vậy cần nhiều thời gian cân nhắc cũng là bình thường. Liêu Xuân Dương cất tiếng nói, có gì cũng ngồi xuống nói phải biết rằng thiếu niên này vào thời điểm đi đến bên cửa sổ còn cần hai người dịu, hiện tại không biết chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Các thiếu niên liền muốn mời ngồi, Bùi Yên Tử đứng trước tấm bình phong để bút viết xuống bốn chữ Thủy Điệu Ca Đầu, chợt dừng lại, giơ tay với Tiết Thanh nói, Thanh Tử thiếu gia, ngươi tới đi. Nước mắt Liêu Xuân Dương thiếu chút nữa chảy xuống, muốn vào ngồi xuống nhưng sao lại khó như vậy, còn chưa đủ à, viết như thế nào à, tay phải tiểu tử kia nâng không nổi huống chi là viết. Thoái thác thế nào mới có thể không bị nghi ngờ đâu. Xuân Dương thiếu gia vô ưu vô lự sống 14 năm lần đầu tiên cảm thấy thế gian thật là gian nan. Tiết Thanh không từ chối, ừ một tiếng cất bước về phía trước, vươn tay trái. Biểu cảm của Bùi Yên Tử có chút khác lạ, tay trái sao? Tiết Thanh đã đón nhận bút đứng ở trước tấm bình phong, túi người chấm mực, để bút thật mạnh viết chữ. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu. Nét chữ như rồng bay phượng dương cánh. Hóa ra tay trái và tay phải viết ra chữ lại khác nhau như vậy. Bùi Yên Tử đứng ở một bên thì thầm, Minh Nguyệt Kỳ thời hữu. Liêu Xuân Dương phủ phù ngồi kế bên, bên hai các thiếu niên cùng kêu lên ngâm tụng, bà tiểu vấn thanh thiên. Trong tầm mắt thiếu niên gầy yếu, tay phải rũ bên người, sống lưng thẳng, tay trái múa bút vẩy mực rồng bay phượng múa. Hắn rốt cuộc biết bao nhiêu thứ. Làm thơ, đánh nhau, giết người, viết bằng tay trái, dù là lúc bị thương nặng như thế, Liêu Xuân Dương thầm nghĩ, hắn không phải là yêu quái chứ. Cả phòng cùng đọc, các thiếu niên khí thế ngẩng cao. Tiết Thanh viết cũng càng ngày càng cuồng loạn, mực không ngừng dính lên, trên giấy trắng chữ to bay múa. Loảng xoảng một tiếng, cửa lớn chợt bị đụng vào, đồng thời con ngựa hí vang bước chân hỗn độn, các thiếu niên trong sảnh lúc này mới giật mình hoàn hồn nhìn lại, thấy không biết khi nào có một đội binh mã chặn cửa, cây đuốc đang cháy, đao kiếm dày đặc. Trong ngoài đều an tĩnh, chợt các thiếu niên lấy lại tinh thần, bọn họ đều là con cháu nhà quyền quý, không có gì sợ hãi quan sai binh mã. Các ngươi làm gì thế? Từng tiếng chất vấn hướng tới đám binh tướng kia. Biểu cảm của quan tướng cầm đầu hơi hơi cứng đờ, nói, các ngươi là ai? Hơn nửa đêm ở chỗ này làm cái gì? Thái độ hung ác nhưng dọa không được các thiếu niên. Chúng ta làm thơ, ngươi không nhìn thấy sao? Bọn họ cùng kêu lên quát. Làm thơ. Tầm mắt quan tướng đảo qua trong phòng, nhìn mớ bài thơ rối loạn kia, nói, hơn nửa đêm làm thơ cái gì? Kẻ sĩ có thể chết nhưng không chịu bị làm nhục, các thiếu niên lập tức nổi giận. Có luật pháp nào quy định không được làm thơ lúc nửa đêm? Nói đến luật pháp. Các ngươi là binh mã nơi nào? Nửa đêm điều binh là nghe lệnh của ai? Bị một đám thiếu niên 16-17 chất vấn la hét ầm ĩ, lúc hỏi còn biểu hiện thân phận của bọn họ là người đọc sách, là kẻ sĩ tất nhiên có gia thế, khó chơi hơn so chúng bá tánh bình dân, quan tướng có chút đau đầu. Là có mệnh lệnh. Hán quát, nhìn chung quanh đại sảnh lại lần nữa, có chuyện khẩn cấp, không phải là chuyện các ngươi muốn biết là có thể biết được. Các thiếu niên còn muốn la hét ầm ĩ. Bùi Yên Tử giơ tay ngăn lại rồi tiến lên thi lễ một cái, tại hạ Bùi Cẩm, xin hỏi đại nhân có gì phân phó? Bùi à, thành Trường An họ Bùi nhưng không nhiều lắm, lại xem thiếu niên này khí độ bất phàm, quan tướng cũng thận trọng vài phần nói, các ngươi ở chỗ này có thấy người khả nghi nào đi qua không? Bùi Yên Tử lắc đầu nói, ta vẫn luôn ở trong phòng làm thơ uống rượu, chưa từng chú ý bên ngoài, chủ quán có thể làm chứng. Tiểu nhị đã nghe tiếng chạy lại đây, túi đầu không lưng biểu cảm có chút bất an liên tục nói dạ. Quan tướng nói, ta muốn lục soát nơi này một chút. Bùi Yên Tử gật đầu nói, đại nhân cứ tự nhiên. Tiểu nhị vội tránh ra, quan tướng mang theo một nhóm lính tiến lên phía trước, phía sau thì chia nhau ra lục soát từ trên xuống, các thiếu niên ở trong sảnh trụm đầu ghé thai chỉ trỏ trỏ nghị luận. Quan tướng đứng ở trong phòng, xung quanh hơi thở mùi hoa, mùi rượu, mùi son phấn, mùi mực, mùi khói từ nến hôn tạp tạo thành một hương vị cổ quái, hắn không nhịn được giơ tay đè lại mũi. Các thiếu niên nhà phú quý la cả cũng thật là kỳ cục. Hắn đánh giá từng thiếu niên, thấy thần thái không khác độ tuổi nhiều lắm, trong sảnh đều là thiếu niên chỉ có một tỷ nữ. Tỷ nữ kia đang cúi đầu nói nhỏ gì đó bên tai thiếu niên, tuy rằng thấy không rõ tướng mạo nhưng có thể thấy được cử chỉ hoảng loạn. Ánh mắt của quan tướng có vài phần sắc bén. Thiếu niên vung tay đánh vào mặt tỷ nữ, cả giận nói, bổn thiếu gia không quay về, sợ hắn làm chi. Tỷ nữ bụng mặt túi đầu khóc lên. Có thiếu niên không vui nói, Xuân Dương thiếu gia, so đo làm gì chứ, lấy bọn nha đầu ra để xả giận thì có bản lĩnh gì chứ. Thiếu niên được gọi là Xuân Dương thiếu gia sắc mặt trắng bệch nhảy dựng lên, nói, liên quan gì tới ngươi. Thiếu niên kia cũng không phục, người bên cạnh vội ngăn lại, trong đại sảnh trở nên có chút ồn ào. Ừm, các thiếu gia có tiền tính tình kiêu căng rất lớn, quan tướng thu hồi tầm mắt, lướt qua bốn phía, nhóm lính nhanh chóng lắc đầu trở lại, quan tướng lại tóm tiểu nhị đi ra hỏi, lại nghe âm thanh bên ngoài đã vô cùng ồn ào, cửa hàng trấn trên cùng với người trong nhà đều bị kinh động. Xảy ra chuyện gì? Xem ra chuyện không nhỏ, dùng nhiều binh mã như vậy, các thiếu niên tò mò dò hỏi, nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Đơn giản là gian tặc ăn trộm đánh giết. Cũng có thiếu niên kiến thức rộng rãi hờ hững nói, đừng làm mất nhã hứng. Bùi Yên Tử nhìn về phía Tiết Thanh, Tiết Thanh đã dừng lại từ lâu, nói, viết xong rồi. Tiết Thanh nói, còn thiếu hai câu. Bùi Yên Tử giơ tay nói, mời. Tiết Thanh cười cười lấy bút chấm mực, để bút viết ở trên giấy. Đã nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quên. Trong phòng đột nhiên bùng nổ tiếng ngâm tụng làm nhóm lính bên ngoài đường hoảng sợ, quan tướng càng nhíu mày, đám thiếu gia này, sớm muộn gì cũng sẽ hóa thành nhà nho. Gió đêm thổi, khác biệt với các thiếu niên cười to ngâm thơ vui sướng bên này, song viên một mảnh trầm trọng, miệng mũi tràn đầy mùi máu. Lửa trong đại sảnh đã được dập tắt, dưới sự vây quanh của một đám quan binh, Lý Quang Viễn Lý Chi Phủ bước nhanh vọt nhìn Tông Chu đang nằm bên trong. Tốt hắn nói. Lớn mật. Quy một chương 111, có công. Tuy rằng chỉ còn nửa cái đầu treo trên cột nhưng mỹ mạo của Tông Chu dường như vẫn không bị ảnh hưởng, trong đại sảnh ánh mắt vẫn sáng như cũ. Biểu cảm của Lý Chi Phủ chính là khó tin, thậm chí có chút buồn cười. Hắn cúi thấp người xem xét hơi thở của Tông Chu, xác nhận thật sự không còn sự sống thì ánh mắt vô cùng phức tạp. Thế nhưng, lại gặp phải tình huống khó xử như vậy. Hắn nói rồi đứng dậy, tức tốc truy nã kẻ hung đồ, một người cũng không được thả. Hay! Trên tiểu lầu ở trấn nhỏ vang lên tiếng đọc thơ cùng tiếng trầm trồ khen ngợi thanh phát ra tiếng cười to, nhìn các thiếu niên đang nâng chén ở bên trong, quan tướng quay đầu lại biểu cảm có chút không vui lại có vài phần hâm mộ. Hay cái gì mà hay, thiếu niên không biết vị buồn khổ. Hắn nói thầm một câu, thu hồi tầm mắt rồi phất tay, trên đường gót sắt chạy nhanh như bay trong bóng đêm. Các thiếu niên nâng rượu dưới bóng đèn mỹ nhân đùa giỡn chỉ điểm nghị luận về bài thủy điệu ca đầu ở trên bức bình phong. Chư vị, mọi người xem. Bài thơ này không chỉ có ca từ hay mà câu từ của Tiết Thanh cũng vô cùng kỳ diệu. Mấy thiếu niên chỉ vào bình phong nói. Các thiếu niên lại nghị luận một hồi nữa, Liêu Xuân Dương ở phía sau vẫn không nhúc nhích, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, ngược lại các thiếu niên cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Có lẽ lần này lại bị dọa, thơ ca gì cũng làm không ra, phải nhận thua thôi. Không biết lần này hắn đánh cược cái gì, lần trước là kêu đại ca, chắc không phải lần này sẽ kêu cha chứ. Các thiếu niên cười mỉm với nhau. Đối mặt với việc các thiếu niên vây lại, dò hỏi khen ngợi, Tiết Thanh vẫn nghiêm túc khiêm tốn đáp, lại giơ tay trái ra chỉ chính mình, nói, thứ tội, ta đi rửa tay một chút. Vì vừa mới viết chữ, mực dính đầy tay nàng, trên người cũng bị bắn không ít mực, đặc biệt là bả vai và trước ngực, có chút mùi tanh gây mũi. Bùi Yên Tử mỉm cười duỗi tay, mời. Tiết Thanh cười nói lời xin lỗi nhấc chân đi về phía hậu viện, các thiếu niên tiếp tục vây quanh bức bình phong thưởng thức bút tích ca từ nét chữ. Chợt thấy Liêu Xuân Dương vươn người đứng dậy bước nhanh về hậu viện, tỷ nữ kia cũng vội vàng đuổi theo. Bùi Yên Tử nhìn thoáng qua, biểu cảm có chút chần chờ, thiếu niên bên cạnh gọi hắn nói. Nét bút rất có vài phần giống cái thần của Trương Húc. Bùi Yên Tử nói, nhưng thật ra càng giống phong cách của Hoài Tố. Các thiếu niên lại tiếp tục nghị luận. Lúc này tại hậu viện Tiết Thanh đã bước vào tịnh phòng, mới rảo bước tiến lên đang chuẩn bị té xuống đất thì Liêu Xuân Dương cùng Thiền Y vọt vào, che miệng phát ra tiếng hô nhỏ, Thiền Y khóc ồ ồ lên. Liêu Xuân Dương không biết đặt tay chân như thế nào, lẩm bẩm nói, làm sao bây giờ? Cần phải tìm đại phu. Tiết Thanh nói, ừ, có thể tìm đại phu nhưng mà trước khi muốn tìm đại phu thì phải làm phiền Xuân Dương thiếu gia rồi. Liêu Xuân Dương nói, đến lúc này rồi mà, ngươi cũng đừng khách sáo, mau nói đi. Tiết Thanh nắm lấy hắn cánh tay dùng sức ngồi dậy, tay trái lại cố sức duỗi về phía sau, Thiền Y vội khóc dòng nói, muốn làm gì vậy, hu, để ta tới rút. Tiết Thanh rút côn sắt dưới lớp quần áo ra, một tay cầm đầu nhọn bên này, đưa đầu bên kia cho Liêu Xuân Dương, nói, cầm. Liêu Xuân Dương tuy rằng vô cùng sợ thứ này nhưng vẫn nghe lời cầm lấy, nói, làm gì. Lời còn chưa dứt liền cảm thấy một lực vô cùng mạnh mẽ, phụt một tiếng, Tiết Thanh đâm côn sắt vào đầu vai. Thiên Y còn đỡ phía sau lưng nàng bị máu bắn đầy mặt, nhìn côn sắt đột nhiên xuyên qua, cuối cùng không thể nào kìm nén lại chỉ có thể phát ra thét chói tai. Tiết Thanh nhìn Liêu Xuân Dương, nói, vậy chắc là đã chu toàn rồi, như vậy chuyện còn lại đành phải làm phiền ngươi. Dứt lời liền ngã về phía sau, phụt một tiếng, tay Liễu Xuân Dương nắm lấy côn sắt rồi rút ra, cả người hắn cũng về ngã về phía sau, trong tay còn nắm chặt lấy côn sắt. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, cánh cửa của tịnh phòng cũng bị phá ra, Bùi Yên Tử vọt vào đầu tiên, hô, chuyện gì vậy? Sau đó liền ngây ngẩn cả người, các thiếu niên cũng liên tiếp chạy vào, thấy cảnh tượng như vậy cũng đều ngây dại. Máu, đầy đất đều là máu, Tiết Thanh ngã trong vũng máu, tỷ nữ thì thét chói tai, cả mặt và tay đầy máu, còn trong tay Liễu Xuân Dương đang nắm côn sắt, đầu côn sắt còn có máu đang nhỏ giọt. Có thiếu niên nhanh chóng lấy lại tinh thần, cả giận nói, Liễu Xuân Dương, không ngờ ngươi lại làm người khác bị thương. Bùi Yên Tử một bước vọt tới trước mặt Tiết Thanh, duỗi tay nâng Tiết Thanh dậy nhưng nhìn vết thương phun máu ra như suối ở trên đầu vai không biết như thế nào thì cũng không dám lộn xộn, thúc giục nói, mau tìm đại phu. Các thiếu niên ngay lập tức chạy nhanh như bay ra bên ngoài, có người không quên xông tới nâng Liễu Xuân Dương dậy, đoạt được binh khí trong tay hắn, trong ngoài tiểu lầu lại rơi vào hỗn loạn lần nữa. Liễu Xuân Dương nhìn đám người đang bận rộn tới lui trước mắt, lại nhìn máu ở trên tay chính mình, trái tim đỉnh trệ rốt cuộc lại nhảy lên mạnh mẽ, khiến cả người hắn muốn ngất xỉu đi, hắn đột nhiên nằm ở trên mặt đất, khóc lớn, mẹ ơi, con muốn về nhà. Tiết Thanh biết mình ngất đi rồi, thậm chí có khả năng sẽ chết vì vết thương thật sự không nhẹ. Thời điểm chết lần trước dường như không có cảm giác gì, ý thức vẫn tỉnh táo thì lần này Tiết Thanh trừ cảm giác cả người không có sức lực, miệng vết thương nhói đau ra thì không có cái gì khác. Nói chung là Tiết Thanh hoàn toàn cảm nhận được sự đau đớn sau đó mang nó đi. Mơ mơ màng màng, ý thức mơ màng, đau đớn kịch liệt, hẳn là miệng vết thương đang được băng bó xử lý. Xuyên qua rồi. Hú hú. Đừng khóc. Bị thương cũng coi như trong cái rủi có cái may. Còn có thể cầm máu. Nếu bằng không thật sự giữ không nổi mạng. Vài câu vài lời không ngừng truyền vào, đúng vậy, đại phu phân tích không sai, nàng vì tránh Tông Chu bắt được mình mà ngay thời điểm cổ hắn lộ ra sơ hở đã dùng tay trái đâm thủng bả vai mình, không chỉ là một đòn trúng ngay cổ Tông Chu mà cũng tổn hại tới thân thể mình. Ít ra vẫn có thể giữ được mạng. Nhưng trọng thương như vậy thì thân phận nữ tử chắc chắn sẽ bại lộ, lúc ổn thỏa nhất chính là đến cửa nhà mới té xỉu, nhưng không thể nào, nàng đã kiên trì không nổi. So với chuyện thân phận nữ tử bị bại lộ thì vẫn là tính mạng quan trọng. Là ta không tốt. Là ta không tốt. Ta đáng chết. Không, qua đại nhân, là ta không tốt. Sơ sẩy đến thế này. Tội đáng chết vạn lần. Bên hai vang tới tiếng khóc tự trách đứt quãng, ý thức cũng không khôi phục lại, tựa hồ là Tiết Mẫu cùng Quách Đại Lao ra đang nói chuyện nhưng qua đại nhân lại là ai. Đau đớn khiến ý thức của nàng kéo thành từng mảnh nhỏ. Hẳn là sẽ không bị bắt được. Có chứng cứ không có mặt ở hiện trường nên theo logic mà nói thì cũng không khác biệt lắm, vừa hay. Chuyện Tông Chu chết sẽ bị đẩy lên người đám thích khách kia. Còn lý do cho vết thương này nàng đã chuẩn bị rồi, chỉ cần không cho nàng hôn mê ở nơi đồng hoang ngông quặng một đêm thì sẽ không chết. Có thể nghỉ ngơi một chút, Tiết Thanh lại rơi vào trạng thái mơ hồ một lần nữa. Ánh lửa mãnh liệt xua tan bóng đêm, vô số binh mã xung quanh song viên chạy băng băng, cây cối bốn phía cũng không buông tha, hận không thể lật cả đất lên. Kẻ ác nhân không chừng vẫn còn ở chỗ này. Có một tên lính vừa giơ trường thương tìm kiếm quanh ven đường, vừa thấp giọng nói. Cũng đừng quản cái này, phía trên nói làm thế nào thì cứ làm thế đi. Một tên lính khác thấp giọng nói. Đang nói chuyện, trường thương đang thăm dò trong bụi cỏ đột nhiên va chạm vào cái gì đó, tên lính kia ngay lập tức phát giác ra gì đó. Kẻ nào? Hắn quát lớn, đôi tay nắm chặt trường thương. Tiếng kêu này khiến binh lính bốn phía lập tức tụ lại, vô số trường thương nhắm ngay bụi cỏ. Cây đuốc chiếu sáng giống như ban ngày. Một người ngồi dậy từ bụi cỏ, tựa hồ bị cây đuốc chiếu sáng không mở mắt ra được, giơ tay xoa mắt rồi che mặt, sau một lát mới buông xuống, nhìn trường thương sáng bóng vây quanh chính mình, hắn cũng ngây dại. Xảy ra chuyện gì? Trương Nghiện lẩm bẩm nói. Quy 1 chương 112, nói lộn xộn. Là thiếu niên 13-14 tuổi, đám binh sĩ có chút bất ngờ nhưng xét thấy hung đồ giỏi về ngụy trang, không thể vì bề ngoài liền khinh địch, bọn họ đẩy trường thương lên trước. Thần sắc đề phòng. Cung đồ lớn mật, bó tay chịu trói, nếu không giết không tha. Bọn họ quát. Trương Niệm trợn mắt há hốc mồm, vô thức giơ tay ra nói, ta chỉ đến gặp muội muội ta. Tiếng nói của hắn chưa dứt, binh sĩ bốn phía đã cùng nhau tiến lên hất tung hắn xuống đất. Bắt sống. Cẩn thận hung khí. Tràn ngập tiếng ồn ào kêu la, Trương Niệm bị đè trên mặt đất, mùi bùn đất xông vào mũi và cọ sát đau rát, chợt bị xách lên cao, chỉ cảm thấy hoa mắt choáng đầu lòng trời lở đất. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ muốn đến xem muội muội, tại sao lại ngủ trên đường? Còn có hung đồ cái gì? Ta không phải hung đồ, ta là học sinh trường xã núi Lục Đạo Tuyển. Hắn há miệng hô, lời còn chưa dứt lại bị đè xuống, những lời nói còn sót lại trở thành tiếng thở dốc. Đừng để hắn truyền tin tức cho đồng bọn binh sĩ nói. Mấy người mang Trương Nghiện rời đi nhanh. Bóng đêm rút đi, ánh sáng mặt trời vẩy khắp mặt đất, trận chiến bên trong Song Viên tối qua đã kinh động đến toàn bộ thành Trường An. Trường An phủ và quân doanh gần đó đều bị điều động truy nã hung đồ. Tin Tông Chu chết còn chưa truyền đi, không phải Tông Chu chưa chết mà là vì thân phận của Tông Chu quá cao quý, quan viên trên dưới Trường An phủ không biết nên tiếp nhận thế nào. Quá đột ngột cũng thật sự là đáng sợ. Những hung đồ này chui vào Trường An phủ nhưng không hề bị phát giác. Kiểm tra hung đồ trong ngoài Song Viên được 50 người, không biết có bao nhiêu kẻ đang lẩn trốn bên ngoài. Đã bắt đầu điều tra toàn thành, lại phát hiện 3 người. À 4 người. Bắt được không? Tiêu diệt 3 người, bắt sống 1 người. Khẳng định vẫn còn có lẩn trốn. Đám quan chức Trường An phủ tụ ở trong đại sảnh Song Viên, sắc mặt từng người đều khó coi thảo luận. Lý Quang Viễn ngồi ở kỷ án vươn tay về trước đè lên trán. Nói với bọn họ, phải bắt sống. Hắn vô bàn nói. Một quan viên nghe tiếng nói, đại nhân, không phải không bắt người sống, những hung đồ kia rất là điên cuồng, tử sĩ. Lý Chi Phủ ấn chán lần nữa, nói, tra được lai lịch không? Một quan viên lắc đầu nói, mặc quần áo binh khí không tra được lai lịch, khẩu âm cũng lung ta lung tung, cái người bị bắt sống còn tự xưng là học sinh trưởng xã. Lý Chi Phủ ngồi thẳng người nói, cái gì? Học sinh. Quan viên này gật đầu nói, đúng vậy, nói là học sinh núi Lục Đạo Tuyển. Phát hiện ngay ở bụi cỏ bên ngoài cách Song Viên không xa, đã hơn nửa đêm sau một học sinh còn chạy tới nơi này. Lý Chi Phủ chưa nói gì thì có một quan viên khác nói tới học sinh, tối hôm qua học sinh ở gần Song Viên không ít, còn náo loạn gây rồi xảy ra mạng người kia. Chuyện gì xảy ra? Người trong phòng đều nhìn qua. Một đám học sinh mở hội thi ngắm hoa quỳnh đêm gì đó ở Xuân Thịnh Cát, có hai người vì đánh cược thi từ gì đó mà náo loạn lên, động vũ khí. Quan viên này nói tiếp, lại nghĩ ra. Chính là Tiết Thanh và thiếu gia Liễu gia đã thương Tiết Thanh, còn không biết sống hay chết đây. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Chuyện đủ ạ toại vẻ mặt Lý Chi Phủ tức thì biến đổi. Đây là trùng hợp hay là hắn đứng lên nói? Trùng hợp cái gì? Đám học sinh này ở chỗ này lúc Tông Đại Nhân bị sát hại sao? Chúng quan viên nhìn về phía Lý Chi Phủ, một võ tướng nhanh chân từ ngoài tiến vào, vừa đúng lúc nghe được câu này, liền lên tiếng. Là trùng hợp. Một đám học sinh không hiểu gì. Ta đã tự mình kiểm tra. Hắn nói, ta vừa đi bọn họ liền xảy ra chuyện, sớm biết lúc ấy ta đã giải tán bọn họ. Hắn đã tìm kiếm cả đêm, giọng khàn khàn mang theo vài phần dã rời. Sắc mặt Lý Chi Phủ nghiêm nghị nói, Tề Đại Tướng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tề Đại Tướng bưng nước trà ngội ở bên cạnh uống một hớp, nói, tên Tiết Thanh kia đánh cược làm thơ với thiếu gia Liễu gia Liễu Xuân Dương. Nói là lúc Tiết Đoan Ngọ đã cược rồi. Cũng là cái bài đua thuyền ca gì đó, thiếu gia Liễu gia thua. Người thiếu niên này không phục, lần này lại đến cược, sau đó lại thua, liền tức giận, hai người cãi vã trong phòng, liền động vũ khí. Vũ khí gì? Lý Chi Phủ ngắt lời hắn hỏi. Tề Đại Tướng lên tiếng, đưa tay khoa tay một chút, không tính binh khí, là gậy sắt, chơi đùa, nói là của thiếu gia Tiết gia, nên người của Liễu gia nói là Tiết Thanh động thủ trước, Liễu thiếu gia tự vệ. Hai đứa trẻ đánh nhau, người Quách gia muốn đánh chết thiếu gia Liễu gia tại chỗ, cũng may thiếu gia Bùi gia ngăn cản. Người của Liễu gia cũng chạy đến, lại ầm ĩ lên. Phiền vô cùng, thế nên đây chính là kết quả hài tử bình thường tiêu căng không quản giáo, gây rối lớn. Hắn nói lộn xộn, đám quan chức nghe đến đần độn lũ mê, rối rít hỏi thăm. Thiếu gia Tiết gia bị thương như thế nào? Lý Chi Phủ cất cao giọng hỏi. Tề Đại Tướng nói, rất nặng, toàn bộ cánh tay đều bị đâm xuyên, lúc ấy người của Quách gia liền đưa đi. Cánh tay bị đâm xuyên. Vẻ mặt Lý Chi Phủ có chút ngơ ngác, nói, thật sự là trùng hợp sao? Vì sao lại là lúc này? Tề Đại Tướng uống một ngụm trà lần nữa, nói tiếp, thật sự là trùng hợp, đại nhân yên tâm, lúc ấy ta đã cẩn thận tra hỏi, mẹ Tiết Thanh nói, Tiết Thanh vừa đi học về liền nói đã hẹn với thiếu gia Liễu gia. Ừm, người của Liễu gia không thừa nhận, nói Xuân Dương thiếu gia có việc, là bị Tiết Thanh cuốn lấy, Tiết Thanh chủ mưu tự mang binh khí. Người Quách gia nói Tiết Thanh học võ thân thể khỏe mạnh, gần đây luyện tập gậy gộc, vừa lúc mang theo chơi thôi. Còn Bùi Yên Tử thiếu gia có kết xã làm thơ gì đó. Đã sớm hẹn xong. Nói đến đây lại lắc đầu, rối loạn hết lên. Lại nói thiếu niên như bọn họ, dù luyện võ, chẳng qua là để thân thể khỏe mạnh, chẳng lẽ còn có thể làm tổn thương Tông Đại Nhân hay sao? Đúng vậy, bên người Tông Đại Nhân tụ tập cao thủ, những thiếu niên học sinh này có thể giết hắn, vậy thì thật là đáng chê cười. Chúng quan viên rối rít gật đầu, Lý Chi Phủ quá khẩn trương quá lo lắng rồi, sao lại đặt hoài nghi lên người những học sinh này? Lý Chi Phủ ừ một tiếng ngồi xuống. Vậy rốt cuộc là chuyện của Tông Đại Nhân do người phương nào gây nên? Nói xong Vu Kỳ Án, tức giận nói, tức chết người. Mặc dù quan phủ giữ bí mật chưa tuyên cáo tin Tông Chu chết, nhưng bên Song Viên có động tĩnh lớn như vậy, cũng không gạt được người thành Trường An. Khi mặt trời sáng dần, rất nhiều người nhiều nhà cũng đều biết chuyện phát sinh đêm qua. Có thích khách cũng chẳng có gì lạ. Trương lão thái gia đong đưa cây quạt nói. Mấy lão gia đoàn trưởng dưới tròi hóng mát, nghe vậy đều gật đầu. Mấy năm này những nơi hắn đi qua, không phải phá nhà cũng là diệt tộc, bao nhiêu người hận không thể xẻ thịt uống máu hắn, càng đừng đề cập tới thuê hung thủ giết người. Đúng vậy, nhiều năm như vậy hộ vệ bên người hắn đều là tầng tầng cao thủ, nhưng vẫn khó tránh khỏi có lúc thất thủ. Nhưng vấn đề xuất hiện lớn nhất bây giờ là xảy ra ở Trường An phủ chúng ta, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Tông Chu này địa vị không phải bình thường. Lần này Liêu gia cũng gây phiền toái rồi. Nói đến Liêu gia, tối hôm qua còn có một chuyện phiền toái, thiếu gia Liêu gia đánh chết con rể Quách gia. Nghe đến đó, Trương lão thái gia đong đưa cây quạt đang nhắm mắt dưỡng thần chợt mở mắt ra nói, "Tiết Thanh sao?" Nam nhân nói chuyện đáp tiếng, nói, "Đúng." Trương lão thái gia cau mày nói, "Chuyện khi nào?" Nam nhân nói, "Hình như cũng lúc Song Viên xảy ra chuyện, bọn họ ở trấn ngay gần Song Viên." Trương lão thái gia nói, "Chuyện này thật là trùng hợp. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?" Chuyện giữa bọn nhỏ không thể so sánh với chuyện của Tông Chu, nên nghe được tin này cũng chỉ là nghe mà thôi, không nghe ngóng cụ thể. Nam nhân nói, Liên Đường và Song Đồng nghe được tin tức đã qua Quách gia rồi. Gọi gã sai vặt, xem bọn chúng trở về chưa. Gã sai vặt lĩnh mệnh rời đi, không bao lâu thấy Trương Liên Đường theo đến. Trương lão thái gia nói, thật sự đánh chết. Trương Liên Đường thi lễ với các trưởng bối đang ngồi, nói, không, bị thương khá nặng, tạm thời tính mạng không sao. Trương lão thái gia thở phào, nói, tính mạng không sao là tốt, người lớn tuổi như ta không nhìn được nhất là mấy người thiếu niên này xảy ra chuyện. Bị thương ở đâu? Trương Liên Đường dừng lại một khắc, từ từ đưa tay đặt lên bả vai phải, nói, đâm xuyên từ nơi này qua. Chỉ nhấn một cái, hình như cũng cảm thấy có chút đau, có thể nghĩ tới mùi vị đâm bị thủng qua. Trương lão thái gia gật đầu nói, vết thương này thực sự nghiêm trọng, xảy ra chuyện gì? Trương Liên Đường nói bởi vì cược thơ đánh nhau. Giải thích chuyện Tết Đoan Ngọ lúc trước. Đám lão gia ở đây đều biết đến đua thuyền ca, chỉ là không biết hóa ra đó lại là nguyên nhân gây ra chuyện này. Hai lần Bùi Hiên Tử đều ở đấy, chuyện này chính miệng hắn nói. Trương Liên Đường nói tiếp. Trương lão thái gia lắc đầu, ném quạt giấy qua một bên, nói, thua người lại thua trận, thế hệ Liêu thị này cũng chỉ đến thế. Liêu gia làm thế nào? Chịu nhận lỗi sao? Một lão gia hỏi. Trương Liên Đường lắc đầu nói, không, Liêu gia nói là Tiết Thanh quấn lấy tôn tử họ. Còn nói là hắn động thủ trước nên thái độ rất kiên quyết. Trương lão thái gia hừ một tiếng, nói, quả là chuyện cái lão Liêu Chi Hàn cuồng còn có thể làm ra. Một lão gia nói, đã thương người còn nói người ta quân quyết, cái này không có đạo lý. Trương Liên Đường im lặng một khắc, nói, có. Hả? Nhóm lão gia có chút bất ngờ nhìn về phía Trương Liên Đường. Trương Liên Đường nói, kỳ thật ngay từ đầu bọn họ không có cơ thơ, hẳn là đã tới Song Viên. Song Viên, ánh mắt đám lão gia ở đây ngưng tụ. Tối hôm qua ở Song Viên, bọn họ định tới ư. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Trương lão thái gia cũng nhìn về phía Trương Liên Đường. Trương Liên Đường nói, đại khái thật sự là Tiết Thanh quấn lấy Xuân Dương vì Tiết Thanh muốn Xuân Dương thiếu gia hỗ trợ dẫn qua Song Viên gặp người. Thế nên tối hôm qua Xuân Dương thiếu gia mới chủ động qua Song Viên, không ngoài dự liệu của con, hắn còn len lén dẫn Tiết Thanh vào theo. Sắc mặt đám lão gia Trương gia kinh ngạc, nói, hai đứa trẻ này cũng quá. Không nói đến đấy là nơi nào. Lén lén chạy vào khi không cho phép, chắc chắn là bị trách phạt, Tông Chu lại xảy ra chuyện, việc này có thể không nói được rồi, nếu như bị quan phủ biết, chắc chắn sẽ bị bắt lại. Trương Liên Đường nói, Tiết Thanh mời Xuân Dương thiếu gia hỗ trợ, Xuân Dương thiếu gia lại thừa cơ muốn cược lại một trận thi từ với hắn, thế là hai người mới gặp được Bùi Yên Tử, lại làm thơ, sau đó Xuân Dương lại thua, hai người xảy ra tranh chấp mới như thế. Trương lão thái gia nói, chuyện này làm sao ngươi biết? Bọn họ nói cho ngươi biết. Loại chuyện này dù có đánh chết hai nhà Quách Liêu cũng không nói ra, đây chính là tự rước họa vào nhà. Trương Liên Đường nói, không, bọn họ chưa hề nói, đoán chừng người lớn của hai nhà cũng không biết. Đây là suy đoán của con, mọi mọi hàng xóm của hắn được chọn, Tiết Thanh cũng nghe ngóng tin tức từ con. S.A.U. Cờ Hi nói ngọn nguồn mọi chuyện ra, lại nói tiếp, con đoán là hắn sẽ không dừng lại như vậy, cũng đoán được có thể sẽ tìm Xuân Dương thiếu gia hỗ trợ, nhưng con chỉ cho là đưa tặng đồ gì, không nghĩ tới hai người bọn họ lại. Biết rõ tiểu tử này âm thầm kỳ thật gan vô cùng lớn, nếu như lúc ấy căn dặn thêm vài câu. Hắn lại cười khổ một tiếng, căn dặn thêm vài câu Tiết Thanh sẽ nghe sao. Trương lão thái gia vỗ tay vì nói, có gì ghê gớm đâu, không phải chỉ là hai đứa trẻ gây chuyện, sao nào, chẳng lẽ vẫn cho là bọn chúng giết Tông Chu. Cái này sao có thể, những người khác cười một tiếng. Chỉ là nếu có tâm truy trách, Vu Hoan hai đứa bé này dẫn thích khách gì đó. Một lao gia cau mày nói. Trương lão thái gia ừ một tiếng, nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nếu nói như vậy, người Trường An phủ chúng ta đều trốn không thoát phiền phức, dù sao chuyện này phát sinh ở Trường An phủ, toàn bộ Trường An phủ nếu như muốn hoài nghi, người người đều có thể bị hoài nghi. Đang nói chuyện, ngoài cửa có quản sự bước nhanh tới. Lao thái gia, bắt được thích khách rồi. Hắn nói, bắt được rồi ư. Rất nhanh, mọi người đều nhìn về phía hắn. Chính xác mà nói là chủ động hiện thân. Quản sự nói, đưa tay chỉ bên ngoài, lúc này đang ở ngay trước phủ nha. Quy 1 chương 113, hung đồ. Trước phủ nha là con đường rộng rãi không có bóng cây, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, thường ngày nơi này có rất ít người tụ tập, dĩ nhiên không phải vì sợ nóng, mà là chỗ phủ nha quan trọng người không phận sự miễn vào. Hôm nay, vào lúc này, bốn phương tám hướng tụ họp lại không ít người, ánh mắt đều hướng đến khoảng đất trống trên quảng trường trước phủ nha, nơi đó có một nam tử trong tay giơ cây cờ lớn, một tay khác thì nắm lấy một thanh đao lớn. Xảy ra chuyện gì? Làm cái gì vậy? Dân chúng mới tới hỏi thăm ầm ĩ. Hắn nói hắn là thích khách tối hôm qua. Người đến sớm hơn lên tiếng đáp. Lời vừa nói ra càng ồn ào rối loạn, tuy chuyện tối hôm qua phát sinh ở ngoài thành, nhưng nửa đêm toàn bộ thành Trường An đều bị điều tra xét, dân chúng cũng đều bị kinh động. Cụ thể mọi chuyện cũng không rõ ràng, chỉ biết là có hung đồ rất đáng sợ, đây chính là hung đồ ư. Dân chúng nhao nhao rón rén tiến về phía trước, nhìn xem có phải hung thần ác sát ba đầu sáu tay hay không. Tiếc là hung đồ không có khác biệt gì người bình thường, tuổi 23-24, mặc áo đen toàn thân, trang phục rách nát rối loạn toàn là vết máu, sắc mặt đen kịt, thần sắc đờ đẫn. Nhưng chính một người bình thường như vậy lại làm cho quan binh nha dịch như gặp kẻ địch. Vung vũ khí xuống. Đưa tay chịu trói. Bọn họ quát loạn, nắm vũ khí trong tay tụ lại một chút, nhưng từ đầu tới cuối vẫn duy trì khoảng cách. Nam tử trẻ tuổi chỉ đứng đấy bất động như là tượng bùn. Sau một lát bên phía quan binh rối loạn tưng bừng, tri phủ đại nhân tới. Một con đường được mọi người nhường hiện ra, Lý Quang Viễn bước nhanh tới trước mặt đám người bao vây. Lý Quang Viễn muốn tới gần nam tử này, lại bị đám thuộc hạ ngăn cản. Đại nhân cẩn thận. Đại nhân không thể. Không biết có bao nhiêu đồng đảng. Sau một hồi ngăn cản, Lý Quang Viễn dừng chân cách đó không xa, nhìn nam tử kia trầm giọng quát, hung đồ lớn mật, còn không đưa tay chịu trói. Ánh mắt nam tử trẻ tuổi nhìn về phía hắn, nói, ta không phải hung đồ. Hắn nhìn đao trong tay mình, ta vốn đao cũng không biết cầm, ta chỉ là người đọc sách. Người đọc sách? Lý Chi phủ quát, nếu đã là con cháu thánh nhân, vì sao còn làm ra chuyện khiến người ta phẫn nộ này? Nam tử trẻ tuổi đột nhiên tiến lên một bước, chỉ đao trong tay về phía Lý Chi phủ, nói, đó là vì bị những tham quan ố lại như các ngươi chèn ép. Động tác của hắn khiến quan binh sai dịch phía trước gấp gáp, Lý Chi phủ cũng được che chở lui về phía sau, không phải mọi người quá nhát gan, thật sự là tặc nhân giết Tông Chu không thể không khiến người ta đề phòng. Lý Chi phủ tránh đám người ở phía dưới ra nói, ngươi có oan khuất thì giải oan, tùy ý hành hung thì được xem là hảo hán gì. Nam tử trẻ tuổi cười ha ha, chỉ đao lên trời, nói, giải oan. Trung thế tam ta giải oan 3 năm, kết quả cửa nát nhà tan diệt tộc, đã không còn người có thể giải oan thay ta, vậy ta sẽ thay trời hành đạo, các ngươi không vấn tội Tông Chu, ta sẽ tự mình đến giết hắn. Tông Chu sao? Dân chúng vây xem ồn ào một trận, cho đến giờ phút này mới biết được chuyện tối hôm qua là nhằm vào người nào. Loại chuyện thân phận bình dân chống lại đại quan đều khiến người ta không khỏi hưng phấn, kích động. Phản ứng của dân chúng bốn phía giống như cũng làm cho nam tử trẻ tuổi này hưng phấn lên, hắn lắc cờ lớn trong tay. Tông Chu lòng dạ độc ác, ăn hối lộ làm trái luật pháp, lấy danh nghĩa tuyển cung nữ, chiếm dân nữ trước, yêu cầu hối lộ hắn lớn tiếng hô, cờ lớn đã mở rộng tung bay dưới mặt trời, lộ ra những con chữ lớn màu đỏ tươi trên đó, từng hàng từng đoạn như dội máu, ta vốn là nhi tử Trung thị Cao Châu, một lòng đọc sách thánh hiển. Vì muội muội cự tuyệt Tông Chu khi bị chọn chúng, đường đường là đại tộc Trung thị trăm năm bị hắn hãm hại tan tác. Giọng nam tử trẻ tuổi thê thương vang dội, giảng thuật sự bi thảm cửa nát nhà tan khiến dân chúng bốn phía càng ngày càng hỗn loạn. Đại nhân ngăn hắn lại đi. Có quan viên đề nghị, nam nhân này mang trời, triều đình cũng không còn mặt mũi gì. Lý Chi phủ lắc đầu, nói, để hắn nói. Nói càng rõ ràng càng tốt, không liên quan tới Trường An phủ chúng ta. Người bốn phía liền chợt hiểu. Tông Chu xảy ra chuyện trong Trường An phủ. Nhất định triều đình sẽ giận dữ, Trường An phủ không thiếu phiền phức, bây giờ có thể bắt lấy hung đồ là có thể giảm bớt sự trách cứ. Lý Chi phủ nói, nhất định phải bắt người sống. Hắn nói tới đây thì thấy Trung Thế Tam càng ngày càng kích động, vung vẩy cờ lớn trong tay. Các ngươi không cần bắt những người khác. Đây đều là do hảo hán Trung Thế Tam ta lấy tiền làm việc, một mình ta làm hắn nói, lại cười to, không phụ trời xanh, Tông Chu đã chết, 120 người gia tộc trung thị có thể nhắm mắt. Trời xanh thật không phụ, Tông Chu đã chết. Hắn một tay cờ một tay đao, ngửa mặt lên trời cười to, đại đao liền rơi vào bả vai của hắn. Không hay. Lý Chi phủ hô, đưa tay chỉ nói, bắt lấy, chớ để hắn tự vẫn. Theo mệnh lệnh của hắn, cung thủ đã sớm chờ ở một bên liền buông lỏng dây cung, mũi tên bay thẳng vào tay Trung Thế Tam, cùng với tiếng kêu sợ hãi của dân chúng vây xem, mũi tên bắn trúng tay cầm đao của Trung Thế Tam. Thực sự là người đọc sách, Trung Thế Tam tay yếu lực mỏng kêu đau một tiếng, cây cờ đổ xuống, đại đao rơi xuống đất, hắn ôm tay xoay người, quan binh bốn phía thừa cơ xông lên. Bắt lấy. Mang đi. Tiếng hò hét tiếng gào thét lăn lộn loạn cả một đám, rất nhanh đã trói chặt Trung Thế Tam mang tới phủ nhà, đương nhiên đám người Lý Chi phủ cũng đi theo đó, trong nháy mắt trước phủ nhà chỉ còn lại lá cờ lớn rơi trên đất bị đập nát, dân chúng bốn phía xông lên vây quanh cái cờ, ngươi đẩy ta chen. Mau đọc đi. Bảo ngươi biết chữ tới đọc. Sau đó liền vang lên tiếng to nhỏ khác nhau đọc huyết thư trên lá cờ. Trương Liên Đường không tiếp tục nghe mà quay người đi ra khỏi chỗ ồn ào này. Một gã sai vặt từ bên cạnh đến gần, nói, đã hỏi rõ ràng, 3 năm trước đây Tông Chu đến Cao Châu, Tông Chu làm thơ tại bữa tiệc nhà Trung Thị bị con cái hắn đè áp đùa cợt, Trung Thị có 3 nữ tử được tuyển chọn, chưa rời Cao Châu đã nhảy xuống nước chết, Tông Chu nói là tự vẫn còn Trung Thị nói là bị Tông Chu ám hại, vì thế 2 phe kiện cáo, Trung Thị còn đi cáo hoàng gia. Trương Song Đồng phe phẩy cây quạt nói, thế nên Trung Thị bị phá nhà diệt tộc sao? Gã sai vật đáp vâng nói, trong nhà Trung Thị kinh doanh hiệu sách, bị cha ra thư tập cấm bất kính đối với tiên đế, bị buộc tội ngỗ nghịch lớn, cả tộc bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Từ ông lao tóc trắng cho tới trẻ nhỏ tổng cộng 123 nhân khẩu. Thật sự có một đứa cháu tên là Trung Thế Tam, chính là trưởng tôn Tam Phòng, lúc ấy đi học bên ngoài, có thể chạy thoát, sau không biết rõ tung tích. Trương Song Đồng thu hồi cây quạt đập đập vào lòng bàn tay nói, thì ra trốn đi làm lục lâm. Nói nửa ngày không thấy Trương Liên Đường nói chuyện, chỉ nhíu lông mày đi lên trước, Liên Đường ca, người này cũng coi như là lợi hại. Trương Liên Đường ừ một tiếng, nói, chuyện này ư. Hắn quay đầu nhìn, khẽ nhíu mày, giống như diễn kịch. Người đọc sách. Trương Song Đồng nói, người đọc sách thì sao? Thiết Thanh còn mang theo gây sắt trong người. Trương Liên Đường thu tầm mắt lại nói, chính như vậy mới kỳ lạ. Ngươi nói xem vì sao hắn lại mang theo binh khí đi gặp Xuân Dương thiếu gia. Trương Song Đồng nói, đương nhiên là nên có tâm phòng bị người rồi. Trương Liên Đường lắc đầu nói, không giống hắn, hắn là người gặp chuyện xúc cúc sẽ giải quyết bằng xúc cúc nên chuyện đánh cược đương nhiên là đánh cược để giải quyết. Trương Song Đồng cười ha ha một tiếng, nói, vậy hắn mang theo binh khí là vì giết người sao? Nói xong chính mình cười to trước, lại hạ giọng, vì sao? Giận dữ vì hồng nhan. Tiểu muội muội hàng xóm kia được tuyển chọn đưa vào cung. Tiết Thanh rất để ý. Trương Liên Đường không cười, giống như trầm ngâm, lại tự nhủ, nếu như hắn có thể, hắn sẽ đi. Chỉ là đương nhiên hắn không thể, làm sao có thể. Trương Song Đồng lắc đầu nói, bây giờ không nói đến việc có thể vung đao múa kiếm nữa hay không, tay phải còn có thể nâng bút viết chữ hay không thở dài một tiếng, nghĩ đến Tiết Thanh bị thương, cảm thấy đáng tiếc. Có mời đại phu giỏi đến không? Đây là bị thương chứ không phải bệnh, đại phu có giỏi hay không đôi khi cũng không có cách nào. Huynh đệ hai người nhỏ giọng nói chuyện rồi đi trên đường có dân chúng gọi bạn bè chạy qua phía phủ nha khiến huynh đệ hai người đi ngược chiều bị đụng ngã trái ngã phải. Tiểu nhị khách điếm cũng đóng cửa tiệm chạy tới xem náo nhiệt nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều hiếu kỳ. Trước một gian cá tươi, người phụ nữ chủ quán buộc khăn trùm đầu rửa cửa nhìn đám người trên đường chạy loạn nhưng không có chút hiếu kỳ nào, ngược lại mặt ủ mày cho, có lẽ là bởi vì khách đang mua cá đều đóng chạy đi. Luôn có những người quan tâm nhất là về chuyện của bản thân mình. Về phần Tông Chu bị báo thù rửa hận cũng được, kỳ thật đều là chuyện không liên quan đến cuộc sống của bọn họ. Trương Liên Đường nhíu lông mày đi qua. Tuy Trung Thế Tam tự động đầu thú nhưng quan phủ cũng sẽ không xong việc như vậy. Dù sao chuyện này không phải một mình hắn có thể làm được, hung đồ vẫn tiếp tục bị truy đuổi tiêu diệt, phạm vi truy đuổi và tiêu diệt đã khuyết trương đến xung quanh thành Trường An. Khi bóng đêm buông xuống, thành Trường An thực hành lệnh cấm đi lại ban đêm. Cửa thành đóng kín, chợ đêm khi xưa náo nhiệt cũng hiếm thấy bước chân. Chỉ ngẫu nhiên có người đi đường về muộn vội vàng đi qua, quán rượu quán trà cũng nhao nhao đóng cửa. Bóng đêm dày đặc cả con đường, bên trên cũng chỉ có một gian cửa hàng mở cửa, đến gần có thể nhìn thấy đây là một tiệm rèn sắt. Lò lửa vẫn thiêu đốt như cũ nhưng thợ rèn không vung đũa làm việc mà ngồi ở bên lò lửa, lửa cháy hừng hực đốt khuôn mặt hắn càng ngày càng đỏ thẫm, râu tóc đều có chút sắp cháy, nhưng giống như thợ rèn không hề phát giác, chỉ nhìn lò lửa như là một lao tăng ngồi thiền. Trên đường ít ai lui tới. Bất kể là vọng tộc hay là nhà nhỏ đều đóng chặt cửa, nhưng sau cánh cửa đóng kín gia đình bên trong vẫn có cuộc sống của riêng mình, so với ngày xưa càng náo nhiệt hơn, đương nhiên là nói về chuyện Tông Chu gặp chuyện. đây chính là chuyện lớn hiếm thấy, cũng là truyền thuyết từ lâu trong dân chúng thành Trường An. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người sẽ nói chuyện này, ví dụ như Quách gia. Liêu gia này vẫn không có ý định đưa ra lời giải thích sao? Sắc mặt Quách Hoài Xuân tức giận quát. Nô quản gia cúi đầu đáp vâng. Quách đại phu nhân ở bên cạnh giận dữ nói, lao ra, tranh chấp rồi ra tay giữa bọn nhỏ, có gì để giải thích? Người ta vẫn luôn chắc chắn là Tiết Thanh động thủ trước, binh khí còn là của nó, họ nói Liêu Xuân Dương không có lý do động thủ. Quách Bảo Nhi ở bên bộ nói, có, Tiết Thanh và Liêu Ngũ Nhi có ước hẹn phải kết thân, Liêu Xuân Dương liền giận. Quách Hoài Xuân giận dữ nói, cút ra ngoài. Quách Bảo Nhi có phần không phục, Quách đại phu nhân vội vàng đứng dậy đẩy nàng đi ra, nói, cha con phiền lòng, con đi tìm Tử An, Tử Khiêm chơi đi. Quách Bảo Nhi hừ hừ vài tiếng chạy đến tìm Quách Tử An, Quách Tử Khiêm đang ngồi trong phòng than thở nói tới vết thương của Tiết Thanh. Ta thấy là không cứu nổi rồi. Hắn nói, đưa tay chỉ cánh tay mình, đây chính là xuyên qua, là phế đi đó. Quách Tử An cười lạnh nhạt nói, thật là một kẻ ngoài mạnh trong yếu, đánh chúng ta lợi hại ghê gớm, kết quả bị Liêu Xuân Dương đến một ngày võ cũng chưa từng luyện phế đi. Quách Bảo Nhi nói, chẳng phải đây là nói chúng ta còn không bằng Liêu Xuân Dương. Cơn giận này cũng không thể tính như vậy. Quách Tử Khiêm gật đầu nói, làm thế nào cũng phải báo thù cho đại ca. Quách Tử An hừ một tiếng, Tiết Thanh tính là đại ca cái gì, chỉ cảm thấy tâm tình bực bội, ta mặc kệ hắn, mối thù của mình tự mình báo đi. Muốn tự mình báo thù trước tiên cần phải tốt lên đã, lần trước đầu bị đụng ngất đi nhưng cũng không có loại vết thương thân thể đẫm máu như vậy. Người có thể tỉnh lại thì dưỡng mấy ngày là tốt, nhưng lần này dù người có nhanh chóng tỉnh lại, nhưng vết thương thân thể cũng không phải nói dưỡng tốt là có thể tốt lên được. Đạo lý này ai cũng biết, Tiết Mẫu biết, Tiết Thanh cũng biết, hôm nay lúc hừng đông nàng đã tỉnh nhưng vẫn cứ giả bộ hôn mê, một là không muốn nói chuyện, hai là không muốn đối mặt với nước mắt của Tiết Mẫu, mặc dù như thế tiếng khóc của Tiết Mẫu cũng không dừng cả ngày. Uống thuốc có tác dụng an thần nhưng vẫn không có cách nào an tâm chìm vào giấc ngủ, vết thương thật sự quá đau. Ở cái thời đại không có thuốc giảm đau, bị vết thương da thịt cũng rất chịu tội, Tiết Thanh cùng tiếng khóc của Tiết Mẫu mơ mơ màng màng giống như tỉnh giống như ngủ, chờ một lần nữa lại bị sự thiếu đốt, đau đớn kích thích tỉnh lại. Trong phòng đã bị bóng đêm bao phủ, Tiết Mẫu nằm ở trên bàn giống như khóc mệt nên ngủ thiếp đi, ngọn đèn nhún nhảy chiếu mơ màng ở trong phòng. Tiết Thanh không nhịn được thở dài một hơi. Theo lý thuyết hiện tại nên nói nên nghĩ gì đó nhưng lại không có ý kiến gì, tuyệt đối không hối hận. Chuyện mà Tiết Thanh nàng cần phải làm nhất định là xuất phát từ lựa chọn của bản thân, tuyệt đối sẽ không hối hận, nghĩ mà sợ. Cũng chưa nói tới, giết người vốn là sống chết khó đoán. Tiếc nuối duy nhất là không đủ chu toàn, không phát hiện Tông Chu là một cao thủ, còn tưởng rằng là một thái giám ưa thích làm thơ, nhưng thời gian ngắn như vậy nàng cũng không có cách nào tìm hiểu. Thật sự ngay từ đầu không có ý định giết chết Tông Chu, nàng chỉ muốn mang thiền y đi. Mãi đến khi gặp phải Trương Niệm mới động sát tâm, nhất là Tông Chu còn nói đã sớm phát hiện ra nàng ở bên hồ, vậy thì nhất định phải ngươi chết ta sống. Cuối cùng nàng đã thắng, tuy trả giá bằng một cánh tay, nhưng không có Tông Chu, cuộc sống của nàng sẽ không bị ảnh hưởng, dựa vào tay trái nàng vẫn có thể dạy học như cũ. Trong phòng vang lên một tiếng hử. Tiết Thanh tức thì kéo căng thân thể nhưng một khắc sau lại trầm tĩnh lại. Nhìn ánh mắt của con còn rất vui vẻ. Tiếng Tứ Hạt Tiên Sinh từ trong góc phòng truyền đến. Tiết Thanh nói: Tiên sinh người trở về, đương nhiên học sinh nhìn thấy người sẽ vui vẻ. Tứ Hạt Tiên Sinh từ nơi hẻo lánh đi ra, ánh đèn mơ màng chiếu vào mặt lão, nói, đừng nói dễ nghe với ta không phải người ngu. Tiết Thanh nghiêng đầu trên giường nhìn hắn, cười nói, là thật, nhìn thấy tiên sinh thật sự vui vẻ. Là thật sự vui vẻ. Không thấy không biết, gặp được con mới thật sự nhớ người. Tiết Thanh nói, tiểu thiếu niên nằm trên giường sắc mặt trắng bệch mang theo ý cười vô hồn, thần sắc yên tĩnh giống như xưa. Lời nói cũng đơn giản bình thản như thường ngày. Thế nhưng Tứ Hạt Tiên Sinh lại không nhịn được thấy mùi chua xót, cũng may sự tối tăm trong phòng đã che đậy rồi. Con lấy lại tư thế này đi, con bị thương ta sẽ không áy náy. Tiên sinh như vậy là không đúng, tục ngữ nói học không thông là do sư biếng nhác. Tục ngữ quỷ gì vậy? Lại là tục ngữ của con ư? Trong phòng vang lên tiếng tranh chấp bình thản của một già một trẻ. Quy 1 chương 114, cứu ta. Tiếng nói chuyện tuy không lớn nhưng trong đêm khuya yên tĩnh cũng dễ khiến người khác chú ý, dù vậy bên ngoài không có Noãn Noãn chạy vào, bên trong Tiết Mẫu vẫn đang nằm sấp trên bàn ngủ say. Tiết Thanh không biểu thị nghi vấn đối với việc này, Tứ Hạt Tiên Sinh cũng không giải thích gì, mang theo vài phần tức giận không nói lại được Tiết Thanh, ngồi xuống cạnh giường, quan sát Tiết Thanh. Tinh thần Tiết Thanh cũng không khá lắm, mất máu quá nhiều nên đau đớn tra tấn, các loại thuốc kim sang dược của Quách gia không có chút tác dụng nào với nàng, hoặc là nói còn chưa có tác dụng. Tiết Thanh có thể tưởng tượng bộ dạng của mình, mùa hè đắp kín chăn nằm ở trên giường, mặt trắng bệch, mắt lõm sâu. Thật sự là một đứa nhỏ đáng thương. Tứ Hạt tiên sinh cười hề hề, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác, nói, thần tiên hạ phàm, thiên phú dị năng, chật chật chật. Thần tiên đương, cảm giác suýt chút bị người phàm đánh chết thế nào. Thiết Thanh nói, con là thần tiên, lòng mang thương xót, xả thân nuôi chim. Tứ Hạt tiên sinh hừ một tiếng, nói, còn lòng mang thương xót, con chính là kẻ ngốc, đã sớm nói con sẽ gây ra chuyện, ta đã dặn đi dặn lại chân trước ngươi cứ hứa hẹn chân sau lại như vậy. May mà ta đi nhanh, nếu không chắc sẽ bị liên lụy. Tiết Thanh muốn cười, cười hai tiếng vết thương rất đau, nhăn mặt lại nói, tiên sinh không được đùa con. Lúc này trả thù là không quang minh chính đại. Tứ Hạt tiên sinh kéo ghế từ từ về phía trước, thuận tay sờ soạng trong ngực ra một nắm hạt dưa, nói, mau nói đi, sao con lại bị người học sinh kia chọc thủng bả vai? Trước đó con đã nghĩ gì thế? Lúc đó có tâm tình gì? Tiết Thanh nói, tạm được, không có cảm tưởng gì đặc biệt, tất cả đều phát sinh như thế, chắc cái này là vận mệnh. Tứ Hạt tiên sinh cắn hạt dưa tanh tách nói, thật sự là thần tiên độ lượng. Thần tiên, cánh tay này của con còn cứu được không? Về sau sẽ trở thành cụt tay tàn phế ư? Thiết Thanh nói, tàn không nhất định phế, cụt một tay, không tệ, không tệ. Nàng nói xong lộ ra nụ cười lần nữa, tiên sinh, con còn lo lắng con làm Chu Bá Thông, hóa ra là dương quá, cái này cũng tốt. Tứ Hạt tiên sinh nghe không hiểu đang nói huyên thuyên cái gì, nhưng đại khái cũng hiểu ý nghĩa, nói, có bị bệnh không? Lời này là học từ Tiết Thanh, đứa học sinh này nói chuyện tổng thể đều rất ôn tồn lễ độ, không thô tục giống như những người thiếu niên khác. Bốn chữ có bị bệnh không này, theo phân tích của Tứ Hạt tiên sinh, đối với nàng đó cũng là lời mắng người thô tục. Tiết Thanh muốn cười nhưng không còn sức, nói nhiều lời như vậy hiện tại có chút không chịu nổi. Tứ Hạt tiên sinh nói, thật sự là không có cách, thu nhận một học sinh như con. Lao đứng dậy, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, vi sư mặc kệ ngươi là có lỗi với học phí. Mắt Tiết Thanh vốn ảm đạm lại hơi ngưng tụ, nói, tiên sinh muốn làm gì? Tứ Hạt tiên sinh nhìn nàng từ trên cao xuống, sán tay háo, nói, đương nhiên là. Tiết Thanh xen lời hắn, chuyện của người trẻ tuổi chúng ta giải quyết, người lớn các người không cần tham dự. Nàng còn chưa nói dứt lời, Tứ Hạt tiên sinh cũng nói tiếp, chữa thương cho con. Nói xong cười hờ hững nhìn nàng. Tiết Thanh cũng nhìn lão, nói, vậy thật sự là quá tốt. Con đã nói con là thần tiên hạ phàm liền có ông trời phù hộ. Nhìn thấy Tứ Hạt tiên sinh trừng mắt, lại bổ sung một câu, đây là khen người đấy. Tứ Hạt tiên sinh hừ một tiếng, nói, đừng ngắt lời, nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, con đã đi làm gì hả? Thiết Thanh nói, đánh cược với Xuân Dương thiếu gia, người không tin ư. Tứ Hạt tiên sinh gượng cười hai tiếng, nói, tiểu tử kia có thể đánh ngươi bị thương thành bộ dạng này. Con mắng ta ư? Hay là mắng chính con? Thiết Thanh cười một tiếng, nói, quả nhiên không gạt được tiên sinh. Dừng lại một khắc, đúng. Không phải Xuân Dương thiếu gia làm con bị thương. Tứ Hạt tiên sinh nhìn nàng hừ một tiếng. Thiết Thanh nhìn về phía hắn, nói, kỳ thật, là thích khách trong song viên. Tứ Hạt tiên sinh dò xét nàng, nói như vậy quả nhiên lúc chuyện xảy ra con đã ở đấy. Thiết Thanh gật đầu, nói, con muốn đi đưa Tiễn Thiền Y vì nghe Liên Đường thiếu gia nói những nữ hài tử trước kia đều rất dễ dàng sinh bệnh dọc đường, không quen khí hậu nhớ nhà gì đó. Tứ Hạt tiên sinh nói, nên con đi tiệm thuốc mua thuốc. Sau đó hẹn Xuân Dương thiếu gia để giả làm người đánh xe nhà hắn. Ừm, thế nên mới nói chuyện trên đời này, hễ làm là sẽ có người nhìn thấy. Tiết Thanh nói, đúng, mặc kệ có tác dụng hay không, phải làm chút chuyện. Xuân Dương thiếu gia đồng ý giúp con, để con giả làm gã sai vật đánh xe ngựa, đưa con đi tới song viên. Ừm, điều kiện là con và hắn cược lại thơ từ lần nữa. Tứ Hạt tiên sinh hừ một tiếng, nói, con vẫn rất đa tình. Lại trầm mặt nói, vậy sao gặp được thích khách? Tiết Thanh nói, nói đến cũng thật không may, con còn chưa gặp Thiền Y. Xuân Dương thiếu gia chỉ giúp cho con trốn tránh, hắn mang đồ vào cho con thay. Vì sợ bị người nhà phát hiện, Xuân Dương thiếu gia đã cố ý đi muộn một lúc, chúng ta đang muốn ngồi xe đi, đám thích khách liền chạy ra ngoài. Tứ Hạt tiên sinh nói, sau đó con liền hành hiệp trượng nghĩa sao? Thiết Thanh nói, tiên sinh xem con là loại người này sao? Tứ Hạt tiên sinh liếc mắt nhìn nàng, nói, theo lý thuyết. Thiết Thanh nói, đương nhiên là con nói đến đây thở dài. Vì bảo vệ Xuân Dương thiếu gia, ta ra sức tranh đấu với thích khách nên mới bị đả thương. Tứ Hạt tiên sinh xùy một tiếng, nói, là cùng nhau chạy trốn mới bị đâm bị thương ư. Tiết Thanh nói, chi tiết không quan trọng, tóm lại con bị đâm bị thương, tiên sinh, đây là trách người, dạy con đến cả tên thích khách cũng không bằng. Tứ Hạt tiên sinh hừ một tiếng lần nữa, nói, không phải ta dạy không so được, là con ốc. Nói xong lại hừ một tiếng nặng nề, thật sự là không may, lỗ vốn, thu nhận một học sinh như con. Dạy học rồi còn phải cứu mạng. Nhất định phải tăng học phí. Lao nói thầm rồi sắn tay háo lần nữa, lấy từ trong ngực ra ba bình sứ nhỏ, trong mắt đầy vẻ không muốn. Rất đắt. Rất đắt. Nhiều tiền cũng khó cầu. Tiết Thanh nói, tiên sinh không cần dài dòng, trên đời nào có thứ quý hơn con. Mau mau cứu con. Tứ Hạt tiên sinh trợn mắt nói, có kiểu cầu xin người như con sao? Đáng thương một chút không được sao? Tiết Thanh nói, đã như vậy còn không đáng thương sao? Nhanh lên đi, con đau sắp chết. Tứ Hạt tiên sinh cười hề hề, con cũng biết đau ư. Ta còn tưởng con không biết đấy. Mang theo vài phần vừa lòng thỏa ý, đưa tay vén chăn lên. Bả vai Tiết Thanh băng bó để trần bên ngoài, để tiện cho lúc bôi thuốc, trên người mặc áo lót mất một ống tay áo, bên trong bị Tiết Mẫu quấn cực kỳ chặt chẽ, còn có vết máu loang lổ, giải thích với bên ngoài là trên người cũng có vết thương. Tứ Hạt tiên sinh trực tiếp cởi vài thuốc trên bả vai, rắc thuốc bột bên trong một cái bình sứ lên, lại đổ thuốc nước từ một cái bình sứ khác ra, lấy tay xoa tròn trên bả vai Tiết Thanh. Nàng nhịn đau không lên tiếng, rất nhanh Tứ Hạt tiên sinh đã thu tay lại đứng thẳng người, cũng không lại nhìn vết thương của nàng. Tiết Thanh nói, tiên sinh biết con là nữ nhi ư? Tứ Hạt tiên sinh trừng mắt, nữ gì? Ngươi đừng có vì thi không đậu trạng nguyên mà dùng biện pháp này lừa ta. Tiết Thanh không nhịn cười được, vừa há miệng đã bị Tứ Hạt tiên sinh nhét một viên thuốc vào, viên thuốc rất lớn làm nàng nghẹn trợn trừng mắt một cái. Tiên sinh, thuốc cứu mạng cũng nên làm đỡ xấu một chút, sắc hương vị đều đủ gì đó. Ta nhổ, có ăn đã là không tệ rồi. Tiên sinh, thuốc này của người có tác dụng chứ, con sẽ không chết chứ? Không biết. Vậy cánh tay của con sẽ không tàn phế ư? Không biết. Vậy con có thể tẩy gân phạt tủy, thoát thai hoán cốt đại thành thần công hay không? Ha ha, con cảm thấy ta là loại người này sao? Ừm, cũng đúng, thần dược như thế tiên sinh người đã sớm tự mình ăn. Tiếng nói chuyện dần dần hạ xuống, Tiết Thanh gối đầu từ từ nhắm mắt lại, ở xa truyền đến tiếng gà gáy. Tứ Hạt tiên sinh đứng ở cạnh giường thu hồi sự ghét bỏ và vui cười, ánh đèn mờ nhạt làm vẻ mặt nhìn xuống phía nàng trông rất phức tạp, chợt Tiết Thanh lại mở mắt ra. Tiên sinh, ta có bí mật muốn nói cho người. Nàng nói. Tứ Hạt tiên sinh khôi phục lại sự ghét bỏ lúc trước, cau mày nói, cái gì? Người trên giường vẫn hai mắt nhắm nghiền, môi không có chút khí sắc nào khẽ động, đã mệt mỏi tới cực điểm, giọng nói nhỏ yếu thì thào mấy từ không thể nghe thấy. Tứ Hạt tiên sinh lên tiếng, túi người nghiêng hai, bí mật gì? Chỉ nói một nửa là sao? Giống như nghe được bất mãn của hắn, Tiết Thanh nhắm mắt lại khỏe miệng cong cong. Con là nhân vật chính. Thế nên con mới lợi hại như tiên sinh. Sau câu này không có tiếng nữa, không biết là ngủ mất hay là ngất đi, Tứ Hạt tiên sinh từ từ đứng thẳng người, ánh đèn chiếu vào cặp mắt của lão có chút đục ngầu. Chân heo tay cựu gì chứ? Đương nhiên ta lợi hại là không thể nghi ngờ, còn cần con nói. Lão nói, nhìn Tiết Thanh trên giường, chần chừ một chút, có chút vụng về kéo chăn lên, lui lại mấy bước, lại nhìn Tiết Mẫu còn đang nằm sấp ở trên mặt bàn ngủ say, hừ một tiếng, thật là một đám phế vật. Đến đứa bé cũng trông không được. Nói xong phất tay áo, đèn trên bàn lập tức bị dập tắt, trong phòng rơi vào bóng tối dậy trước khi sáng. 3. 1. Thành ngữ, nghĩa là, ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn. Quy 1 chương 115, phân tranh. Khi mặt trời lên, đường phố thành Trường An trở nên sáng ngời, so với hôm qua người trên đường nhiều hơn rất nhiều. Các ngươi có thấy được tên hung đồ hôm qua đã đi đầu thú? Cũng không tính là hung đồ gì, chỉ là báo thủ. Thu đã báo không còn ràng buộc nên đi đầu thú. Người gặp nhau trên đường, tiểu nhị ở trạm rừng, không một ai không nói tới chuyện hôm qua. Là người đọc sách ư, cũng chỉ có người đọc sách mới có thể làm ra được chuyện này. Tông đại nhân cũng được coi là người đọc sách. Tuy Trung Thế Tam này không biết võ công nhưng mời hảo hán Lục Lâm cực kỳ lợi hại, vượt nóc băng tường, có cả một đám người hôm đó tiến vào song viên. Có người lớn tiếng kể lại, người nghe bên đường đều tụ tập tới. Đúng vào lúc này bỗng có một đội nhân mã chạy loạn trên đường khiến dân chúng có chút giật mình. Lại bắt được hung đồ sao? Mọi người nhìn qua hỏi thăm, thấy chạy nhanh trên đường không phải quan binh sai dịch mà là một đám gia đình, nam nhân cầm đầu mập mạp, mặc áo tơ như phú gia, mà cũng thực sự là một phú gia. Đây không phải Quách đại lao gia ư? Khí thế hung hăng. Có vài phần bộ dạng là con cháu nhà hắn đánh nhau. Chắc là qua Liễu gia. Các ngươi không nghe nói sao? Xuân Dương thiếu gia Liễu gia đánh cho tiểu nữ tế của Quách gia tàn phế. Lại có chuyện như vậy. Mau mau kể đi. Hai ngày nay quan binh điều tra làm cho lòng người bàng hoàng, chỉ bàn tán nói tới hung đồ tàn sát, lại không biết còn xảy ra chuyện như vậy, trong lúc nhất thời đều hỏi thăm lẫn nhau. Tuyên truyền về chuyện Lục Lâm hảo hán giết Tông Chu cũng bị gián đoạn mất vui. Bọn nhỏ đánh nhau mà thôi. Xuân Dương thiếu gia không có ngang bướng như hải tử của Quách gia. Thiết thanh này là tiểu nữ tế Quách gia. Đương nhiên cũng giống như người Quách gia, thích đùa giỡn. Tất nhiên là hắn gây chuyện trước. Đúng đúng, ta nghe nói Tiết Thanh dựa vào bài thơ mua được mà thắng Xuân Dương thiếu gia. Lần này bị đánh là khó tránh khỏi. Có gì để nói? Lục Lâm hảo hán mới thật sự là đánh nhau.
Đúng thế.
Dân chúng vội nhìn về phía hắn, cãi nhau ầm ĩ giữa bọn nhỏ chỉ có thể coi là trò đùa, nhiều nhất là ra tay nặng, nào có kích thích như giết người.
Lộc cộc, xe ngựa đi trên đường, Bùi Yên Tử hạ màn xe xuống, cách biệt với những người tuyên truyền hoa chân múa tay trên đường, hắn thuận tay rút một quyển trục trên giá sách nhỏ trên xe, đưa cho gã sai vặt ngồi hầu, nói, đi, giao cho Lục Ý Lâu, 15 tháng 8 ai có thể ở hội đèn lồ dê nhà ta làm được bài ca diễn vũ tốt hơn Tiết Thanh, ta sẽ thưởng 1000 vàng. Gã sai vặt không bị Lục Ý Lâu và 1000 vàng hù dọa, gã sai vặt ở Bùi Thị cũng đã thấy qua việc đời, hắn cung kính tiếp nhận đáp vâng, kêu dừng xe đi xuống, nhìn chiếc xe lập tức rời đi. Tiết Thanh này thực lợi hại, đáng giá để Yên Tử thiếu gia treo thưởng 1000 vàng, 1000 vàng chỉ là chuyện nhỏ, đây là Yên Tử thiếu gia muốn dương danh cho Tiết Thanh. Trong phố xá chỗ nào truyền tin tức nhanh nhất, đương nhiên là trong Thanh Lâu, nơi gió trăng, văn nhân tri thức thường tụ tập, 1000 vàng kêu gọi hát thơ ca, đại tục thanh nhã đều có, tức thì có thể trở thành chuyện náo nhiệt ở thành Trường An. Yên Tử thiếu gia đã lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên làm chuyện này, bài thơ này hay vậy sao? Gã sai vật mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn quyển trục trong ta, hay là Tiết Thanh thiếu gia này hay như vậy?
Hay. Lúc này trong sân Liếu Lao Thái gia Liếu gia, nhóm nữ tướng dốc sức say sưa, tiếng khen dưới sân loạn xạ, làm náo nhiệt mùa hè nóng rực. Liếu Lao Thái gia vẫn mặc trang phục lộng lẫy như cũ, ngồi rửa ghế bành, trong tay cầm một trang giấy, khép mắt thì thầm trong khung cảnh ồn ào. Cung khuyết trên chín tầng. Hôm nay là đêm nào? Ta muốn cưỡi gió bay lên vút, lại sợ lầu quỳnh cửa ngọc. Trên cao kia lạnh buốt. Đám người khen hay một lúc, lấn át tiếng của hắn, Liếu Lao Thái gia không tức giận chút nào mà cũng cười kêu hay một tiếng. Viết cũng không tệ. Hắn nói, hất trang giấy lên, gã sai vặt bên cạnh vội vàng nhận lấy, thằng nhóc phế vật Xuân Dương này. Nó vẫn không có gì muốn nói sao. Vẻ mặt nam nhân phía sau bất an, túi đầu nói, không, mặc cho đánh chửi nó cũng không nói lời nào. Đã theo dặn dò của người nhốt ở trong thư phòng rồi. Liếu Lao Thái gia mang theo vài phần tức giận nói, để nó xem thật kỹ thơ từ trong thư phòng, lại đưa cho nó một thanh đao, thấy bài thơ nào viết tốt thì chém quyển sách kia, để xem có thể chém hay làm cho chính mình tức chết. Nam nhân không dám nhiều lời, đáp vâng rồi túi đầu xuống thấp hơn. Một nam nhân khác chần chừ một chút tiến lên túi người nói, Quách Đại Lao ra lại tới. Ở ngoài cửa, người xem. Ngay từ đầu, chuyện này đã gạt Liếu Lao Thái gia, tiếc rằng Quách gia đã đến gây quá nhiều, tối hôm qua mới bẩm báo, Liếu Lao Thái gia nghe vậy giận dữ. Mắng Xuân Dương thiếu gia một trận rồi ra lệnh giam lại, đã nổi giận với Xuân Dương thiếu gia, có phải Liếu Lao Thái gia muốn hòa giải với Quách gia hay không? Liếu Lao Thái gia cười ha ha hai tiếng, nhìn tờ giấy gã sai vặt cầm trong tay, nói, bài thơ này hay thì hay, nhưng dựa vào một bài thơ mà muốn mở cửa lớn nhà ta ra, Liếu thị ta vẫn chưa có dễ dàng như vậy. Nói cho hắn biết, tuy Tiết Thanh lấy thắng thua dẫn dụ Xuân Dương, nhưng nể mặt mũi Quách đại lao ra, chúng ta cũng không tính toán với hắn, cứ thi trạng nguyên cho tốt đi. Chớ có sinh sự. Lời này thật sự là không khách khí, nam nhân đáp vâng rồi quay người rời đi. Liếu Lao Thái gia nói, Tiết Thanh nhẩm tên này một cái, vẻ mặt thản nhiên, biết làm thơ thì thôi đi, thần đồng là thế nào. Lao lắc đầu, nhìn lên sân khấu, nữ tướng trên sân khấu dốc sức xua tay thay đổi thế cục, Liếu Lao Thái gia vỗ tay khen hay, thưởng. Người xem bốn phía đồng loạt kêu hay, tiền thưởng như mưa bay lên sân khấu, từng tiếng ồn ào vang lên khắp sân. Vào ban ngày Lục Ý Lâu lại thanh lịch tiến tĩnh. Lúc gã sai vặt cầm quyển trục đi tới, trên lầu có hai nữ tử xóa tóc ngáp một cái đi qua. Hai ngày nay không tiếp khách mà Xuân Hiểu muội muội còn buồn ngủ ư?
Đúng vậy, ma ma cũng vậy, nhất định phải luyện cầm luyện múa, ép ta còn bận rộn hơn các tỷ tỷ bài đỏ, mệt mỏi quá.
Hai nữ tử cười nói lý luận một hồi, chợt thấy tú bà thân thể nở nang lắc lư đi về phía gã sai vặt. Vào giờ này không phải người nào cũng có thể gặp tú bà, xem ra lai lịch gã sai vặt này không nhỏ, hai người không khỏi dừng lại dựa vào lan can. Thấy sắc mặt tú bà vui mừng.
Yên tâm. Yên tâm. Chỗ ta có cô nương tốt nhất.
Ca múa không thành vấn đề. Nghe Đức Quãng không rõ là nói cái gì, nhưng chỉ vài câu này hai cô nương cũng biết đại khái, có thư sinh làm thơ, không nhận được hoan nghênh liền muốn nhờ vào các nữ tử thanh lâu hát sướng nên nhiều khi vẫn có người cố ý đưa thơ tới. Không biết lại là tú tài nào.
Xuân Hiểu cười hì hì nói, nhìn bộ dạng này là bỏ tiền ra múa hát.
Còn không ít tiền.
Không ít tiền.
Một cô nương khác nói, nhìn tú bà Vương Ngọc Tiên cười rộ ra như một đóa hoa nhưng vẫn không mất dáng vẻ cung kính như cũ, lai lịch cũng không nhỏ. Nói xong thấy gã sai vặt cáo tử, Vương Ngọc Tiên thi lễ lần nữa.
Xin Yên Tử thiếu gia yên tâm, vị này bà mở quyển trục ra nhìn, đọc tên trên đó, nhất định chúng tôi sẽ chọn được người tốt nhất cho thơ của Tiết Thanh thiếu gia. Cô nương ôi lên một tiếng, đưa tay vu vào cánh tay Xuân Hiểu, đôi mắt lóe sáng rồi nói, quả nhiên là Yên Tử thiếu gia. Yên Tử thiếu gia Bùi thị đấy. Xuân Hiểu cũng ô lên một tiếng, lại chú ý một cái tên khác, nói, Tiết Thanh. Cái kia, là thơ Tiết Thanh làm ư? Người thiếu niên không bị mỹ mạo của nàng quyến rũ, nàng vẫn nhớ rất rõ ràng. Quy 1 chương 116, quyết định. Gã sai vật đã rời đi, Vương Ngọc Tiên bị các kỹ nữ vây quanh hỏi thăm, đối với cấp bậc thanh lâu như Lục Ý lâu, nhóm nữ kỹ sắc nghệ song tuyệt phần lớn bán nghệ không bán thân, hát múa biểu diễn nhạc là kỹ nghệ cần thiết nhất, các ca khúc hát nhiều nhất đều là thơ tử. Đương nhiên cũng không phải thơ gì cũng sẽ hát, hát những tác phẩm cổ nhân ai cũng thích. Đương nhiên đám tài tử nổi danh trong thành Trường An làm thơ tử hay thì các nàng cũng sẽ hát, có thể hát tốt những thơ tử của tài tử này, cũng có giúp đỡ với danh tiếng của các nàng. Là thiếu gia Bùi gia. Vị Yên Tử thiếu gia kia sao? Thơ tử thư họa hay, 17 tuổi đã là tiểu tú tài 3 năm liên tiếp sao? Là thơ hắn làm ư? Thiết Thanh. Thiết Thanh là ai? Đây là thơ gì? Trăng sáng có tự bao giờ? Ui ra, mấy đứa móng nhọn đừng kéo loạn. Vương Ngọc Tiên giận trách, lấy lại quyển trục trong tay, mặc kệ nó là thơ tử gì, đây cũng không phải chuyện thơ tử, là cơ hội để các ngươi nổi danh. Yên Tử thiếu gia bỏ ra 1000 vàng yêu cầu hát diễn. Ai có thể được Yên Tử thiếu gia chọn chúng, khẳng định sẽ nhận được sự trợ giúp của Bùi gia. Đợi lúc chọn hoa khôi dù không được hoa khôi nhưng chúng tuyển 10 vị trí đầu là không thành vấn đề. Đối với gái lầu xanh, danh tiếng địa vị cũng là vận mệnh của các nàng, đám nữ tử càng hỏi thăm đông đảo. Thơ này ta sẽ để cho người phổ nhạc biên múa, bây giờ đã giữa tháng 7, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, tuy Yên Tử thiếu gia đưa thơ từ đến Lục Ý lâu chúng ta nhưng khi tin tức truyền ra, khẳng định cũng phải xảy ra tranh chấp với những thanh lâu khác. Vương Ngọc Tiên chống nạnh nói sao các ngươi cũng không thể để bị mất mặt, cuối cùng để những cô nương nhà khác chiếm được 1000 vàng. Đám nữ tử dịu dàng đáp vâng, cười đùa hi hi ha ha. Vì việc liên quan tới thanh danh Lục Ý lâu, Vương Ngọc Tiên cố ý chọn những cô nương đang nổi tiếng ra căn dặn riêng. Hy vọng cũng đặt trên người các nàng. Đầu tiên phải biết sở thích của Yên Tử thiếu gia. Yên Tử thiếu gia này rất ít bước chân tới thanh lâu. Nghe nói Yên Tử thiếu gia giống như hoa như chim. Thường cưỡi lửa vào núi rừng. Cũng là một thiếu niên cực kỳ quái gở. Các nàng líu díu thảo luận, các kỹ nữ khác cũng nóng lòng chuẩn bị nịnh nọt các nhạc công, dù không thể đoạt giải nhất thì có thể lộ diện bao nhiêu, nhận được chút nhân khí cũng là điều cực tốt. Xuân Hiểu, ngươi và Giang Cầm Sư có quan hệ tốt, hãy để nàng giúp ngươi. Có người đụng đụng Xuân Hiểu nói. Xuân Hiểu đứng bên cây cột có vẻ như thất thần, bị đụng chạm liền lấy lại tinh thần. Ngươi ấy, luôn luôn nửa đỏ nửa không đỏ, cuối cùng chỉ thiếu một cơ hội nhỏ. Nếu như có thể có được sự trợ giúp của Bùi gia, tất nhiên có thể trở nên nổi bật. Cô nương kia nói nhỏ với nàng. Xuân Hiểu gật đầu, nắm tay của nữ tử kia nói, cảm ơn tỷ tỷ nhắc nhở, tất nhiên ta phải đi thử một lần. Ta sẽ đi chuẩn bị chút lễ vật mang tới cho Giang Cầm Sư. Nói xong rời đi. Tiểu tỷ của nàng đuổi theo, nói nhỏ, Xuân Hiểu tỷ tỷ thật sự qua tìm Giang Cầm Sư ư. Xuân Hiểu nói, tính tình Giang Cầm Sư tốt nhưng cái tốt này cũng không dễ. Có thể tốt với ta cũng có thể tốt với người khác, tìm nàng sợ là không được. Vẻ mặt tiểu tỷ buồn thiu nói, vậy làm như thế nào cho phải? Đi theo cô nương nổi danh, đương nhiên tiểu tỷ cũng phải tài trí hơn người. Xuân Hiểu nắm tay ánh mắt chớp động, nói, thật ra là có người quan trọng. Tiểu tỷ ủ rũ mặt mày nói, Yên Tử thiếu gia ư. Đó là tất nhiên, thế nhưng rõ ràng là chúng ta không gặp được. Xuân Hiểu cười ha ha một tiếng, nói, không phải hắn, là người ta biết từ là quen biết. Dù sao cũng coi như nàng quen biết, có lẽ lần này cơ hội của ta đã đến. Một trận vó ngựa vang rền làm xáo trộn nhóm dân chúng đang tụ tập bàn tán trên đường lần nữa, mọi người nhìn thấy một đoàn người khí thế hung hăng đi qua, dẫn đầu là Quách Đại Lao ra, vẻ mặt so với lúc trước còn phẫn nộ hơn. Bị khước từ rồi chứ gì? Liêu gia là nhà nào cơ chứ? Tiểu hài tử đánh nhau, người lớn lại đi làm loạn theo, đương nhiên không dễ nhìn. Mãi đến khi về đến nhà, bên hai Quách Hoài Xuân Như vẫn còn nghe tiếng cười mỉa trong lòng của Đại Lao gia Liếu gia và sự chỉ trỏ rêu cợt trên đường của dân chúng, hắn đưa tay đập mạnh lên bàn, nói, tức chết ta rồi. Tiết Mâu Thôi Thị ngồi ở một bên dương mắt nhìn, giọng khan khan bất lực nói, không được lớn tiếng như vậy, làm ầm ĩ đến thánh tử. Quách Hoài Xuân lập tức khoanh tay đáp ử, mắt nhìn vào phía trong, thần sắc căm giận nói, nhất định phải để Liếu gia nhận chút giáo huấn. Là ta không có năng lực. Thôi Thị cười một tiếng, cười có chút đắng chát, nói, là chúng ta không có năng lực. Rõ ràng làm chuyện quang minh chính đại, nhiều năm như vậy lại ẩn nút như là chuột qua đường. Còn để công chúa điện hạ chịu sự khinh bỉ như thế. Quách Hoài Xuân nói, đại nhân không nên nói như vậy. Những kẻ đang ở trên cao đó cả đám đều vi phạm lẽ thường, thần phục dưới gối kẻ gian. Các người có thể cứu điện hạ ra che chở cho tánh mạng người đã không dễ dàng. Thôi thì nói, lúc trước chúng ta có khoảng 100 người hộ giá, bây giờ chỉ còn lại không đến 20 người. Vì che giấu hành tung, đám đốc đại nhân còn lấy thân thể dụ địch, không biết lúc gặp lại còn lại mấy người. Có lẽ sẽ không còn gặp lại được. Nói đến đây lại cười một tiếng, nhưng cũng không uổng phí công lao, đã nhận được sự tín nhiệm đám Thanh Hà tiên sinh cùng với những vị trọng thần. So với những kẻ võ phu như chúng ta, bọn họ càng có được sự tín nhiệm ở khắp thiên hạ, dù không có ta ở đây, tương lai điện hạ cũng có thể lên ngôi hoàng đế. Quách Hoài Xuân giật mình nói, đại nhân, người muốn làm gì? Thôi thì nói, chúng ta dự định diệt cả nhà Liêu gia. Nghe người đàn bà sắc mặt tiểu tụy, bờ môi khô nức, bộ dạng bệnh tật nói ra câu nói này, Quách Hoài Xuân tái mặt, nói, đại nhân nên cân nhắc. Sự tái mặt này không phải cảm thấy phụ nhân này bị điên nên nói lời mạnh miệng, hơn nữa lời nói cũng không phải chất vấn, mà chính là khuyên can, hiển nhiên hắn thừa nhận vì phụ nhân này có thể làm được. Nếu làm như vậy các ngươi cũng sẽ bại lộ. Quách Hoài Xuân nói tiếp, lúc này không phải thời điểm mấu chốt. Thôi thì nói, chúng ta sẽ không bại lộ, người chết sẽ không bại lộ. Chúng ta sẽ đồng quy vu tận với bọn họ. Quách Hoài Xuân ngạc nhiên, lại gọi đại nhân. Thôi thì đưa tay ngăn hắn lại, nói, Thanh Hà tiên sinh nói đúng, đi theo những võ phu chúng ta, nuôi nàng trong phố chợ, với thân phận này nàng sẽ vĩnh viễn bị người xem thường, có thể bị bắt nạt tùy lúc. Vì vậy để nàng đi theo Thanh Hà tiên sinh, làm đệ tử của Thanh Hà tiên sinh thì thân phận càng cao và càng tốt hơn, chỉ có thân phận mới có thể giúp cho điện hạ có được tôn kính. Quách Hoài Xuân muốn nói gì đó nhưng trong viện đã vang lên tiếng la của Noãn Noãn. Thiếu gia tỉnh rồi. Quách Hoài Xuân chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, thôi thì trước mắt đã nhanh chân đi đến cửa, thật giống như người có khinh công. Trong khi đó hắn biết nàng một chút võ công cũng đều không có. Nhưng nàng giết người không phải dựa vào võ công. Chạy nhanh như vậy, chỉ có thể gọi là thần công từ mẫu. Cuối cùng cũng là một tay nàng đã nuôi nấng hải tử này. Ánh mắt Quách Hoài Xuân chua chát, cũng vội đi theo ra ngoài. Trong phòng Tiết Thanh cũng đã truyền đến tiếng vui phát khóc của Thôi Thị. Thanh tử, con đã tỉnh, có đau lắm hay không, muốn ăn gì không? Mẹ ở đây con đừng sợ. Quy 1 chương 117, không hiểu. Bên trong Chi phủ Nha Môn, Lý Chi phủ ngồi ở tiền đường cau mày lại, đám quan viên dưới trướng còn cau có hơn cả hắn. Mấy ngày trôi qua trừ Trung Thế Tam ra đầu thú thì không còn bắt sống được hung đồ nào khác. Chỉ một Trung Thế Tam có thể bàn giao hay không? Người chết là Tông Đại Nhân. Sao có thể bàn giao được? Đại nhân ngày đêm khổ não như thế. Đám quan viên nhỏ giọng nói chuyện với nhau, chợt một quan lại nhỏ từ bên ngoài bước nhanh tiến đến, nói nhỏ bên thai Lý Chi Phủ, có tin tức gì rồi ư? Đám quan viên đang ngồi nhất thời ngồi thẳng người, thấy Lý Chi Phủ ngừng cau mày vẻ mặt có phần vui vẻ. Tin tức tốt. Mắt đám quan viên nhất thời sáng lên, nhưng lại thấy vẻ mặt Lý Chi Phủ trầm xuống lần nữa, gật đầu với viên quan nhỏ túi đầu lui ra ngoài. Vẻ mặt Lý Chi Phủ nặng nề như có điều gì suy nghĩ. Trong đường yên tĩnh một hồi, là tin tức gì? Khó chọn lựa lại không dễ xử lý. Đại nhân, trong triều có tin tức gì hay sao? Một quan viên đứng dậy hỏi. Ngay sau ngày Tông Chu gặp nạn, Trường An Phủ đã báo tin về Kinh Thành, đương nhiên khẳng định lúc ấy cấp dưới của Tông Chu cũng đã báo cáo, vào lúc này thì Kinh Thành cũng nên có động tĩnh rồi. Lý Chi Phủ ừ một tiếng, nói, Ti Lễ Giám và Hình Bộ sẽ phái người tới. Cái này không cần phải nói mọi người cũng biết, hỏi tin tức là có ý phái ai tới, cấp trên có thái độ gì với Trường An Phủ. Có liên lụy đến bọn họ hay không, đám quan viên không nhịn được lại muốn mở miệng, Lý Chi Phủ vỗ kỳ án, nói, tiếp tục truy đuổi hung đồ, khẳng định còn có đồng đảng, bất kể là dấu vết gì để lại, đều không dung tha, trước khi người Kinh Thành đến, trong nội bộ chúng ta phải tra rõ ràng chân tướng chuyện này. Nói đến đây lại vỗ kỳ án, trước tiên kiểm tra bên phía Liêu gia một lần. Hả? Đám quan viên muốn đứng dậy đáp vâng, đồng nhiên vẻ mặt kinh ngạc, Liêu gia? Liêu gia sao? Chuyện của Tông Đại Nhân xảy ra ở Song Viên, dù sao Liễu gia cũng phải có lời giải thích. Lý Chi Phủ nói, ánh mắt tiến tĩnh. Tin tức nhanh chóng được đưa đến Liễu gia, cái này khiến đám Lao gia rất tức tối, người của Liễu thị đi tới quan phủ không phải dự tiệc cũng là thăm bạn, 100 năm qua không có người nào bị quan phủ điều tra. Tên Lý Quang Viễn này thật to gan. Không lớn mật hắn cũng sẽ không bị giáng chức bị đuổi ra khỏi kinh. Vậy tính sao? Coi chúng ta là nông thôn ở thành Trường An. Một mình hắn ở bên trên nên muốn làm gì thì làm ư. Ngược lại cũng không phải muốn làm gì thì làm, chẳng qua chó cùng rất dậu, trước khi người của triều đình tiến đến, tìm thêm được mấy con dê thế tội. Thật sự là bị điên, vậy mà muốn để Liễu gia chúng ta làm dê thế tội. Tiếng nói trong phòng càng lúc càng lớn, Liễu Lao Thái gia đang ngồi lăn hai viên bi vàng trong tay cũng không nhịn được cắt ngang lời bọn họ, nói, được rồi, có chuyện lớn gì cũng đáng giá được ồn ào.
Trong phòng yên tĩnh lại.
Cha, tên Lý Quang Viễn này khinh người quá đáng.
Một nam nhân tức giận nói.
Liêu Lao Thái gia cười ha ha, nói, ước hiếp thì ước hiếp. Có thể ước hiếp được hay không cũng không phải hắn định đoạt.
Nói xong ném hai viên bi lên bàn, nói với người của chi phủ, muốn cha thì tha hồ cha nhưng một người cũng đừng hòng mang đi.
Đây là muốn đối mặt thì đối mặt, tại sao phải sợ một chi phủ như hắn chứ?
Người ở trong triều cũng không phải không có ai, đám Lao gia Liếu gia đáp vâng lui ra ngoài.
Trong thư phòng Lão Bộc đứng hầu nói, theo lý mà nói, Lý Quang Viễn không phải loại người này, văn nhân kiêu ngạo, nếu không cũng sẽ không bị giáng chức ra khỏi kinh.
Loại chuyện biết rõ không thể nào là Liếu gia chúng ta gây nên mà muốn kéo dê thế tội lung tung, hắn sẽ không làm.
Liêu Lao Thái gia nói, nhưng mà hắn đã làm rồi.
Lão Bộc nói, thế nên hoặc là hắn bị điên, hoặc là có chuyện gì khác.
Tông Chu đúng là quyền to thế lớn nhưng chết một Tông Chu, vẫn không đến mức để loại văn thần như Lý Quang Viễn bị hù tới phát điên.
Liêu Lao Thái gia khẽ nhíu mày, nói, chuyện khác sao?
Chuyện khác gì khiến Liêu gia chúng ta đắc tội Lý Quang Viễn hắn hả?
Gần đây trong nhà có chuyện gì?
Khi Tông Chu tới đều quản thúc nghiêm khắc, nào có gây ra chuyện gì?
Lão Bộc suy tư một khắc, vẻ mặt có chút chần chừ, nói, chuyện để nói chỉ có chuyện Xuân Dương thiếu gia và con rể Quách gia.
Lý Quang Viễn ra mặt vì con rể Quách gia ư?
Lý Quang Viễn sao?
Con rể Quách gia?
Tên là gì nhỉ?
Liêu Lao Thái gia cười một tiếng, nói, vậy hắn thật sự là bị điên rồi.
Hai người cười nói, ngoài cửa có người vội vã tiến đến, là một Lao gia vừa rời đi.
Bá phụ.
Hắn nói, vẻ mặt có chút kỳ lạ, trong thanh lâu muốn chuyển sướng bài thủy điệu ca đầu.
Liêu Lao Thái gia nhất thời không hiểu, nói, thì sao?
Nam nhân cúi đầu nói, bài của Tiết Thanh.
Liêu Lao Thái gia à một tiếng, nói, trong thanh lâu.
Để cho thanh lâu chuyển sướng vậy thì coi như kiệt tác, người có thể làm ra kiệt tác thì đương nhiên chính là người có tiếng, người có tài học nổi tiếng. Bất luận hắn là người lớn hay là tiểu hài tử càng tốt, còn có thể gọi là thần đồng, đương nhiên đã là thần thì sẽ được dân chúng tôn sùng.
Liêu Lao Thái gia cười một tiếng lần nữa, tên Quách Hoài Xuân này thật tốt với tiểu nữ tế, bỏ hết cả tiền vốn rồi.
Nam nhân lắc đầu nói, bá phụ, không phải Quách gia, là Bùi Yên Tử thiếu gia làm.
Liêu Lao Thái gia khẽ giật mình, quay đầu nhìn hắn nói, Bùi Yên Tử,
phượng hoàng kia của Bùi gia.
Nam nhân gật đầu, Lão Bộc cũng nhăn mày lại, nói, Lao gia, hôm đó đám Xuân Dương thiếu gia ở chỗ hội thơ của Bùi Yên Tử, có lẽ là muốn hắn phân xét, cho nên
Xuân Dương thiếu gia thua lại đi đả thương người, cũng làm Bùi Yên Tử không còn mặt mũi, đương nhiên phải đi lấy mặt mũi về.
Liêu Lao Thái gia gõ bàn một cái, nói, bọn nhỏ thật thú vị.
Nam nhân chần chừ một chút, nói, bá phụ, đó là Bùi gia, đó là Bùi thị, Lý Quang Viễn không tính là rồng mạnh nhưng Bùi thị có thể được cho là đầu rắn, lại là đầu rắn không phân nặng nhẹ với Liêu thị.
Nhiều năm như vậy đánh trong bóng tối, ai cũng kiêng kỵ người này mấy phần, nhưng vì sự nghiệp lớn của mọi người, bên ngoài duy trì quan hệ không tệ.
Liêu Lao Thái gia giơ tay lên nói, lấy thiếp mời cho ta.
Ừ được rồi, lão lại nhìn về phía vị lão Bộc kia nhưng lại chợt rời ánh mắt đi, cuối cùng nói,
cầm thiếp mời của đại ca ngươi qua Bùi gia hỏi chút.
Một Tiết Thanh, để Liêu đại lao gia ra mặt một chuyến đã coi như là cho đủ mặt mũi, hiển nhiên nam nhân kia cũng nghĩ như vậy, đáp vâng, mang theo vài phần nhẹ nhõm rời đi.
Liêu Lao Thái gia ngồi xuống, ánh mắt rơi trên bàn, hai hòn bi còn để đẻ trên giấy, chính là bài thủy điệu ca đầu, Tiết Thanh Như.
Một bài thơ.
Lão Bộc nghe hắn đọc cái tên này lần nữa, so với sự khinh thường lúc trước lại giống như có nhiều hơn mấy phần nghi hoặc.
Vì một bài thơ mà Bùi gia muốn trợ giúp Tiết Thanh này ư?
Thật hay giả?
Đáp án này cũng không phải chờ quá lâu, rất nhanh nam nhân lúc nãy đã mang sắc mặt không tốt trở về, ngoài hắn ra, Liêu đại lao gia cũng tới.
Bùi đại lao gia tự mình gặp ta.
Hắn nói, nhưng hắn nói chuyện của bọn nhỏ tự giải quyết, bảo ta không được xen vào việc của người khác.
Liêu Lao Thái gia giận dữ vô bản, nói, lại dám mắng người.
Người trong phòng giật nảy mình, một là vì Liêu Lao Thái gia nổi giận, hai là bởi lời của Bùi gia nói, đây thực sự là thừa nhận muốn tham gia vào chuyện này.
Bùi Yên Tử muốn thi tiến sĩ, con đường làm quan khiến Bùi gia bắt buộc phải.
Đây là tạo thế trợ lực cho Bùi Yên Tử, Liêu đại lao gia nói.
Liêu Lao Thái gia đưa tay cắt ngang lời hắn, dựng thẳng lông mày cười hờ hững nói, hắn muốn tạo thế trợ lực cho con cháu hắn ta không ngăn cản, nhưng đừng hòng mơ tưởng giẫm lên Liêu gia ta, ngược lại ta muốn xem, ta cứ xen vào việc của người khác, ai có thể làm gì ta.
Bên này đang nói chuyện, ngoài cửa có gã sai vặt bối rối chạy vào.
Đại lao gia, Lao Thái gia.
Xuân Dương thiếu gia chạy tới Quách gia chịu đòn nhận tội rồi.
Liêu Lao Thái gia giận thêm nói, phế vật.
Lúc ấy nên nhận thua thì nhận thua, phẩm chất con cháu Liêu gia ta được ca tụng nhưng bây giờ nhận thua cũng chỉ có bị Đàm thiếu. Bắt nó trở về. Quy 1 chương 118, nói nhỏ. Đại trạch Quách gia, trên đường bu đầy người, đều bị thiếu niên cởi trần con cảnh mận gai đứng trước cửa của Quách gia thu hút. Vì cái chết của Tông Chu trở thành đề tài nóng nhất thành Trường An, chuyện hai đứa bé Quách gia và Liêu gia động thủ đánh nhau không có nhiều người chú ý. Không ít người không biết chuyện này vội vàng hỏi thăm, đầu phố cuối hẻm ồn ào cả vùng. Liêu Xuân Dương đột nhiên đến khiến người của Quách gia cũng giật nảy mình. Sợ. Mặc dù cúi đầu với chúng ta, nhưng ta thật sự chướng mắt loại này. Đúng vậy, đánh thua biết sợ còn chưa tính, đánh thắng biết sợ chẳng phải là ngốc. Nếu Tử An, Tử Khiêm như thế không phải không thể đánh chúng. Quách Nhị lao ra, Quách Tam lao ra đứng ở cạnh cửa chỉ trỏ, Quách Đại lao ra nghe thấy phiền lòng trừng mắt, đi xuống. Có người làm cha như các ngươi sao? Quách Tử Khiêm từ sau cây cột nhảy ra, nói, bá phụ người lớn không tiện ra tay, để cháu tới đánh tiểu tử kia đi. Quách Đại lao ra càng nổi nóng xua tay, cút ngay xuống dưới. Quách Nhị lao ra nói, vậy đại ca huynh lấy dáng vẻ này ra, là đánh hay tha thứ? Quách Tam lao ra nói, đúng vậy, để lâu nhiều người nhìn, hắn mất hết mặt mũi, chúng ta cũng không thể ra tay đánh. Sẽ bị thua thiệt đấy. Quách Nhị lao ra nói, đây chính là âm mưu của Liêu gia. Để tiểu tử này tới cởi quần áo một chút. Nếu như chúng ta không tiếp nhận sẽ thành kẻ ác. Quách Tam lão gia nói, so cởi quần áo ư, ai sợ ai, để Tiết Thanh cởi cùng đi. Bày vết thương ra cho dọa người hơn. Mấy người đang nghị luận ầm ĩ, Loan Loan chạy bình bị tới. Thiếu gia nhà ta muốn gặp Xuân Dương thiếu gia. Nàng nói, Tiết Thanh muốn gặp. Quách Nhị lao ra trợn mắt nói, không tốt, thiếu gia của ngươi mới vừa tỉnh lại, không đánh người được. Sẽ bị thiệt thòi. Không để ý đến Quách Nhị lao ra ngắt lời. Quách Đại lao ra tự mình đưa Liễu Xuân Dương đến chỗ Tiết Thanh, trong phòng Tiết Mẫu vừa chỉnh lại lư hương trên bàn. Mùa hè nên mùi máu tanh mùi thuốc trong phòng rất nồng, lư hương vẫn không hề ngừng, nghe thấy Liễu Xuân Dương tới, Tiết Mẫu nhất thời lau nước mắt. Tiết Thanh nói, mẹ, Đại lao ra, ta muốn nói chuyện riêng với Xuân Dương thiếu gia một chút. Tiết Mẫu nức nở nói, như vậy sao được? Con mới tỉnh lại. Ngộ nhỡ hắn nói xong mắt nhìn Liễu Xuân Dương đứng trong sân, thiếu niên kia cởi trần, da thịt trắng nõn, thân thể khỏe mạnh. Ánh mắt Tiết Mẫu lóe lên một tia lạnh lùng. Tiết Thanh nói, mẹ, chuyện của con trẻ tự con trẻ giải quyết vừa nói vừa trước mắt, đương nhiên, mẹ cứ chờ ở trong sân. Con không giải quyết được thì sẽ nhờ người. Tiết Mẫu không nhịn được bật cười, lại cảm thấy lòng chua xót. Đứa nhỏ này còn có tâm tình bình tĩnh nói đùa như vậy, từ khi tỉnh lại nàng đến một tiếng kêu rên cũng không có. Bị thương nặng như vậy không có chuyện không đau, nghĩ tới đây lại rơi lệ, nói, được, con vui là được. Bà theo lời đứng dậy đi tới cửa gọi Xuân Dương thiếu gia đi vào, giọng nói ôn hòa tuy bi thương nhưng không có xúc động tiến lên đánh người, chỉ đưa tay lau nước mắt, giống như tất cả phụ nhân hiền lành có thói quen chịu đựng bi thương. Liêu Xuân Dương cúi thấp đầu đi vào, Tiết Mâu đóng cửa lại rời đi, Quách Đại lao ra bất an mấy phần, nhỏ giọng nói, không sao chứ. Tiết Mâu nói, không có việc gì, người sắp chết thì không có gì có thể để ý. Quách Đại lao ra dùng mình một cái nhìn vào trong phòng, không biết trong phòng lại bố trí thứ gì. Về sau nơi này có thể không vào thì không nên vào, tính tình nữ nhân này vốn kỳ lạ, lại chịu kích thích như vậy, nói muốn đồng quy vu tận cùng với Liêu gia, tiện thể tính luôn Quách gia cũng không nói chính xác được. Quách Đại lao ra vềnh tai, tại sao không có động tĩnh gì? Bọn họ đang làm gì? Trong phòng, Liêu Xuân Dương vẫn cúi đầu không nhúc nhích, Tiết Thanh nhìn hắn một lúc, nhỏ giọng nói, ngươi bị ức hiếp rồi, bị dọa sợ rồi. Liêu Xuân Dương vẫn cúi đầu, bờ vai bắt đầu run rẩy, giống như khóc nức nở. Tiết Thanh nói, đừng khóc. Ta sẽ giải thích rõ ràng với mọi người. Liêu Xuân Dương ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn, ta là vì cái này nên tới đây hay sao? Mắt người thiếu niên đỏ ngầu, sắc mặt tiểu tụy, bờ môi khô nước, tiểu tụy như mấy ngày mấy đêm không ngủ. Tiết Thanh nhìn hắn cười, nói, ta biết không phải ngươi. Vết thương của ta nhìn như rất nặng, nhưng chẳng mấy chốc là có thể tốt, cánh tay cũng sẽ không có chuyện gì. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Liêu Xuân Dương dùng sức hít mũi, nghe được câu không có chuyện gì này. Không khỏi nghĩ đến chuyện ở Song Viên, khi đó hắn cũng một mực nói ba chữ này, nhẫn nhịn đến tận bây giờ, cuối cùng không khống chế nổi cảm xúc. Và một tiếng khóc lên. Quách Hoài Xuân và Tiết Mâu đang đứng ở trong sân, bị tiếng khóc đột nhiên này làm cho giật nảy mình, hai người không khỏi liếc nhau. Người nào đánh người nào? Không có đánh, thật giống như nói gì đó. Nói chuyện tới mức người ta bật khóc. Hai người nhìn về phía cửa phòng lần nữa, thanh tử lợi hại như vậy. Tiết Mâu muốn nghe xem bọn họ nói cái gì. Quách Hoài Xuân giữ chặt bà, nói, thiếu niên ra mặt mỏng. Chỉ cần không đánh nhau là được, Tiết Mẫu dừng lại không tiếp tục tới gần. Tiết Thanh mặc cho Liễu Xuân Dương khóc lớn, một lúc sau mới nói, được rồi, đừng khóc, tất cả đã qua, kết thúc, chúng ta bình an vô sự, không có người nào có thể tổn thương đến chúng ta.
Thiên ý thế nào?
Biết rõ là hỏi nữ nhân, Liễu Xuân Dương hít mũi một cái, ngừng khóc, nói, hôm đó thừa dịp hỗn loạn đã giấu nàng ta đi, Tiểu Khả đã tìm cơ hội mang nàng vào thư phòng ở trong sân của ta, không ai chú ý tới nàng, yên tâm đi.
Tiết Thanh nói, Xuân Dương thiếu gia đã trải qua hiểm cảnh như vậy, vì giấu giếm bí mật mà không thể không chịu oan ức, bây giờ còn có thể làm vô cùng lợi hại như vậy.
Liêu Xuân Dương trợn mắt hạnh, phồng má nói, ngươi mắng ta sao?
Hay là khen chính ngươi?
Ngươi nào lợi hại?
Hắn chỉ là đi qua, còn Tiết Thanh thì đi giết người lại suýt chút nữa giết mình.
Tiết Thanh nói, ngươi và ta đều đáng khen.
Liêu Xuân Dương hừ một tiếng quay đầu không nói lời nào.
Tiết Thanh nói, thiên y còn phải làm phiền Xuân Dương thiếu gia.
Liêu Xuân Dương hừ một tiếng, mắt nhìn chỗ khác, nói, nói đi.
Tiết Thanh nói, hiện tại vẫn còn vội vàng tra chuyện Tông Chu bị giết, sẽ cho rằng thật sự hôm đó có hai người rơi xuống hồ.
Hơn nữa thủ hạ của Tông Chu vì bảo vệ bí mật của Tông Chu, nhất định sẽ không để cho người vớt xác, hai phe nhất trí giải quyết vấn đề tiểu thư mất tích.
Thiên y có đủ thời gian rời đi.
Liêu Xuân Dương hừ một tiếng lần nữa, nói, thực ra ta có mấy bằng hữu ở bên ngoài có thể tin được.
Tiết Thanh nói, không, ta dự định đưa nàng tới Kinh Thành.
Kinh Thành?
Liêu Xuân Dương trừng mắt, không phải Tông Chu muốn dẫn nàng ta tới Kinh Thành ư, khó khăn lắm mới thoát ra được miệng hổ, lại muốn tới Kinh Thành.
Tiết Thanh nói, ta đưa nàng tới và Tông Chu mang nàng đi không giống nhau, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nếu có một ngày cấp dưới của Tông Chu muốn đi tra xét cũng sẽ tới nơi khác điều tra.
Liêu Xuân Dương ồ một tiếng, nói, đưa người đến Kinh Thành cũng không phải không có cách nào, lúc này hắn mới phát hiện làm thiếu gia Liễu gia cũng không phải là không gì không làm được, vì ở trong mắt người nhà, hắn chỉ là thiếu gia, là đứa bé, giấu tỷ nữ ở trong thư phòng vẫn tốt, mượn thế lực Liễu gia dùng nhưng sắp xếp một người ở Kinh Thành, cũng không phải là chuyện một hài tử có thể làm được.
Hài tử không thể làm, hắn cắn răng nghĩ cách.
Thiết Thanh nói, ta đã sắp xếp xong ở Kinh Thành cho nàng.
Hả?
Liêu Xuân Dương dương mắt nhìn Thiết Thanh, hắn là yêu quái sao?
Tại sao cái gì cũng?
Tiết Thanh nói, ta nhờ Liên Đường thiếu gia đưa tin cho Dương lão đại phu Dương Tĩnh Sương ở Kinh Thành, xin lão hỗ trợ.
Đương nhiên, Liên Đường thiếu gia hỗ trợ viết một nội dung không rõ, ta sẽ viết thêm cho Thiền Y một phong thư để nàng tự mình mang theo tới.
Dương Tĩnh Sương Dương lão đại phu.
Liêu Xuân Dương liếc mắt nói, ngươi,
hắn,
có thể tin được không?
Đây cũng không phải là việc nhỏ, nói trắng ra là sẽ kéo theo tánh mạng cả nhà.
Không phải quan hệ bình thường là có thể giúp đỡ.
Thiết Thanh cười nói, Dương Lão Đại Phu rất đáng tin.
Thật đúng là gan lớn.
Đương nhiên có thể dựa vào Dương Lão Đại Phu, chỉ là hắn sẽ để ngươi dựa vào sao.
Liêu Xuân Dương nhìn Thiết Thanh, không biết nên nói cái gì, được rồi, hắn cũng là yêu quái.
Ta sẽ nghĩ biện pháp ổn thỏa đưa nàng đi.
Hắn nói, ngươi có gặp nàng không?
Thiết Thanh nói, không gặp, việc này còn phải làm cho ổn thỏa.
Liêu Xuân Dương ừ một tiếng, túi đầu nhìn mũi chân của mình. Chợt cảm thấy Tiết Thanh nhìn mình, hắn lại ngẩng đầu, thấy ánh mắt Tiết Thanh dừng lại trên thân hình cởi trần của hắn, thấy hắn nhìn qua, liền cười một tiếng, nói, cũng may trời nóng, nếu là mùa đông, Xuân Dương thiếu gia sẽ càng chịu tội.
Nghĩ gì thế? Liêu Xuân Dương bĩu môi rời ánh mắt.
Quy 1 chương 119, sự thật.
Bị chuyện sắp xếp cho Thiền Y làm gián đoạn, cảm xúc của Liêu Xuân Dương hồi phục lại khá nhiều.
Tiết Thanh nói, đừng mang dây gai nữa.
Ngươi có thể nghĩ ra cách này tới gặp ta, thật sự rất thông minh.
Liêu Xuân Dương tháo sợi dây xuống, nói, ngươi có xem ta là đứa ngốc không?
Tiết Thanh cười một tiếng nói, không có, ta đang lo không biết làm sao để gặp ngươi đây.
Không thể nói sự thật, để hai nhà ầm ĩ như thế, để cho ngươi chịu oan ức.
Liêu Xuân Dương quay đầu nhìn lại rồi nói, cái này có oan ức gì?
So với tính mạng thì này thứ này không là gì, huống chi mạng của ta là do ngươi cứu.
Tiết Thanh nói, nếu như không phải giúp ta hôm đó ngươi cũng không ở Song Viên.
Liêu Xuân Dương nói, ta cũng không phải giúp ngươi.
Đã nói là đánh cược.
Thiết Thanh cười nói, Xuân Dương thiếu gia dám cược dám nhận, ta rất thích.
Ồ, hắn nói thích, không phải bội phục, nếu như nói bội phục là chế giễu người.
Người có thể làm ra chuyện như vậy nói bội phục với mình, là dỗ cho hải tử vui ư?
Khóe miệng Liêu Xuân Dương cong lên, nói, ta vốn dám nghĩ dám làm.
Nói xong liếc mắt nhìn Thiết Thanh một cái, ngươi, vết thương của ngươi sao rồi?
Thiết Thanh nói, vết thương ngoài da nhìn có vẻ nặng, nhưng tốt rất nhanh.
Ta dùng thuốc tốt. Cánh tay cũng không tàn phế.
Hai người đang nhỏ giọng nói chuyện, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào.
Đại lao ra, người của Liễu gia đánh tới.
Giữ cửa chặn lại.
Sắp xông vào rồi.
Nói đùa à, có thể xông vào Quách gia ta ư?
Mặt mũi tổ tông ba đời đều sẽ mất hết.
Người hầu kêu la, tiếng Quách Nhị lao ra, Quách Tam lão ra kêu gào hỗn loạn thành tràng.
Liêu Xuân Dương tái mặt nói, ta lén chạy đến. Người nhà ta biết nên tìm tới rồi.
Liền nhấc chân đi ra ngoài, ta ra ngăn họ lại.
Thiết Thanh gọi hắn lại nói, chờ một chút, ta đi cùng ngươi.
Liêu Xuân Dương quay đầu nhìn tiểu thiếu niên trông như tờ giấy vàng trên giường, trợn mắt nói, ngươi đi làm gì?
Không cần ngươi đi.
Gia gia của ta là người rất tốt nhưng tính khí không tốt. Ta sẽ giải thích thật khéo với người.
Thiết Thanh nói, đương nhiên chuyện của hai người chúng ta phải để hai chúng ta giải thích. Nói xong hơi nhấc thân thể quay ra lớn tiếng gọi mẹ.
Lời còn chưa dứt cửa đã mở ra, Tiết Mâu xuất hiện trong phòng, nói, sao thế Thanh tử?
Thật giống như bà vẫn luôn chờ ở cạnh cửa.
Cũng may vừa rồi Tiết Thanh biết Tiết Mâu không có ở cạnh cửa, nếu không sẽ thật sự giật mình.
Tình thương lo lắng của mẹ hiền từ Tiết Mâu khiến cho lòng nàng ấm áp.
Tiết Mâu nhìn chằm chằm Liễu Xuân Dương, Tiết Thanh nói, không có chuyện gì đâu mẹ, tìm cái kiệu khiêng con ra ngoài, con đi gặp người của Liễu gia.
Tiết Mâu vội vàng xua tay nói, như vậy sao được, như vậy sao được. Bộ dạng con như vậy sao có thể đi ra ngoài.
Nói xong khóc hu hu.
Liêu Xuân Dương nhìn bà một cái, sao phụ nhân động một chút là khóc sức mướt này có thể nuôi ra được nhi tử giống như Thiết Thanh, bản thân giết người cũng không tái mặt.
Thiết Thanh nói, bộ dạng này của con có thể, tinh thần tốt hơn nhiều.
Chuyện này là hai chúng con gây ra, chỉ có thể để cho chúng con giải quyết.
Nếu không sao có thể gặp tiên sinh bạn học.
Làm sao về sau có thể đi lại ở thành trường ăn được.
Tiết Mẫu lau nước mắt nhìn nàng. Quách Đại lao ra ở ngoài cửa ghé đầu nói, Thanh tử, cháu nghĩ kỹ chứ?
Tiết Thanh nói, đúng vậy, các người không biết chân tướng mọi chuyện, hiện giờ cháu đã tỉnh thì nên nói cho mọi người cùng hiểu.
Chân tướng mọi chuyện ư?
Không phải chân tướng là Xuân Dương thiếu gia đánh hắn sao?
Quách Đại lao ra nhìn Tiết Mẫu, Tiết Mẫu liếc hắn một cái, giơ tay lau nước mắt nói, ta cũng không hiểu những thứ này.
Quách Đại lao ra nhìn Liễu Xuân Dương, Liễu Xuân Dương nói, cháu sẽ nói rõ với người nhà của cháu.
Tiểu tử này có thể làm ra bộ dạng cóng gai nhận tội, có thể thấy được là đã cúi đầu trước Tiết Thanh rồi.
Thật sự nghĩ mãi mà không rõ, sao lại cúi đầu trước Tiết Thanh hả?
Lần đầu đánh nhau thấy máu nên bị dọa ư.
Hai tử của nhà người có học thức, nhưng có thể hòa giải đương nhiên tốt hơn so với quan hệ ngọc đá cùng vỡ.
Quách Đại lao ra quay đầu phân phó, người đâu, khiêng tiệu tới.
Trước cửa Quách gia hỗn loạn tương bừng, cửa lớn đóng lại, 7-8 gã sai vặt chống đỡ cánh cửa.
Quách Nhị lao ra, Quách Tam lao ra giống như ăn tết, đứng ở trước cửa khoa tay múa chân bên này bên kia.
Cái gì cũng lấy ra.
Thế nhưng đó là người của Liễu gia.
Đánh chết có sao không?
Ngươi ngốc ư, nhặt những vũ khí không có lưỡi dao.
Ai bảo đánh chết, đánh gần chết là được.
2-3 năm không đánh nhau xem ra các ngươi đều ngốc rồi.
Đặt cái thang lên tường.
Quách Tử Khiêm, Quách Bảo Nhi cũng đang đánh trống reo hò bốn phía, còn Quách Tử An luôn luôn thích việc đánh nhau, ôm tay thờ ơ lạnh lùng.
Quách Đại lao ra tức giận trợn mắt nói, đều cút hết cho ta.
Quách Nhị lao ra, Quách Tam lao ra ngượng ngùng, đám sai vật cũng dừng tay lại chạy loạn.
Đại ca, đây không phải là xem người ta đánh đến tận cửa sao?
Đúng vậy, cũng không phải chúng ta động thủ trước.
Quách Đại lao ra không để ý tới bọn họ, Quách Tử Khiêm đã thấy gã sai đỡ Tiết Thanh ra, gọi to một tiếng đại ca, rồi qua đỡ lấy, ân cần vây quanh hỏi thăm.
Quách Bảo Nhi cũng theo sau, cũng muốn hỏi thăm, nói đúng hơn là tò mò. Còn muốn xốc Tiết Thanh lên nhìn vết thương đâm xuyên cánh tay là như thế nào.
Quách Tử An hừ một tiếng quay đầu nhìn qua một bên.
Quách Đại lao ra nói, mở cửa đi.
Đám sai vặt không dám chần chừ vội mở cửa ra, ngoài cửa so với trong cửa còn náo nhiệt hơn, Liễu gia lại không có bao nhiêu người, dân chúng nghe nói chạy đến để xem náo nhiệt, vây chặt trước sau giống như nêm cối, nghe thấy Liễu gia và Quách gia đánh nhau, bên ngoài còn có nhiều người tới hơn.
Liễu Tam lão gia cảm giác cả đời này mình còn chưa có mất mặt như vậy. Liếc nhìn Liêu Xuân Dương đi tới, tiến lên cho một bạt tai, nói, mặt mũi Liêu gia đều bị ngươi làm mất hết.
Trói lại cho ta.
Đám hạ nhân Liêu gia đáp vâng, cầm lấy dây thừng tiến lên, Tiết Thanh vừa được đưa ra lên tiếng bảo từ từ đã.
Do nàng bị thương nặng giọng nói không có lực, Quách Tử Khiêm ở bên lập tức lặp lại, từ từ đã.
Giọng nói to rõ truyền ra.
Đám người Liêu gia nhìn sang.
Tiết Thanh nói, là Liêu lao gia ư, vạn bối Tiết Thanh.
Vừa hơi chống đỡ người đứng dậy để thi lễ. Tiểu tử thất lễ.
Quách Tử Khiêm lặp lại theo hắn lần nữa, vừa dùng sức nâng đỡ Tiết Thanh.
Đây chính là Tiết Thanh ư, không chết ư.
Chẳng qua nhìn vết thương không nhẹ, dân chúng đông đảo bốn phía.
Sắc mặt Liêu Tam lão gia có chút khinh thường, đây là gia nhận đồng tình hay sao?
Tiết Thanh nói, hành động lần này của Xuân Dương thiếu gia cũng không phải là làm mất mặt Liêu gia, mà chính là biểu lộ con cháu Liêu gia cao cả, quang minh lỗi lạc.
Vẻ mặt Liêu Tam lão gia giống như cười mà không phải cười, hắn cũng không phải hài tử. Dấu ngon dấu ngọt cái gì?
Tiết Thanh nói, chuyện này là mọi người hiểu lầm Xuân Dương thiếu gia rồi, không phải Xuân Dương thiếu gia đánh ta, mà chính là ta vô ý làm mình bị thương, vốn là Xuân Dương thiếu gia muốn ngăn cản ta.
Hả?
Không giống như lời truyền lại, dân chúng càng hiếu kỳ hơn, Liếu Tam lão gia cũng hơi nhíu mày. Tiết Thanh nói, lúc ấy chúng ta so thơ đã định thắng thua, Xuân Dương thiếu gia cũng không tức giận, chúng ta chỉ nói lần tiếp sẽ so cái gì, ta lấy ra binh khí khoa tay nói sẽ luận võ, lúc ấy đêm đen trong phòng tối tăm dưới chân lại đổ nước, ta không cẩn thận té ngã, Xuân Dương thiếu gia bắt lấy binh khí nhưng vẫn bị chậm một bước, ta mới tự đâm chính mình bị thương, thương tích quá nặng ta liền hôn mê. Hôm nay ta mới tỉnh lại, để mọi người hiểu lầm rồi. Tự mình đâm mình bị thương. Thật hay giả? Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Thật sự là không thú vị, dân chúng vây xem phát ra tiếng ồ. Giải tán. Cái gì mà tự mình đâm chính mình bị thương? Sợ Liêu thị người ta, chính mình nhận là đã biết sợ. Thật không thú vị. Nhìn chung thế tam người ta, dám giết người dám thừa nhận. Dân chúng vây xem giống như thủy triều tàn đi, sai dịch chạy tới muốn duy trì trật tự cũng dừng chân lại. Không cần bọn họ xua đuổi nhưng vẫn tiến lên sụ mặt quát lớn vài câu. Chi phủ đại nhân nói, bây giờ hung đồ trốn kỹ ở thành Trương An, dân chúng không được tụ tập. Để hung đồ có cơ hội lợi dụng, người nào trong các ngươi gánh nổi trách nhiệm. Nói đôi điều giáo huấn một phen, Liếu Tam lão gia cũng không thèm để ý tới những sai dịch này, mắt nhìn Tiết Sánh nói, Tiết thiếu gia đã nói vậy, chuyện này coi như xong. Nói xong phất tay háo quay người đi vài bước, nhìn thấy Liêu Xuân Dương vẫn đứng đấy lại căm hận nói, còn không quay về. Tiết Thanh đưa tay lắc lắc Liêu Xuân Dương, nói, Xuân Dương thiếu gia yên tâm, ta không sao, cảm ơn ngươi. Liêu Xuân Dương ngừng, có chút cưỡng ép có chút cứng nhắc thi lễ, quay người rời đi nhanh. Đám người tan đi, người của Liêu gia rời đi, đám sai dịch cũng đi báo cáo, trước cửa Quách gia khôi phục yên tĩnh, sắc mặt Quách Nhị lao ra Quách Tam lão gia có phần buồn bã. Kết thúc như vậy, còn chưa có đánh. Quách đại lao ra trừng mắt nói, chuyện của bọn nhỏ các ngươi đi theo làm loạn cái gì? Không đi khuyên can mà còn gây rối. Quách Nhị lao ra Quách Tam lão gia ngượng ngùng, vội vàng rời đi, Tiết Mẫu cũng dìu chiếc kiệu muốn đưa Tiết Thanh trở về. Quách Tử Khiêm đẩy Loan Loan đang tự mình giữ một bên khác, nói, Thanh Tử ca, ngươi thật lợi hại, Xuân Dương thiếu gia bị ngươi khuất phục. Quách Tử An vẫn luôn im lặng ở bên đứng ra ngăn lại, nhìn Tiết Thanh nói, Thanh Tử thiếu gia, lúc trước nghe chúng ta mắng ngươi vài câu, ngươi đã động thủ đánh người, bây giờ đối mặt với thiếu gia Liếu gia, suýt chút nữa lấy mạng của ngươi, ngươi lại muốn đi lấy lý phục người. Đây là đang nói Tiết Thanh hiếp yếu sợ mạnh, Quách Tử Khiêm bất mãn gọi ca. Tiết Thanh nói, kỳ thật vẫn bị trách mắng là điều may mắn nhất. Cái gì? Quách Tử An trừng mắt, nhìn Tiết Thanh đã được quay lại khiêng đi vào trong, cất giọng nói, đừng tưởng rằng ngươi làm người tốt, biết sợ, mắt Liếu gia sẽ nhìn thẳng ngươi. Tiết Thanh đưa tay lắc lắc, không nói gì. Quy 1 chương 120, túi đầu. Chuyện xảy ra trước cửa nhà họ Quách, lúc Liêu Tam lão gia dẫn Liêu Xuân Dương về, Liêu Lao Thái gia cũng đã biết rồi. Ông hỏi, thế Tiết Thanh vẫn nói như thế à? Liêu Tam lão gia gật đầu. Liêu Lao Thái gia cười cười, lại nhìn Liêu Xuân Dương hỏi tiếp. Nó tự đâm mình. Sự thật quả đúng như thế nên Liêu Xuân Dương vâng một tiếng đáp lại. Liêu Lao Thái gia cũng chẳng hỏi thêm, phất tay bảo. Mất bỏ mới lo làm chuồng, đi đi, vào thư phòng hối lỗi đi. Liêu Xuân Dương biết tại sao Liêu Lao Thái gia nổi giận, ông giận bởi vì khi mình làm thơ bị thua lại không bình tĩnh nhận thua mà lại ra tay đánh người nhưng đánh xong lại không chịu xin lỗi, trong mắt Liêu Lao Thái gia, trước sau gì hắn cũng đã sai. Ông đã hoàn toàn thất vọng đối với thằng cháu này rồi. Nếu là trước kia, Liêu Xuân Dương sẽ nôn nóng lạc lõng nhưng bây giờ hắn lại rất bình tĩnh. Thất vọng tính là gì chứ, so với sống chết nó chẳng là gì cả, chẳng qua chỉ hơi tiếc, không phải tiếc cho mình mà tiếc cho Tiết Thanh. Nhìn thì giống như mọi chuyện đã được giải quyết nhưng già trẻ lớn bé nhà họ Liêu chắc chắn sẽ không thích Tiết Thanh. Các người sẽ thích hắn hả? Hắn là người rất lợi hại đó nha, hắn sẽ giết người đó. Liêu Xuân Dương khịt khịt mũi rồi đi ra ngoài. Liêu Lao Thái gia ngồi xuống, cầm tách trà, thở dài. Ấu chỉ. Liêu Tam lão gia hỏi. Thế chuyện này cứ để như thế sao? Liêu Lao Thái gia đáp. Ừ, chẳng lẽ chúng ta muốn đi tranh hơn tranh thua với tuổi nhỏ à? Liêu Tam lão gia nói. Chuyện của tôi n. Ê, tên Tiết Thanh vậy mà cũng có bản lĩnh đấy, lại có thể lôi kéo Xuân Dương. Liêu Lao Thái gia đáp. Bọn nhỏ cũng chỉ là trẻ con thôi, hằng ngày dương nanh múa đuốt, thấy máu là sợ chết khiếp, chỉ mong chuyện này chưa từng xảy ra thôi. Liêu Tam lão gia cười nói. Tên Tiết Thanh này lại đi lấy lòng Liêu gia đấy. Liêu Lao Thái gia nói. Không lấy lòng thì hắn có thể thế nào chứ? Hắn đi lấy lòng, chúng ta cần sao? Thứ chẳng cần ai để ý. Liêu Tam lão gia vâng dạ. Liêu Lao Thái gia nhìn bài thủy điệu ca đầu, một, trên bàn, bỏ tách trà xuống, nói. Thằng nhóc này, nhờ mấy từ ý hay, không lưng ốn gối thì có thể làm người ta coi trọng sao? Quá trẻ con. Đêm tối đen như mực, gió thổi phân phật, đèn lồ dê mờ ảo lắc lư chiếu lên hai người đang đối mặt. Thanh Hà tiên sinh nói. Quá bồng bột. Tiết Mẫu Thôi Thị tiếp lời. Nó vẫn là trẻ con thôi. Thanh Hà tiên sinh bảo. Trẻ con thì muốn làm gì thì làm sao? Muốn làm gì thì làm thì cuối cùng cũng là bản thân bị tổn thương thôi. Giờ nàng ấy thế nào rồi? Thôi Thị vâng dạ đáp. Đã đỡ nhiều rồi. Tinh thần cũng tốt hơn. Cũng đã ăn cơm. Thanh Hà tiên sinh hỏi. Cánh tay sao rồi? Giọng Thôi Thị càng nhỏ dần, theo gió thổi vào tai Thanh Hà tiên sinh. Phải chờ thay thuốc 3 ngày mới biết được. Thanh Hà tiên sinh im lặng không nói gì. Thôi Thị ngẩng đầu hỏi. Lần này do chúng tôi sai, không phát hiện nàng ấy ra khỏi thành. Thanh Hà tiên sinh cắt lời. Dù ở trong thành, không ở trong tầm mắt các ngươi cũng chưa chắc không xảy ra chuyện, nàng ấy giờ đã lớn, kết bạn khắp nơi. Càng ngày kết bạn càng nhiều, bọn con cháu nhà giàu đó lại dễ đối phó ư. Thôi Thị vâng một tiếng, đắc. Tiên sinh dạy phải. Thanh Hà tiên sinh nhìn Thôi Thị bảo. Đương nhiên, ta cũng sai, ta biết rõ nàng ấy trốn học muốn đi chơi lại không ngăn cản, trước kia ta không biết thì thôi, mà giờ ta rõ ràng biết. Thanh Hà tiên sinh nói đến đấy thì thở dài, Thôi Thị nói. Tiên sinh đừng tự trách mình, tiên sinh làm thế cũng vì nghĩ đến đại cục, Tông Chu ở đây, tên thái giám này gian trá độc ác, ai biết có phải bên trên thấy ngài cùng Lý Đại Nhân đều đến đây nên nghi ngờ nên mới phái hắn đến. Thanh Hà tiên sinh nói. Tông Chu là bị người của Trung gia trả thù nên mới chết, đó cũng là chuyện tốt. Thôi Thị nói. Vâng, Tông Chu võ nghệ cao cường, lại từng hầu hạ bên cạnh nương nương bệ hạ. Chuyện năm đó hắn ra tay độc ác cũng không ít, sau đó lại là Tần Đăng Công, Đốc Đại Nhân vẫn luôn muốn diệt trừ hắn, lại không dám ra tay sợ tiết lộ tung tích công chúa. Thanh Hà tiên sinh nhừ một tiếng, nói. Cho nên ông trời rất công bằng, ác giả ác báo. Nào phải tự sát, rõ ràng là bị giết nên có thể thấy được công bằng này đều là người làm. Thôi Thị thầm nghĩ, vâng một tiếng. Tiên sinh nói phải. Thanh Hà tiên sinh nói tiếp. Tình hình vết thương ngươi phải báo cho ta bất cứ lúc nào, Quách gia đều là quân nhân nên rất am hiểu những vết thương do đao kiếm gây ra, nếu vẫn không được, ta sẽ hỏi thăm tìm vài danh y trong kinh thành đến. Hán với Xuân Dương đều là học trò của ta, là sư phụ nên phải quan tâm mới phải. Thôi Thị vâng dạ. Thanh Hà tiên sinh nói. Ở nhà dưỡng thương cũng tốt, triều đình sẽ phái người tới, những kẻ trong tư lễ giám cũng chẳng dễ chọc, tuy bảo nàng không giống bệ hạ nương nương, nhưng hai ta không bằng những tên nội thị tiếp xúc nhiều với bệ hạ nương nương. Có những hành vi cử chỉ có hơi giống chúng ta cũng không biết được, bọn chúng có thể sẽ phát hiện ra. Tránh mặt là an toàn nhất. Thôi Thị lại vâng dạ, nói. Tiên sinh suy nghĩ thật chu đáo. Thanh Hà tiên sinh ngừng một lúc rồi hỏi. Ngươi, không có gì chứ? Thôi Thị ơ một tiếng ngẩng đầu hỏi. Ta. Không có. Tiên sinh có dặn dò gì sao? Thanh Hà tiên sinh đáp. Không. Tối rồi ngươi về đi, vết thương của nàng nghiêm trọng đến thế. Thôi Thị đáp. Ta đã đốt hương an thần, bên ngoài còn có Quách Hoài Xuân canh gác. Dứt lời, Thôi Thị thi lễ. Tiên sinh yên tâm, ta đi trước. Thanh Hà tiên sinh nàng cầm đèn cất bước, bóng người mất hút trong đêm, xung quanh rơi vào bóng tối, nói. Quái lạ. Tiểu Đồng khẽ hỏi. Tiên sinh, quái lạ ở đâu? Thanh Hà tiên sinh im lặng chốc lát rồi nói. Qua xuyên. Sao lại ngoan ngoãn nghe lời đến thế, trước đây rất quái gở. Tiểu Đồng lại không hiểu, lúc bọn họ nói chuyện hắn đều lặng đi. Có lẽ là xảy ra chuyện nên bị hoảng loạn rồi. Bọn vũ phu đúng là chẳng có não, gặp chút chuyện là rối loạn. Thanh Hà tiên sinh à một tiếng, thở dài. Ta vốn tưởng rằng nàng yêu cầu tự học, có chí khí, ít nhất có thể tự kiềm chế, chẳng ngờ. Tiểu Đồng cảm thấy tiên sinh đang thất vọng, vội an ủi. Con nhỏ mà, tiên sinh từ từ chỉ dạy là được. Thanh Hà tiên sinh đáp. Chỉ đành như thế. Đi thôi. Cửa kéo kẹt vang lên, Tiết Thanh nhắm mắt lại. Hơi hơi hé hé nhìn Tiết Mâu Thôi Thị nhẹ nhàng đi vào, thoáng nhìn sang bên giường, rồi lập tức bước tới lư hương ném thứ gì vào đó. Quả nhiên, trong phòng có mùi hương khác lạ. Chẳng lẽ Thôi Thị không biết võ công nhưng lại là cao thủ dùng dược? Hay đây là do nàng ấy mua? Ban đêm, nàng nhạy cảm phát hiện mùi hương khác với trước đây, cũng may nàng mượn đau đớn trên cánh tay thoa thuốc để kích thích mình phải tỉnh táo. Chắc là dược thôi miên rồi, nàng không nghi ngờ tình mẹ của Thôi Thị. Thôi Thị lại đi gặp người thần bí đó rồi. Là vì mình bị thương nặng nên mới đi tìm kẻ đó giải sầu sao. Thật ra nàng cũng chỉ mới 30 tuổi, ở hiện tại thì vẫn chỉ có thể là chị gái, đừng nói đến sinh con còn chưa kết hôn nữa kìa, Tiết Thanh nghĩ nếu có cơ hội mình nên khuyên nàng ấy tái giá thôi. Nàng chẳng để ý đến chuyện thủ tiết gì cả. Thôi Thị xoay người lại ớ một tiếng hỏi. Thanh tử sao con chưa ngủ? Tiết Thanh đáp. con ngủ được một giấc rồi. Vết thương đau quá nên tỉnh lại.
Ngủ một giấc, dược hiệu cũng chẳng thể thắng nổi đau đớn là chuyện thường, thôi thị vội đến gần.
Sao vậy?
Chẳng có cách nào cả, con hãy cố chịu.
Thôi thị đau lòng ngồi xuống, vuốt ve mặt Thiết Thanh.
Thiết Thanh dạ một tiếng, nói.
Cố chịu ạ.
Mẹ đừng lo.
Nàng lại ngừng một hồi rồi nói.
Mẹ, lúc con hôn mê, có ai đến thăm con vậy?
Có phải rất đông không? Con nhớ không do nữa, đợi con khỏe lại phải đi cảm ơn họ mới được.
Thanh Hà tiên sinh nói đúng, đứa bé này càng ngày càng trưởng thành, rất muốn kết bạn.
Tiết Mẫu một tiếng, khe khẽ vỗ mặt con, nói.
Chẳng nhiều đâu. Chỉ có các lão gia nhà họ Quách, con bị thương nặng thế, sao có thể để nhiều người đến thăm được, thêm phiền mà thôi.
Đợi con khỏe lại thì đi cảm ơn họ đi.
Thiết Thanh vâng lời.
Thế qua đại nhân là ai?
3.
1. Bài từ Thủy Điệu Ca đầu của nhà viết từ nổi tiếng thời nhà Tống Trung Quốc Tô Thức, có hiệu là Đông Pha, thường gọi là Tô Đông Pha.
Quy 1 chương 121, tìm tòi.
Lúc đó, nàng bị thương thần trí mơ hồ, nghe thấy tiếng gọi qua đại nhân, nhà họ Quách chẳng có đại nhân này, mà quan viên phủ Trường An có giao thiệp với nhà họ Quách sẽ đến thăm cô chẳng có ai họ qua cả.
Vậy qua đại nhân là ai?
Tiết Thanh không nghĩ mình đã nghe lầm, dù khi đó ý thức mơ mơ hồ hồ nhưng Tiết Mẫu đã nói không, có lẽ đây là một bí mật, cũng giống với việc Tiết Mẫu ra ngoài lúc nửa đêm.
Có lẽ là người mà Tiết Mẫu hẹn gặp ban đêm rồi, nàng cũng chẳng để ý chuyện này nữa, có thể lúc đó có đến thăm mình, hẳn không có ác ý với cô đâu.
Trong tiếng thầm thì khe khẽ và sự vô về của Tiết Mẫu, Tiết Thanh đã ngủ lúc nào không hay, giờ nàng cần phải ngủ nhiều hơn để lấy lại tinh thần. Hai ngày sau Tứ Hạt tiên sinh lại đến giúp nàng thay thuốc, 10 ngày sau Tiết Thanh có thể xuống giường đi lại.
Cuối tháng 7, mặt trời oi bức, mở cửa, ánh mặt trời chiếu vào, Tiết Thanh hơi lùi về sau, nhắm mắt.
Nàng mặc trường sam không thắt dây lưng, tay cầm gậy trống.
Loan Loan Dương rủ chạy tới, cười hi hi.
Thanh tử thiếu gia biến thành ông già rồi.
Tiết Mẫu trách mắng.
Đừng nói bậy.
Thanh tử vẫn còn yếu.
Bà vừa đỡ vừa hỏi.
Muốn đi ra ngoài sao?
Không đi không được à?
Tiết Thanh bảo.
Con bị thương ở tay, không phải ở chân mà, nếu không đi thì sẽ muốc méo mất.
Tiết Mẫu nói.
Nào có quá thế chứ.
Bà không ngăn cản nữa, chỉ dặn dò đừng đi xa, Loan Loan một tay dừng rủ, một tay kẹp tấm đệm đỡ Tiết Thanh ra ngoài.
Tiết Thanh ra sân hoạt động chút xíu, lại bảo Loan Loan đừng đỡ mình nữa, cũng đừng cố sức che dù ở trên đầu mình.
Phơi nắng thân thể khỏe mạnh.
Loan Loan liền che dù cho mình bảo.
Thiếu gia không sợ đen.
Tiết Thanh đáp.
Thiếu gia ta là nam nhân không sợ đen.
Loan Loan đừng phơi đen mình đó.
Nàng từ từ bước đi, Loan Loan loạng choạng theo sau, dọc theo con hẻm đi đến tiền viện, bọn nhóc đang đùa thấy nàng liền ào ào chạy đến.
Đồng Thanh kêu.
Thanh tử ca ca, Thanh tử ca ca.
Loan Loan giống như gà mái phẩy miếng đệm và dù ngăn cản bọn trẻ đến gần Tiết Thanh, la lớn.
Đừng đụng vào thiếu gia nhà ta.
Bọn trẻ cười vui vẻ cẩn thận vây quanh Tiết Thanh một khoảng, quan tâm tò mò nhìn Tiết Thanh, dịu dít hỏi chuyện vết thương. Bọn trẻ cũng không hỏi gì nhiều, nhiều nhất là câu khi nào có thể cùng chơi xúc cúc với tụi em.
Tiết Thanh nghiêm túc nghĩ.
Chẳng là nửa tháng nữa. Hay là trước ngày 15 tháng 8, chúng ta lại đấu một trận, nếu thắng, ca sẽ cho mọi người bánh trung thu.
Bọn trẻ cùng hoan hô reo hò.
Tiết Thanh mỉm cười nhìn bọn chúng, bảo.
Cho nên, các em phải luyện tập chăm chỉ đó.
Bánh trung thu quá mê người, bọn trẻ lập tức ồn ào chạy đi, bóng ra đá bay loạn xạ.
Loan Loan sợ bóng đánh vào Tiết Thanh. Dương Dù Cản, bảo.
Thiếu gia thật hào phóng.
Dù con nhỏ cũng biết việc đấu thắng sẽ được bánh trung thu chắc chắn sẽ là chuyện ai ai cũng đều vui thích.
Tiết Thanh nói.
Bọn chúng còn tặng cho ta nhiều táo chua đó.
Những đứa trẻ này cũng tới thăm nàng, còn mang theo quà nữa.
Hái táo chua còn chưa chín bên tường thành, chính là đồ ăn vặt ngon nhất của bọn nhỏ.
Loan Loan đặt đệm lót xuống tảng đá bên đường, đỡ Tiết Thanh ngồi xuống, còn mình ngồi xuống tảng đá cao hơn, chân thì kẹp dù không biết mệt, còn che nắng cho Tiết Thanh. Lại có tay ăn đậu phộng rang.
Tiết Thanh chống gậy nhìn bọn trẻ chơi xúc cúc, lại ngửi thấy hương hoa nồng nồng, xoay người tìm kiếm thì thấy bụi cỏ dại mọc um tùm bên khe đá và tường, lúc này một bụi hoa phân trắng đang hé nở dưới ánh mặt trời.
Đang ngơ ngác thì có tiếng ngoài cửa vọng vào.
Thật là nhàn hạ mà.
Tiết Thanh giật mình, thì ra là Nhạc Đình, nàng vội muốn đứng dậy, Nhạc Đình đã bước nhanh lại, giơ tay bảo ngồi.
Hắn đến gần ngồi xuống cạnh Tiết Thanh nói.
Lúc này không cần phải chào gì cả.
Lúc ta đi qua đây, nghe bọn nhỏ trong hẻm bảo ngươi đang chơi xúc cúc.
Giật cả mình.
Quả thật lúc nãy có mấy cô nhóc vin cửa nhìn vào trong viện, đây là mấy nhóc thường ngày chơi bịt mắt bắt dê trong hẻm, chắc nghe bọn trẻ kêu Tử Thanh ca ca nhưng lại trốn đi rất nhanh.
Thiết Thanh cười bảo.
Làm gì khỏe nhanh đến thế,
đâu phải thần tiên đâu. Nhạc Đình nhìn kỹ đôi mắt nàng, nói. Thực tốt. Hắn lại lấy ra cái bao nhỏ, Loan Loan tò mò lập tức ngó nhìn, có gì ăn hả? Nhạc Đình nói. Đây là bài giảng của Đoạn tiên sinh, ta đã chép lại giúp ngươi. Loan Loan bĩu môi ngồi thẳng dậy tiếp tục ăn đậu phộng rang, Tiết Thanh cười cười. Nhạc Đình thấy nàng cười, bảo. Có phải cảm thấy phiền không? Lại còn nhắc nhở ngươi làm bài nữa. Tiết Thanh nói. Lúc bị thương sắp chết, ta đã nghĩ trên đời này chẳng có gì quan trọng cả. Giờ tính mạng an toàn thì bài tập lại quan trọng. Nhạc Đình cười đặt bao nhỏ bên người, đứng dậy nói. Vậy ta đi trước đây, bài tập tuy quan trọng nhưng sức khỏe lại càng quan trọng hơn, ngươi cứ từ từ thôi. Hắn cản Tiết Thanh đang muốn đứng lên, vỗ nhẹ vai nàng. Được rồi, sau này rồi cảm ơn đi. Dứt lời, hắn xoay người bước nhanh. Tiết Thanh vâng lời nên không đứng dậy, nhìn bóng hắn đi ra cửa, Loan Loan tiện tay đút cho nàng mấy hạt đậu phộng, ngoài cửa lại có tiếng ồn ào. Thanh tử thiếu gia có thể ra ngoài à? Loan Loan vui vẻ vỗ tay, kêu. Tiểu Khả ca ca. Tiết Thanh nhìn thằng nhỏ khoảng 12-13 tuổi đang chạy tới, trong tay cầm theo hai bao giấy. Thằng bé cười hì hì nói. Thiếu gia nhà ta bảo ta đến thăm huynh. Là thằng bé Tiểu Khả sai vật của Liêu Xuân Dương. Nghe nói Liêu Xuân Dương vẫn đang bị nhốt nên bảo Tiểu Khả vài ba bữa đến thăm nàng. Loan Loan ôm rủ giơ tay nhìn Tiểu Khả, Tiểu Khả liền đưa bao giấy cho nàng, bảo. Bánh sơn tra, kẹo thông, còn có há cảo tôm thịt đầu bếp mới làm. Tiết Thanh cười cảm ơn, bảo Loan Loan đến lây, những thứ này nàng chẳng thể ăn ngay tức thì, phải cho Tiết Mẫu nhìn qua mới được. Tiết Mẫu đã nói phải nhớ kỹ để sau này trả lễ lại, Tiết Thanh đã từng tin như thế nhưng giờ lại nghĩ khác rồi. Tiết Mâu chắc là cao thủ dùng dược nhưng nhìn thấy bà chẳng hề phát hiện chuyện mình đã đổi thuốc đại phu Dương Tĩnh Xương kê nên có lẽ bà chẳng hiểu nhiều về y dược, chỉ biết dùng độc thôi. Cho nên kiểm tra kỹ càng và không cho nàng ăn thức ăn ngoài là phòng ngừa nàng trúng độc. Đề phòng ai? Quách đại lao ra. Đã hạ độc hại chết mẹ con họ. Có nhiều chỗ không thể nói rõ. Tóm lại chẳng phải chỉ có điều này là bí mật, từ từ sẽ rõ. Tiểu Khả hỏi mấy câu về vết thương của Tiết Thanh cho có lệ, Tiết Thanh cũng cười đáp lại. Tiểu Khả liền cáo từ tung tăng chạy đi, Tiểu Khả vừa mới đi thì ngoài cửa lại náo nhiệt ồn ào, là bọn Sở Minh Huy đang chạy vào. Chúng ta vừa gặp Nhạc Đình. Bảo ngươi ra ngoài đi lại. Bọn thiếu niên bu quanh Tiết Thanh vừa nhìn vừa hỏi, trước đó họ cũng đã sai người tới tặng quà thăm hỏi, bởi sơ mình quấy rầy nàng dưỡng thương nên không có tự mình đến, lúc này thấy Tiết Thanh ngồi trên tảng đá thì vui vẻ chạy đến. Loan Loan rất buồn bực, bởi bọn họ chẳng mang lễ gì đến cả, nhiều người ầm ĩ lại chen chúc vào cây dù của nàng. Cũng may bọn Sở Minh Huy cũng biết Tiết Thanh mới khỏe hơn nên chỉ nói vài câu rồi cáo tử. Sở Minh Huy nói. Hôm khác chúng ta lại đến thăm ngươi. Hắn định giơ tay đập vào vai Tiết Thanh giống hồi đó, cũng may kịp thời nhớ ra nên dừng lại đúng lúc, sờ sờ đầu cười he he đi về. Sở Minh Huy vừa đi thì Quách Tử Khiêm lại đến, nói với Tiết Thanh. Thanh tử ca ca, huynh đang nghỉ ngơi à, để nhìn một lúc. Hắn lại cười hì hì bảo. Mà nhân duyên của thanh tử ca ca thật tốt đó. Lần trước đệ và ca ca đánh nhau bị thương, bọn Sở Minh Huy chẳng đến hỏi thăm gì cả. Tiết Thanh cười đáp. Là đúng lúc bọn họ đi ngang qua thôi. Quách Tử Khiêm nói. Thanh tử ca ca đừng khiêm tốn thế. Hắn lại giơ tay đỡ nàng. Nhưng mà vẫn nên về thôi, Sở Minh Huy là tên lắm mồm, hắn mà biết thì người người đều biết hết, sẽ càng nhiều người đến thăm huynh. Hay là huynh vào phòng nằm nghỉ đi. Ngồi cả buổi quả thật cũng hơi mệt, Tiết Thanh liền vịn vào hắn đứng lên. Quách Tử Khiêm lấy dù trong tay Loan Loan che cho nàng, ba người đang muốn đi thì ngoài cửa lại có tiếng hỏi thăm. Là Tiết Thanh, Tiết Thiếu Gia đúng không? Là giọng nũng nịu của con gái. Ba người Tiết Thanh quay đầu nhìn thì thấy một cô gái trẻ tuổi dựa vào bên cửa, người thì núp núp sau đó, lại cầm quạt che nửa mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh. Tiết Thanh tạm thời chẳng nhận ra, đáp. Đúng thế. Đôi mắt to tròn tức thì cong cong lưỡi liềm, bước ra khỏi cửa, trong tay cầm một bao giấy lớn, thướt tha thi lễ nói. Tiết Thanh thiếu gia, ta đến thăm chàng. Cây quạt vẫn che nửa mặt, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, Tiết Thanh híp mắt nhìn kỹ, Quách Tử Khiêm ồ một tiếng. Là Xuân Hiểu cô nương của Lục Ý Lâu. Hắn nói, vẻ mặt bất ngờ nhìn về Tiết Thanh bằng ánh mắt sùng bái. Thanh tử ca. Nhân duyên của huynh quả thật quá tốt. Quy 1 chương 122, muốn nhờ. Tuy rằng Xuân Hiểu không phải hoa khôi nổi danh như Hồng Tỷ nhưng trong mắt những thiếu niên cũng là kỵ nữ rất đẹp, được cô nương xinh đẹp quan tâm thương nhớ đến thăm cũng đáng hãnh diện. Quách Tử Khiêm nhìn Tiết Thanh vô cùng khâm phục, Tiết Thanh cũng rất bất ngờ, vị Xuân Hiểu cô nương này, nàng hoàn toàn không nhớ ra được. Chứ đừng nhắc đến giao tình. Trên đời cũng không có giao tình nào là vô duyên vô cớ, Tiết Thanh ú ớ nói, là Xuân Hiểu cô nương à. Thật có lỗi ta vẫn chưa nhớ ra được. Ý cũng chính là chúng ta chưa hề quen biết. Thân ở trong thanh lâu Xuân Hiểu đã quen việc nhìn mặt khách mà biết ý, Quách Tử Khiêm cũng nhìn ra được. Quách Tử Khiêm cười mỉm, tiến đến gần vịn vào vai Tiết Thanh, thấp giọng nói, Thanh Tử ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho Bảo Nhi biết đâu. Tiết Thanh bật cười, thiếu niên muốn phong hoa tuyết nguyệt. Xuân Hiểu cũng không bước đến, đứng ngay cạnh cửa sợ hãi, nhìn kỹ từng ly từng tí gương mặt này có hơi tái nhợt, thần thái có hơi suy yếu, trong tay cầm một cây nạn. Kỳ thực trước khi đến đây nàng hầu như không nhớ nổi bộ dáng của vị thiếu gia này, tại Lục Ý lâu cũng gặp mặt một lần mà thôi. Hơn nữa trong đám thiếu niên thiếu gia trang phục bóng bẩy ở đó thì hắn cũng không nổi trội gì, ấn tượng sâu sắc nhất cũng chỉ là hắn đối với nàng khách sáo, xa lánh khó gần. Hôm nay gặp mặt lần nữa, Xuân Hiểu lại cảm thấy thiếu gia này rất quen thuộc, chắc là do bộ dáng của hắn ôn hòa nên khiến cho người ta không đề phòng, nhưng thực tế tiếp cận với thiếu gia này cũng không tốt. Trong lòng Xuân Hiểu thay đổi ý niệm, mấy ngày trước còn khách khí ngại ngùng không nói ra, trong nháy mắt lại bộc bạch toàn bộ ra hết, thi lễ nói, Thanh Tử thiếu gia, kỳ thật là ta có chuyện muốn nhờ. Ở Quách Tử Khiêm ngạc nhiên, ngược lại Tiết Thanh cười cười, cô nương Xuân Hiểu này vẫn là rất thông minh, xoay người lại hỏi, chuyện gì? Trong mắt Xuân Hiểu cô nương có phần vui mừng, tiến về phía trước vài bước, thả cây quạt trong tay xuống lộ ra thân hình hấp dẫn, con mắt vốn dĩ linh động lập tức sáng lên, dáng người thiếu nữ mới 15-16 tuổi đã là lướt thức tha, pha thêm chút ngây thơ, lại được Thanh Lâu dạy cho cách biết quyến rũ, nhóm tiểu đồng đang chơi đùa cũng không khỏi dừng lại huyên náo. Khỏe miệng loan loan đang nhai đậu phộng cũng kèn kẹt cắn nát một hột. Quách Tử Khiêm trông càng thích thú hơn, không ngờ đến người như Thanh Tử ca cũng nhìn không chớp mắt. Xuân Hiểu khẽ cúi đầu, nói, sớm đã muốn tới thăm Thanh Tử thiếu gia, tỳ thiếp đi ra ngoài bất tiện, sợ mang đến hiểu lầm cho Thanh Tử thiếu gia. Tiết Thanh à một tiếng, loan loan bung dù hự, đưa qua trong cánh tay nàng, lấy gấm kê đặt lại lên trên tảng đá, lại chỉ một bên, nhìn Xuân Hiểu, nói, mời ngồi ạ. Mời, Xuân Hiểu thầm nghĩ. Kỳ thật thiếu gia này khách khí xa lánh, nhưng cũng là khách khí thật, phát ra từ nội tâm không phải cố tình tự mình muốn biểu lộ ra khí khái quân tử, nàng thi lễ nói thành thật đa tạ rồi bước tới. Loan Loan nhìn chằm chằm vào bọc giấy nàng mang theo trong tay, chủ động nói, tỷ tỷ ngồi gần vào chút xíu. Dù của ta mới có thể che được. Xuân Hiểu cười với nha đầu nói, cảm ơn ngươi nha. Giơ tay cầm bọc giấy đưa tới. Tâm tư của tiểu nữ tử nàng còn có thể nhìn không thấu nữa sao? Ánh mắt Loan Loan nhìn Tiết Thanh. Tiết Thanh không phản đối nên liền vui vẻ nhận lấy. Tuy rằng Quách Tử Khiêm cũng rất muốn ở lại chỗ này nhưng nghĩ đến lời nói kia của Xuân Hiểu không tiện cho lắm, tôn trọng đại ca còn là chống lại sự hấp dẫn của cái đẹp, nói, Thanh Tử ca, các người nói chuyện, ta đi trông chừng. Dứt lời xong liền chạy ra ngoài, cái gọi là trông chừng này đương nhiên là trông chừng không cho Quách Bảo Nhi phát hiện. Tiết Thanh không nghĩ đến Quách Tử Khiêm đang nghĩ ngợi lung tung nên cũng không giữ lại nói, mời Xuân Hiểu cô nương nói. Sau khi được mời ngồi xuống, Xuân Hiểu tự biết cách chọn lời mở đầu, cũng biết nói chuyện với thiếu gia này như thế nào, nhân tiện nói, khúc thủy điệu ca đầu kia xin Thanh Tử thiếu gia chỉ bảo cho ta, Xuân Hiểu muốn chiến thắng. Nhưng vừa dứt lời đã thấy thiếu gia nhíu mày, thắng cái gì? Thủy điệu ca đầu. A, hán. Xuân Hiểu hơi ngạc nhiên, nói, Thanh Tử thiếu gia còn không biết sao. Thiết Thanh nói, khi nào mới đến rằm? Xuân Hiểu liên tục gật đầu, nói, đúng vậy. Tiên tử thiếu gia tặng khúc thủy điệu ca đầu này cho Lục Ý lâu của chúng ta, lại chỉ cho mọi người hát diễn, chờ đến 15 hội đèn lồ dê này bề trên muốn chúng ta thi đấu, xem ai biểu diễn tốt nhất, tiên tử thiếu gia sẽ ban thưởng ngàn lượng. Ngàn lượng à? Tiết Thanh sắc mặt kinh ngạc, Bùi Yên Tử à, thật sự là không nghĩ tới, hình như người nhà Bùi gia cũng không có ai ghé thăm, cũng không có ai nói cho hắn biết chuyện này. Xuân Hiểu bồn chồn, thấp thỏm bất an nhìn hắn, sợ hai tiếng la của Thanh tử thiếu gia. Tiết Thanh lấy lại tinh thần nói, Xuân Hiểu cô nương, ca tử là của ta nhưng chuyện này liên quan đến Yên Tử thiếu gia, ta cũng không thể đến giúp nàng. Nàng nhờ nhầm người rồi. Kỹ nữ này là vì Bùi Yên Tử coi trọng hắn, vì lẽ đó cố ý làm thân với hắn, có thể làm cho Bùi Yên Tử chọn nàng. Suy cho cùng nàng là một kỹ nữ thanh lâu, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã lăn lộn trong chốn hồng trần nên tâm tư thật sự là không đơn giản mà rất nhạy bén. Nhìn thấy thiếu gia này lập tức có biểu hiện xa lánh, Xuân Hiểu vội vàng xua xua tay. Nhanh nhỏ nói, không đúng, không đúng, Thanh tử thiếu gia, thiếp không phải muốn chàng nói lời hay giúp thiếp, lại càng không phải cố ý tới tiếp cận chàng. Nàng nói xong cầm lấy cây quạt che khuất mặt. Thiếp thay y phục của nha đầu, luôn che gương mặt âm thầm đến. Sẽ không để ai phát hiện. Đích thực nàng mặc trang phục đó cũng không giống với người trong thanh lâu, cố gắng che giấu hết sức mình. Tiết Thanh hỏi, vậy nàng tìm ta làm gì? Xuân Hiểu ẩn sau cây quạt chớp chớp đôi mắt to nói, thật sự, ta là muốn tới thăm chàng. Nghe được vết thương của chàng nặng như vậy. Tiết Thanh cười cười, nói, đa tạ, ta đỡ nhiều rồi. Không nói thì cũng không tin, tâm tư thiếu gia này thật sự là khó có thể nắm bắt, rõ ràng vẻ mặt và khí phách hết lần này tới lần khác khiến người ta có chút sợ hãi và hồi hộp. Xuân Hiểu dùng cây quạt vô vô ngực, nói, thanh tử thiếu gia, thiếp đần độn ngu muội không hiểu, vừa tròn 12 tuổi đã bắt đầu bị bắt học cầm kỳ thư họa ca múa, thiếp cũng dám tự nhận mình chăm chỉ nhưng mãi vẫn không thể nổi tiếng được, không có được sự chỉ dạy tốt, mà lại càng không có gia sư tốt chỉ dạy, thiếp lại càng khó ngẩng đầu lên được. Điều này quả thật đáng tiếc. Thiết Thanh gật gật đầu, nói, cho nên. Xuân Hiểu nói, cho nên ta cần phải có cơ hội. Hai mắt lóe lên nhìn Thiết Thanh. Vừa vô cùng đáng thương lại tràn đầy mong đợi, người thiếu niên này có thể nhận ra được điều đó trong ánh mắt này. Thiết Thanh cười nói, cơ hội không này phải ta cho nàng, phải dựa vào chính nàng thôi. Xuân Hiểu lắc lư thân hình, nắm hai tay, nói, thiếp biết rõ, thiếp sẽ cố gắng, cho nên thiếp muốn mời thành tử thiếu gia cùng thiếp nói một chút về khúc thủy điệu ca đầu này. Chàng là tác giả, chàng hiểu rõ nó nhất, hiểu rõ ràng nó thiếp mới có thể hát diễn thật tốt. Như vậy à? Tiết Thanh nhìn nàng, Xuân Hiểu lần nữa nắm tay đưa mắt, nói, thật vậy, thiếp chỉ là muốn thỉnh giáo chuyện này, thiếp sẽ tuyệt đối không hé ra nửa lời, sẽ không để cho ai biết, nếu có ai biết, thì thiếp rút lui không thi đấu nữa. Nói xong kiềm chế không nổi, duỗi hai ngón tay ra nắm lấy ống tay áo của Tiết Thanh lắc lắc. Tiết Thanh giơ tay ra nắm chặt cây nạ đứng dậy, nói, để ta suy nghĩ đã, nàng cứ về trước đi, ta nghĩ kỹ rồi sẽ cho người đến tìm nàng. Xuân Hiểu vội vàng đứng dậy đi theo, ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, khẽ gật đầu ưng thuận thay cho lời nói, nhìn thiếu gia này chống nạn và tiểu nha đầu cùng đi ra ngoài. Đúng thật là, ôi, tâm tư của người này một chút cũng nhìn không ra, rốt cục là được hay không được đây. Xuân Hiểu vốn éo mũi chân, mở cây quạt ra che khuất mặt, theo lý mà nói tuổi 13-14 cũng nên có mối tình đầu chứ. Có phải thiếu gia này mắc bệnh gì không tiện nói ra hay không? Quy 1 chương 123, muốn hỏi. Tiết Thanh chống nạn và Loan Loan cùng nhau đi về, Tiết Mâu đã đứng chờ ở cửa, nhìn thấy nàng thở phào, nói, sao lại đi lâu như thế? Vừa mới đỡ một chút mà. Tiết Thanh nói, không phải một chút đâu, là đỡ hơn nhiều rồi, mấy ngày nữa là còn có thể đến trường. Tiết Mâu giật mình, liên tục nói không được, Tiết Thanh vừa định nói gì đó, bà lại ngẫm nghĩ nói. Đi thì có thể nhưng đừng nghĩ đến chuyện trở về, ở lại trong trường luôn đi. Hả? Sao lạ vậy? Tiết Thanh liếc nhìn Tiết Mẫu, Loan Loan đã lấy trong tay bao giấy lớn nhỏ đưa đến trước mặt Tiết Mẫu, liệu dịu nói cái này là của Xuân Dương thiếu gia đưa tặng cho tỷ tỷ xinh đẹp. Tiết Mẫu nói, còn có tỷ tỷ xinh đẹp. Loan Loan nói, dạ đúng vậy, là tới thỉnh giáo nhờ thiếu gia làm thơ. Tiết Thanh nói, đêm đó tại hội thi thơ do Yên Tử thiếu gia tổ chức con đã viết ra thủy điệu ca đầu, Yên Tử thiếu gia đã truyền ra ngoài. Những bài thơ ca này à? Tiết Mẫu không thèm để ý, lại nghe đến Yên Tử thiếu gia lại càng không muốn nghe. Loan Loan nói còn có đám người Sở Minh Huy cùng học chung cũng đến, chỉ là bọn họ không có mang lễ vật đến. Nàng chép miệng chật lưỡi có phần tiếc nuối. Tiết Mẫu nhìn Tiết Thanh vui mừng tán thành nói, hai tử của ta thật sự là người tốt, kết giao nhiều bằng hữu như vậy. Tiết Thanh nói, là mọi người nể mặt. Tiết Mẫu xoa xoa đầu Tiết Thanh nói, đi theo Thanh Hà tiên sinh học hành cho tốt, mọi người biết sẽ càng hãnh diện. Như thế cũng không hẳn, Tiết Thanh à lên một tiếng, Tiết Mâu và Noãn Noãn đỡ nàng nằm xuống trên giường, đưa thuốc cho nàng uống, nàng cùng với Tiết Mâu và Noãn Noãn chia quà cho nhau, nằm trên giường nói cười khúc khích. Nói về chuyện của Xuân Hiểu, còn muốn tỉnh ngủ. Coi như con may mắn gặp được ta. Ban đêm trong phòng trầm lắng lại vang lên giọng nói đắc ý của Tứ Hạt tiên sinh. Lại đây, nhấc tay lên xem nào. Tiết Thanh ngồi ở trên giường không chút động tĩnh, nói, liều lĩnh quá, vết thương nặng đã 100 ngày rồi. Tứ Hạt tiên sinh giọng than thở, đưa tay đánh vào vai phải của Tiết Thanh, Tiết Thanh co vai lại tránh né. Hay lắm, con tin tưởng, thuốc của người quả thật kỳ diệu. Tin tưởng thì ngươi giơ lên thử xem. Phải giơ lên thì mới gọi là tin tưởng sao? Không cần đâu. Con sợ đau hả? Tranh luận một lúc, Tiết Thanh uống thêm một viên thuốc nữa của Tứ Hạt tiên sinh đưa cho, nói, con dự định đầu tháng sẽ đi học lại. Tứ Hạt tiên sinh cười ha ha, không nổi, dưỡng thương là quan trọng nhất. Tiết Thanh liếc Tứ Hạt tiên sinh một cái nói, nhưng mà kỳ thi huyện sang năm chắc là không quan hệ gì đến người đúng không? Tứ Hạt tiên sinh trợn mắt nói, tầm bậy. Thể diện lại có thể quan trọng hơn thân thể à? Tiết Thanh nói, đều quan trọng. Tứ Hạt tiên sinh nói, vậy con bị thương thể lực học không bằng trước kia, học không tốt không thể trách ta. Tiết Thanh nói, tiên sinh, con bị thương cánh tay, không phải đầu óc, học không tốt vẫn phải là trách người. Tứ Hạt tiên sinh gằn giọng lần nữa, nói, xem như con lợi hại. Tiết Thanh cười cười không nói gì, nghiêng tai lắng nghe, trên giường nhỏ ở gian ngoài Tiết Mẫu lại ngủ say sưa, tiếng nói chuyện trong phòng không kinh động đến bà chút nào. Tiên sinh, người đến đây bằng cách nào? Dùng thuốc mê các loại sao? Nàng hiếu kỳ hỏi, loại thuốc này cũng cho con một ít nha, nhất định là pháp bảo có thể giết người cất của. Tứ Hạt tiên sinh nói, cái gì mà thổi thuốc mê giết người cất của, như thế chỉ là thủ đoạn của tiểu nhân. Học trò như ngươi dáng đọc sách cho tốt vào, còn học cái gì thổi thuốc mê, học đao kiếm đều có thể sẽ tự gây hại cho bản thân, thổi thuốc mê sau đó lại tự hôn mê à? Dứt lời ôm bụng cười to. Tiết Thanh có chút ấm ức, nói, đó là vì tài nghệ giảng dạy của vi sư không giỏi. Tứ Hạt tiên sinh hậm hực, nói, làm gì có thích khách có thể lợi hại như vậy, rõ ràng là do ngươi nhát gan không có tài cán gì. Lại đây ngươi dùng lại mấy chiêu thức của tên thích khách đánh thử, xem ta có thể bị thương hay không. Tiết Thanh nói, làm gì cái chiêu nào? Loạn thành một đống tối mù tối mịt, ta vừa muốn bảo vệ cho Xuân Dương thiếu gia. Kỳ thật không phải là ta không bằng bọn chúng, là sợ loạn quyền đánh chết lao sư phụ thôi. Dựa vào chiêu thức có thể phân biệt được môn phái, trong tiểu thuyết võ hiệp đều nói như vậy, nàng hiển nhiên có thể miêu tả một hai chiêu của những tên thích khách kia, nhưng bị đâm dẫn đến bị thương như thế này thì cũng không thể khẳng định cụ thể, rất dễ dàng phát hiện ra sơ hở, nếu thuật lại chiêu thức của Tông Chu ra. Tông Chu là cao thủ, Tứ Hạt tiên sinh cũng là cao thủ, nộ lỡ lúc đó cao thủ nhận ra được cao thủ, vậy sẽ bại lộ chuyện nàng đã từng giao thủ với Tông Chu. Tứ Hạt tiên sinh giả dặn kinh nghiệm như vậy, nhất định sẽ đoán được chuyện gì xảy ra. Tứ Hạt tiên sinh hừ hừ hai tiếng, nói, cái gì mà bảo vệ cho Xuân Dương thiếu gia, loạn quyền đánh chết lao sư phụ. Hay là rốt cục ngươi bị dọa cho sợ rồi đánh đấm loạn xạ, thật mất mặt. Thiết Thanh nói, tiên sinh đây là lần đầu tiên con. Tứ Hạt tiên sinh ái trả hai tiếng, nói, con đây cũng là tam lang à. Con cho rằng đây là đọc sách viết chữ, chơi xúc cúc gà đây là giết người, tuyệt đối là không có lần sau, tỉnh đi tiểu tử. Cảm tạ ông trời là lần này con còn may mắn. Thiết Thanh nói, cho nên nói con là thần tiên truyện. Lời còn chưa dứt đã thấy Tứ Hạt tiên sinh trước mắt vèo một cái đã đến cạnh cửa, trước mắt liền không thấy nữa, biến mất trong bóng đêm. Lời con còn chưa nói hết mà, đâu rồi? Tiên sinh như vậy là không phải phép rồi. Đi ra ngoài thật xa, Tứ Hạt tiên sinh hình như còn có thể nghe được dư âm của Thiết Thanh, hắn xoa xoa lỗ tai, đều như vậy, còn tự phụ như thế, cũng là trước giờ chưa từng có. Cha ngươi cũng không bằng ngươi. Trong thành Trường An các hẻm nhỏ đều thông với nhau, Tứ Hạt tiên sinh ghé qua nơi yên lặng không hề có tiếng động đó, đứng yên một chỗ một hồi lâu, túi người trong bóng tối, một tiếng rào rào, một người lẫn lộn từ trong lỗ dê gà bị xách chạy ra. Người này thân hình lõm khõm không thẳng nhưng so với Tứ Hạt tiên sinh cao hơn vài phần, hắn phát ra thanh âm ơi ơi cố gắng dây ruột nhưng bị bàn tay khô gầy kia nắm lấy không làm sao phản kháng được. Tứ Hạt tiên sinh nói, các ngươi rốt cục là ai? Chúng ta là Trung Thế Tam mời đến. Lấy tiền hành sự người kia giọng hàm hồ nói, hình như đang bị túm cổ. Tứ Hạt tiên sinh xì một cái, lắc lắc tay, tên nam nhân cao lớn này bị lắc lư giống như con gà, nói, lấy tiền làm việc, chỉ dựa vào công phu mèo cào này của các ngươi còn có thể lấy tiền hành sự à, còn giết Tông Chu. Tiểu tử Tông Chu kia 10 người các ngươi lần lượt xông lên cũng không đụng đến được một ngón tay của hắn. Nam nhân bị lắc kia giọng càng thêm hàm hồ, nhưng là, chúng ta thực sự đã giết chết hắn. Đại ca của chúng ta. Đại ca của chúng ta cùng chết với hắn. Tứ Hạt tiên sinh dừng tay lại. Chuyện này là sự thật. Đại ca các ngươi tên gì? Nam nhân nói, đại ca của chúng ta thanh danh hiền hách, công phu bất phàm, đi không đổi danh ngồi. Tứ Hạt tiên sinh tắt cho hắn một cái, nói tiếng người đi. Nam nhân nói, Phương Thất Bát. Tứ Hạt tiên sinh lại cho hắn một cái tát, nói, bảo ai tha cho hả, ta muốn hỏi chuyện không ai có thể bảo ta tha cho đâu. Giọng nam nhân có ý khóc nói, đại ca của chúng ta họ Phương. Tên Thất Bát. Tứ Hạt tiên sinh hừ lạnh, nói, cái tên quỷ gì vậy? Căn bản là chưa từng nghe qua nhân vật nào như thế dứt lời ném nam nhân xuống đất, tự mình có thể đi kiếm ra không? Nam nhân á á hai tiếng nói, có thể, đa tạ gia gia đã chữa trị vết thương cứu mạng. Không biết danh tánh gia gia. Tứ Hạt tiên sinh nói, thần tiên. Dứt lời phất tay áo biến mất trong bóng đêm. Nam nhân trên mặt đất còn không kịp phản ứng gì, ngơ ngác nói, thần tiên à? Trên đời thực sự có thần tiên à? Gió đêm thổi mạnh, trên tường thành một chiếc đèn báo đong đưa lung lay, sau một khắc gió mạnh đảo qua làm ngọn đèn dầu lập tức bị dập tắt, một góc áo bào bay trúng vào bên trên đèn báo. Tứ Hạt đứng tại trên tường thành, nhìn một vùng trống đen kịt. Chẳng lẽ thật sự là đám ô hợp này giết Tông Chu? Tông Chu ở trong cống ngầm. Sớm biết hắn chết ở chỗ như thế này, ta sẽ không tránh né. Đáng tiếc đã bỏ qua cho hay. Chết tại đây trong tay những kẻ vô danh tiểu tốt, tại Diêm Vương Điện Tông Chu có lại tức chết thêm một lần nữa không? Chợt cười to, phất ống tay áo, tung áo choàng đồng bền trên tường thành cao thẳng tắp rồi biến mất. Tiếng cười kinh động tuần minh, giơ bó đuốc tìm theo tiếng mà đến, chỉ nhìn thấy trong bóng đêm hình như xẹt qua một con chim lớn. Tiếng này là con cú cười sao? Thật làm người ta sợ hãi. Cú cười là chuyện chẳng lành. Có chuyện gì tốt à? Tông đại nhân của chúng ta đã chết tại chỗ này, triều đình làm sao chịu bỏ qua? Người của hình bộ và ti lễ giám có lẽ sẽ nhanh đến. Đến rồi sẽ không ít phiền phức. Quy 1 chương 124, ngăn cản. Thành Trường An đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng ngọn đèn dầu bên ngoài song viên thành Trường An vẫn còn sáng rực, trải qua khói lửa chết chóc và hơn mười mấy ngày đảo lộn, bị lật tung lên để dò xét tra hỏi kẻ đến người đi, vốn là song viên tuyệt đẹp giờ nhìn lại chỉ thấy vô cùng tiêu điều, hỗn loạn. Lúc này xuất hiện một đám quan binh, dân chúng đang đứng lắc đắc bên hồ, hình như đang lúng túng không biết phải làm gì. Tri phủ đại nhân đến. Nghe tiếng hô lớn này, đám người kia tản ra, Lý Quang Viễn quấn lấy áo choàng bước nhanh đến, thần sắc có chút tức giận nói, xảy ra chuyện gì? Sao không cho vớt xác? Tên cầm đầu quan binh không dám nói chuyện, nhìn về phía bốn thị vệ áo đỏ, đây là thị vệ còn lại của Tông Chu, chuyện hôm nay trong song viên cũng do bọn họ nói ra. Việc cấp bách là điều tra ra tên sát thủ, chuyện ở song viên đại nhân không cần quan tâm. Một thị vệ lạnh lùng nói. Lý Quang Viễn nói, nhưng mà hai vị cô nương rơi xuống nước cũng không thể không còn được, người nhà của bọn họ vẫn đang ngóng tin tức, sống phải thấy người chết phải thấy xác, người ở kinh thành sẽ đến, tới lúc đó người nhà bọn họ lại đến ồn ào. Thị vệ áo đỏ cắt ngang lời hắn nói, ồn ào cái gì? Sớm không nhảy xuống nước muộn không nhảy xuống nước, lại nhảy xuống nước tự vẫn ngay lúc thích khách đến, không phải là cố ý làm loạn mới khiến cho thích khách thừa cơ lẻn vào. Bọn chúng còn dám ồn ào, trước tiên cũng bắt bọn chúng đi thẩm tra. Lý Quang Viễn chau mày nói, vậy cũng tốt. Chờ người điều tra ra vụ án của Tông Đại Nhân rồi tính tiếp. Những tiểu thư còn lại kia cho về nhà trước hay là? Thị vệ áo đỏ lạnh lùng nói, các nàng đã được Tông Đại Nhân tuyển chọn muốn đưa vào kinh thành, còn về nhà nào nữa? Lý Quang Viễn xua xua tay, tạm thời về phủ, đợi đại nhân các ngươi an bài vậy. Bọn quan binh ở đây lên tiếng trả lời xong thì lập tức ào ào rút quân, người dân cũng vội vàng tản đi. Lý Quang Viễn nói với thị vệ áo đỏ, như vậy đi, ta đi trước truy tìm hung thủ. Dứt lời không để ý gì tới thị vệ áo đỏ nữa, quay người nhanh chóng bỏ đi. Người hầu cận ở bên cạnh vội vàng đuổi theo, thấp giọng nói, đại nhân bất giận, đừng chấp nhặt những tên hạ nhân hoạn quan này. Lý Quang Viễn nói, bổn quan tạm thời không thèm chấp nhặt bọn chúng. Đợi cho chuyện này yên ắng rồi bàn lại. Người hầu cận nói, thậm chí ngay cả thi thể cũng không cho vớt, ngâm trong nước lâu như vậy thì thối rữa hết. Những tiểu thư kia cũng đang bị giam giữ ở nơi này. Lý Quang Viễn nói, giam giữ là vẫn còn tốt đấy. Nếu như đến cuối cùng đều liên quan đến thích khách thì lại không phải là chuyện riêng của các nàng nữa rồi. Người hầu cận giật mình nói, sẽ không phát rồi như thế đâu. Lý Quang Viễn ngoảnh đầu nhìn, bó đuốc trong bóng đêm chiếu rọi xuống những thị vệ áo đỏ kia tuy bắt mắt nhưng bởi vì nhân số ít nên nhìn qua có vẻ hơi điều hiệu. Nếu như Tông Chu chỉ bị thương thôi không phải là bị mất mạng, hiện tại những nữ tử này đoán chừng cũng đều đã chết hết, cũng không biết được trong thành Trường An này sẽ dấy lên gió tanh mưa máu đến thế nào. Nhưng hiện tại Tông Chu đã chết. Tông Chu mà lại chết như vậy, Lý Quang Viễn nghĩ lại từ đầu đến cuối, cảm thấy hơi hoảng hốt, người kia tên gì? Người hầu cận không kịp trả lời, người kia. Lý Quang Viễn nói, hung thủ được Trung Thế Tam thuê. Giết chết Tông Đại Nhân kia. Người hầu cận ừ à nói, gọi là Phương Thất Bát, được giải thích là lúc vào rừng làm cướp làm khấu, mục tiêu của hắn là để nuôi dưỡng 7-8 đứa hải tử nên mang biệt danh này. Lý Quang Viễn mấy lần hắng giọng, nói, người ở kinh thành tới đâu rồi? Người hầu cận lần nữa thiếu chút lại không phản ứng kịp, cảm thấy đại nhân gần đây nói chuyện đều dương đông kích tây, ngẫm nghĩ một lát, nói, hôm qua đã nói qua tiên nhân lĩnh, ngày đêm không ngừng bàn tán, ngày mai có thể đến đây. Lý Quang Viễn nói, Tống Nguyên không tới à? Lý Quang Viễn và Tống Nguyên có giao tình nhiều năm đều xung hô danh tánh như vậy, hơn nữa nghe nói quan hệ giữa Tông Chu và Tống Nguyên không tệ. Bên phủ Trường An gặp chuyện không may, chỉ sợ Tống Nguyên muốn thừa dịp làm loạn, đây cũng là nguyên nhân làm cho tinh thần Lý đại nhân hôm nay luôn hoảng hốt. Người hầu cận thấp giọng nói, Tống Đại Nhân làm sao mà đến được? Tống Đại Nhân chưa bao giờ ra khỏi kinh thành, ngay cả lão nương chết cũng không trở về đưa tang. Tống Đại Nhân chẳng lẽ lại thân thiết hơn phụ mẫu của ngài ta? Lý Quang Viễn nói, đừng nói chuyện đùa, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai đó, chuẩn bị tinh thần là hắn đến đây đi. Người hầu cận nói, Đại Nhân cũng đừng quá lo lắng, bắt được Trung Thế Tam, hắn chịu nhận tội, muốn tra muốn hỏi gì chẳng được, mà mấy ngày này cũng bắt được không ít nghi phạm, đều nhốt vào trong nhà lao. Chúng ta cũng không phải là không tận tâm dốc hết lòng hết sức. Lý Quang Viễn quần áo choàng hừ hừ, lại nghĩ đến chuyện gì đó nói, ta nghe nói còn có học trò gì nữa là thế nào. Người hầu cận nói, có sao? Nhớ không rõ. Bắt nhiều người quá, thuộc hạ quay lại hỏi thử xem sao. Lý Quang Viễn cũng chẳng muốn để ý nói, còn phải dặn dò cho những học trò này chú ý một chút, các đại nhân trong kinh thành sắp đến, những ngày này bọn chúng cũng không nên gây ra chuyện. Chuyện hài tử của Quách gia và Liễu gia đánh nhau, đừng để chuyện đó tái diễn thêm lần nữa, nếu lại để xảy ra chuyện như vậy, ta đều tống hết vào nhà lao. Các học trò có thể gây chuyện gì được? Từ khi Tông Chu gặp chuyện không may, hình như lão gia Mạc Danh càng chú ý đến các học trò. Vì đêm Tông Chu bị ám sát đó, có hai thiếu niên đánh nhau còn thiếu chút nữa thì mất mạng đúng không? Người hầu cận lên tiếng, lại nói, đây là chuyện ngoài ý muốn, bọn nhóc tuổi này hay chọi gà đánh chó, thuộc hạ sẽ truyền đạt cho học phủ và các gia đình. Lý Quang Viễn cầm lấy roi ngựa sai dịch đưa đến, phóng lên ngựa, những quan binh khác ở phía dưới giơ bó đuốc đi xung quanh. Sắc trời sáng choang, Tiết Thanh lại một lần nữa đi ra khỏi nhà, lúc này đây ngay cả nạn cũng không cần dùng đến, vẫn như thường lệ đi vào tiền viện ngồi ở trên tảng đá nhìn nhóm tiểu đồng đang chơi xúc cúc, vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Quách Tử Khiêm đã chậm chậm chạy tới nói, Thanh Tử ca, ta đã đi thăm dò, quả thật là Bùi Yên Tử thiếu gia để cho Lục Ý Lâu hát diễn khúc thủy điệu ca đầu này của huynh. Hội đèn lồ dê ngày 15 này ở giới viên của Bùi gia quyết phân cao thấp, người thắng được tặng thưởng ngàn lượng. Tiết Thanh đã nhờ hắn nghe ngóng giúp chuyện Xuân Hiểu nói với hắn rốt cuộc là chuyện gì, bây giờ biết là như vậy, cười nói, xem ra khúc ca này của ta giá trị không ít phí đi lại. Phí đi lại là cái gì? Quách Tử Khiêm không hiểu nhưng cũng khôn khéo không hỏi, nói tiếp, vốn là Yên Tử thiếu gia cho Lục Ý Lâu diễn nhưng hiện tại Thanh Lâu khác cũng biết chuyện, cũng muốn tranh đoạt. Dù sao cũng là hội đèn lồ dê của Bùi gia mà, bây giờ ca từ khúc ca của huynh đã nổi tiếng rồi, lấy được nó mọi người đều giấu giếm giếm. Cô nương nhà nào luyện tập ca múa cũng đều làm như đi ăn trộm. Có khách yêu cầu các nàng hát thủy điệu ca đầu, các nàng tuyệt đối không bằng lòng nhưng khẩn mài mời khách đến xem hội đèn lồ dê ở giới viên rồi cổ vũ cho bọn họ. Buồn cười chết đi được. Nghe nói đã có rất nhiều người đều đến thăm dò huynh. Tiết Thanh cười cười nói, ta có cái gì tốt đâu mà thăm dò, không phải mọi người đều biết rồi sao. Hiền tế của Quách gia, nói khoác không biết ngượng bảo là sẽ đi thi Trạng Nguyên, trong thành Trường An ai ai cũng đều biết mà. Quách Tử Khiêm cười hề hề nói, lần này có thể không giống với. Hiện giờ mọi người đều chú ý hỏi thăm tài danh của huynh đó. Tiết Thanh cười cười không nói gì, ngoài cửa bỗng nhiên huyên náo một hồi, mấy người Sở Minh Huy cũng tới, lúc này Loan Loan rất vui lòng vì mọi người đến đây đều mang theo lễ vật. Nghe được Quách Tử Khiêm đang nói chuyện hát khúc thủy điệu ca đầu biểu diễn ở Thanh Lâu, cũng lao nhau nói chuyện. Ca khúc là của ngươi sáng tác. Vậy mà lại giấu giếm không đưa ra. Cũng bởi vì Bùi Yên Tử nói muốn hát diễn khúc ca này trong hội đèn lồ dê ở giới viên. Lời nói này của Bùi Yên Tử là thánh chỉ sao? Những tỷ muội ở Thanh Lâu kia cũng đều giấu giếm, hình như vừa truyền ra thì các nàng đã hát không giống. Còn có người trực tiếp mở lời yêu cầu Tiết Thanh. Tam Lang ngươi là trưởng hội âm nhạc của chúng ta. Ca từ này nên là của trưởng hội âm nhạc của chúng ta, ý nghĩa việc xây dựng hội là gì? Tiết Thanh nghe xong chỉ cười cười. Sở Minh Huy nói. Ta thấy ngươi thẳng thắn viết thêm vài khúc ca để cho mọi người đến biểu diễn, ngày rằm 15 tháng 8 không phải chỉ có hội đèn lồ dê của một nhà ở giới viên. Sở Minh Huy thở dài một tiếng, có điều hội đèn lồ dê năm nay không biết còn được tổ chức hay không, nếu như không tổ chức, hội đèn lồ dê của nhà đó ở giới viên sẽ càng náo nhiệt hơn. Tiết Thanh từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên, chỉ mỉm cười nghe bọn họ nói chuyện, lên tiếng thắc mắc, tại sao không tổ chức? Sở Minh Huy trả lời hắn, bởi vì Tông Chu bị ám sát nói đến đây lại thở dài. Ngạc nhiên hỏi, Tam Lang, ngươi còn không biết chuyện gì sao? Tiết Thanh nói, bị ám sát sao? Đêm hôm đó trong hội thi của chúng ta, có quan binh đến điều tra hung thủ, sau đó ta gặp chuyện không may. Cũng chẳng có ai nói cho ta nghe chuyện này sau đó như thế nào? Tông đại nhân không sao chứ? Đúng vậy ha, vết thương của hắn nặng như vậy, người trong nhà hắn ai cũng lo lắng, ai có tâm tư mà nói cho hắn chuyện thị phi bên ngoài. Sở Minh Huy nhìn Tiết Thanh nói, Tông Chu chết rồi. Bị thích khách hắn tự mình đặt tay lên cổ kẻ ngang một đường để diễn tả, cắt đứt đầu. Tiết Thanh tỏ vẻ kinh ngạc nói. Tại sao có thể như vậy, thật sự là quá đáng tiếc. Khúc thủy điệu ca đầu của ta chính là vì ngài ta mà sáng tác ra, ta định đợi cho vết thương khá hơn sẽ sai người đến tặng cho ngài ta. Quy 1 chương 125, Thuyết Pháp. Là làm cho Tông Chu sao? Nhưng các thiếu niên này không cho là như vậy, một mực đều cho rằng Tiết Thanh và Liêu Xuân Dương lại đánh cược làm thơ. Tiết Thanh sáng tác ra thơ hay nên Liễu Xuân Dương thua. Mọi người càng quan tâm hơn đến chuyện đánh nhau trọng thương và phân tranh của hai nhà Liễu và Quách. Sở Minh Huy là người đầu tiên phản ứng lại, nói, thủy điệu ca đầu. Ngày ấy tại song viên chỉ nói ra hai câu của khúc ca đó đúng không? Ngươi tiếp tục làm thêm đi. Nói đến song viên các thiếu niên đều hiểu rõ, nơm nớp lo sợ không dám làm mà. Tiết Thanh gật đầu nói, đúng vậy, đã hoàn chỉnh ca khúc. Tỏ vẻ tiếc nuối, vậy mà Tông Đại Nhân. Ta còn nghĩ đến sẽ sai người đưa đến cho ngài. Sở Minh Huy gật gù, xoa xoa mũi, nói, lần này khỏi phiền. Đốt cho ngài ta là được. Có thiếu niên muốn cười nhưng lại cố hết sức nhịn lại, chuyện về Tông Chu hiện tại cũng không thể bàn luận nhiều, trong thành không biết đã bố trí bao nhiêu mật thám dò xét điều tra chứ, không cẩn thận là ngay lập tức bị rước họa vào thân. Tiếp đó kể lại sự việc sau khi Trung Thế Tam ra đầu thú cho Tiết Thanh nghe. Tiết Thanh hơi bất ngờ, đây quả thật là chuyện ngoài ý muốn, Tông Chu chết nàng giả bộ như không hay biết gì nhưng để không bị người khác nghi ngờ, nàng một chút cũng không chủ động hỏi thăm đến. Tuy nhiên nàng đoán được chuyện Tông Chu chết nếu nàng không khéo sẽ bị đổ tội là thích khách. Đây cũng là việc trong dự tính của nàng nhưng sự xuất hiện của Trung Thế Tam thật sự đã ngoài dự tính. Nghe các thiếu niên nhôn nhao mồm năm miệng mười thảo luận giảng giải, còn có người khoa tay múa chân diễn tả động tác lúc ấy của Trung Thế Tam, Tiết Thanh xem muốn phá lên cười, cũng giống như là hát hí khúc. Sở Minh Huy nói, chuyện này có thể đặc sắc hơn cả hát hí khúc nhiều nữa. Là chuyện đời thường lại đi so với hát hí khúc mà còn đặc sắc hơn, ý nàng là... Có chút kỳ quái, Thiết Thanh cười nhưng không nói. Mặc dù đã có Trung Thế Tam gia đầu thú nhưng vẫn không tính là đã định án, không chừng lại hoài nghi đến ai khác, rồi làm liên lụy đến họ, ví dụ như Liễu gia dành cho một khu vườn, chỗ tốt lại không mò tới gây phiền phức, hiện tại quan sai chi phủ nha môn mỗi ngày đều đi đến Liễu gia. Không chịu nổi phiền nhiễu của bọn chúng. Các thiếu niên liền chuyển đề tài hỏi về việc sáng tác thêm, Thiết Thanh lại cười lắc đầu, nói, nếu Yên Tử thiếu gia đã cố tình ăn bài, vậy hay là đợi hội đèn lồ dê ngày 15 tới đây mọi người cùng vui vẻ đi. Sở Minh Huy nói, Tam Lang ngươi cũng nịnh bợ Yên Tử thiếu gia. Quách Tử Khiêm nhảy dựng lên nói, Sở Minh Huy ngươi nói càn gì đó, Thanh Tử ca ca của ta đâu cần nịnh bợ hắn. Rõ ràng là hắn nịnh bợ Thanh Tử ca ca của ta. Bùi Yên Tử nịnh bợ Tiết Thanh sao? Mặc dù mọi người đều chơi thân với Tiết Thanh nhưng về điểm này thật sự vẫn không nhìn ra được, vì vậy đều cười. Quách Tử Khiêm căm tức, Tiết Thanh thì lại cười cười nói, không được gọi là nịnh bợ. Hắn khó mà vui được, ta cần gì phải mất hứng. Sở Minh Huy cũng không muốn dây dưa vào chuyện này, các thiếu niên nghĩ sao thì nói vậy, nói xong thì thôi, rất nhanh lại chuyển sang đề tài khác, lại nhốn nha nhốn nháo hỏi thăm vết thương của Tiết Thanh đã lành như thế nào, lại khoa trương Tiết Thanh đầy nghĩa khí. Liêu Xuân Dương chịu đòn nhận tội, Tiết Thanh nói thẳng là mình tự hại mình, chuyện hiểu lầm đã truyền ra ngoài nhưng tin tưởng cách nói này thì hầu như không có, rõ ràng là Tiết Thanh muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, nở nụ cười tan đi thù hận. Tiết Thanh cũng không giải thích và nói tỉ mỉ nữa, chuyện như vậy có nói nhiều cũng vô dụng, nghe Tiết Thanh nói mấy ngày nữa sẽ đi đến trường, bọn người Sở Minh Huy rất phấn khởi, lại vừa khâm phục. Tam Lang ngươi thật lợi hại, đổi lại nếu ta bị thương nặng như vậy, như thế nào ta cũng muốn tạm nghỉ học một năm, Sở Minh Huy nói, như là mười phần tiếc nuối vì người bị thương không phải là mình. Quách Tử Khiêm bĩu môi nói, thôi đi Sở Minh Huy, khẳng định ngươi phải tạm nghỉ học ba năm, ngươi chỉ đứt ngón tay cũng có thể ngất đi đấy. Các thiếu niên cười vang. Lại nói đùa một lúc rồi cáo từ giải tán, Quách Tử Khiêm đích thân dịu Tiết Thanh trở về, Tiết Thanh còn cứ gọi hắn lại, ta viết hai phong thư. Quách Tử Khiêm lập tức phất tay áo, nói, ta đến lời vừa thốt ra thì dừng lại, nhìn thấy Tiết Thanh cầm bút bằng tay trái, ánh mắt hắn trợn tròn, Thanh Tử ca, huynh còn có thể dùng tay trái viết chữ à? Tiết Thanh háng giọng nói, biết một chút. Quách Tử Khiêm nói, Thanh Tử ca huynh thật lợi hại. Tiết Thanh cười cười dùng tay trái viết hai phong thư, một cho Xuân Hiểu ở Lục Ý Lâu, một cho Nhạc Đình. Ngươi biết làm sao tìm được Nhạc Đình chứ, hán. Quách Tử Khiêm không đợi cho Tiết Thanh nói xong cũng vô ngực nói, huynh yên tâm đi, chuyện còn con này ta mà làm không được, chẳng phải là phế vật. Dứt lời cầm thư cất kỹ vào trong người, nói với Tiết Thanh, huynh yên tâm ta cũng không nói cho phe nào biết đâu rồi vui vẻ chạy đi. Tiết Thanh lắc đầu, uống chén thuốc Tiết Mẫu bưng tới rồi lập tức lên giường nghỉ ngơi, nàng bây giờ phải cố gắng rèn luyện để nhanh bình phục, cũng tính dưỡng thân thể và tinh thần thật tốt. Quách Tử An có chút dầu dĩ ném khóa đá. Lấy khăn tay trong tay thằng nhóc sai vặt lau mồ hôi. Quách Bảo Nhi một tay cầm kiếm ào ào nói, Tử An ca, huynh tới giúp ta luyện kiếm. Quách Tử An nói, kiếm thuật của ta không tốt. Quách Bảo Nhi nói, ta biết mà nhưng Tử Khiêm đã đi đâu rồi. Mấy ngày nay muội luôn không tìm thấy huynh ấy. Quách Tử An hừ hừ hai tiếng, lời còn chưa nói xong đã thấy Quách Tử Khiêm cách đó không xa vội vàng chạy tới. Quách Bảo Nhi lập tức gọi hắn. Quách Tử Khiêm quay đầu lại nhìn, hơ hơ tay nói, ta vội lắm. Chân không ngừng chạy đi. Quách Bảo Nhi trợn mắt nói, không có dặn dò của chúng ta, huynh ấy có cái gì mà bận rộn. Trước kia Quách Tử Khiêm chỉ xoay quanh chuyện của bọn họ. Quách Tử An hừ nói, hắn hiện tại có đại ca khác, đâu thèm chơi với chúng ta. Quách Bảo Nhi hê à nói, cười ha ha, huynh ấy thật sự để cho Tiết Thanh làm đại ca. Thật không có tiền đồ gì, phải để ý đến huynh ấy. Nói đến đây lại sực nghĩ đến chuyện đó, Tiết Thanh không sẽ không bị tàn phế chứ. Ta thế nào cũng không lấy chồng tàn phế đâu. cho dù huynh ta là trạng nguyên hay là tú tài gì đi nữa. Lời còn chưa dứt đã thấy Quách Tử An quay đầu nhìn nàng thần sắc có chút kỳ quái. Quách Tử An nói, kỳ thật ta cảm thấy được đại ca hắn đại khái cũng không muốn lấy muội. Bây giờ hắn, Liêu Xuân Dương chịu đòn nhận tội, Bùi Yên Tử ban thưởng ngàn lượng cho người hát diễn ca khúc của hắn, không phải là lúc trước đã nương nhờ họ hàng của tiểu tử quê mùa kia. Quách Bảo Nhi cười khanh khách nói, ý huynh là nói huynh ấy muốn trèo cao. Nhưng mà cái cây cao đó có thể đã mang nợ đại ân nhà huynh ấy. Nói đến đây giọng lại ngập ngừng, đắn đo, tuy thiếu gia kia có nợ tiết thành, Liêu Xuân Dương đánh huynh ta thành tàn phế, đương nhiên phải nuôi huynh ấy cả đời, nhanh sớm định hôn sự cho Tiết Thanh và Liêu Ngũ Nhi đi. Dứt lời ném kiếm bỏ chạy. Ta đi đề nghị chuyện này với huynh ấy. Quách Tử An vừa căm tức vừa hờn dỗi, thầm nghĩ, ngoại trừ mắc nợ ân tình, lúc nào cũng có biện pháp khác, tính tình Tiết Thanh này gian xảo có thể nói lời lương thiện, như thế rất tốt, đi nhờ vả nhà khác dù sao cũng tốt hơn là cứ đi quấn quýt lấy Quách gia, các ngươi ai muốn chơi với hắn thì cứ chơi với hắn, ta chẳng lẽ còn có thể ghen tị hay sao? Thiếu niên Quách Tử An tự cảm thấy mình rộng rãi lại không sợ. Thiếu nữ Xuân Hiểu lại đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng tựa vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Xuân Hiểu muội muội, ngày hôm nay sắc mặt không tốt, người trong lòng sẽ không tới. Các tỷ muội đi ngang qua trêu ghẹo cười nói. Xuân Hiểu nói, đành chịu vậy, người đến đa tình khó tự kiểm soát được. Bọn tỷ muội cười khanh khách. Xuân Hiểu đang định hát diễn thủy điệu ca đầu sao? Nói chuyện có vẻ nho nhã quá. Xuân Hiểu thoải mái gật đầu, cũng nên thử một lần. Một cô nương nói, vậy ngươi nên tốn chút ít tâm tư. Hôm nay những người khác trong lầu cũng bắt đầu, tú bà cũng nôn nóng bất an, gia sư tốt nhất cũng đều mời đến cho mấy hồng tỷ tỷ. Xuân Hiểu cười đùa nói, ta không cần gia sư, ta tự luyện tập được. Các tỷ muội vui cười khen nàng vài câu, cố gắng cho tốt nha, chờ ngươi đoạt giải nhất, nói tiểu tốt người tốt ta, miệng nói một đàng bụng nghĩ một nẻo rồi lập tức bỏ đi. Xuân Hiểu lại tiếp tục nhìn quanh bên ngoài, tiểu tỷ rón ra rón rén tới gần, thấp giọng nói, đã hai nay ngày rồi, Tiết thiếu gia cũng không trả lời. Là cự tuyệt chăng? Xuân Hiểu nói, hắn nói ngâm nghĩ đã, chắc còn đang suy nghĩ mà. Làm sao nghĩ lâu như vậy, tiểu tỷ nói, tỷ tỷ người cũng đúng thật là. Làm sao lại có thể chờ như vậy, chi bằng cứ đi thỉnh cầu đi. Xuân Hiểu nắm cây quạt lúc lắc, nếu người khác thì ta sẽ đi thỉnh cầu, chỉ là người này, giống như. Cầu xin cũng vô dụng. Tiểu tỷ hì hì cười nói, tú bà không phải đã nói làm gì có nam nhân có thể chống đỡ được mỹ nhân kế. Chẳng lẽ thể diện tỷ tỷ lại không bỏ xuống được. Xuân Hiểu mắt trợn trắng, nói, có cái gì mà ta không bỏ thể diện xuống được. Chỉ là thanh tử thiếu gia này. Ta có chút sợ hắn. Cảm thấy vẫn là ngoan ngoãn ngồi đây chờ là tốt nhất. Một tiểu tử nghèo 12-13 tuổi có cái gì đáng sợ, tiểu tỷ thấy khó hiểu mới hỏi, thấy Xuân Hiểu mắt sáng ngời lấy cây quạt che miệng, nói, đến rồi. Tiểu tỷ vội vàng nhìn lại, thấy một thiếu niên trên đường loạn choạng đi tới, cũng đang ngẩng đầu nhìn, thấy vậy Xuân Hiểu lại lúc lắc cây quạt, thiếu niên này mặt trắng như ngọc. Lông mày nhỏ nhắn mắt mở to, đây là Tiết Thanh sao? Là thiếu gia Quách gia, tất nhiên là thay mặt Tiết Thanh thiếu gia đến đây. Xuân Hiểu vui mừng nói. Vốn gì không đúng vậy, đến cũng không chịu đến. Tiểu tỷ nói, tỷ tỷ, vậy là muốn cự tuyệt rồi hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xuân Hiểu nhíu một cái, mắt ngấn lệ, vậy ta đây chẳng sợ cái gì nữa. Hãy làm cho bọn họ khóc trước. Quy 1 chương 126, dạy âm thầm. Quách Tử Khiêm không trực tiếp đến tìm Xuân Hiểu mà lại đến Lục Ý lâu uống rượu. Xuân Hiểu gượng cười, từ lầu 2 chỉnh lại trang phục, ngáp dài đi xuống. Hôm nay rót rượu nhiều vào cho ta. Nàng nói với tiểu nhị rồi hết mắt nhìn Quách Tử Khiêm, đây là thiếu gia Quách gia sao? Đã lâu không gặp. Quách Tử Khiêm ngạc nhiên cười hì hì, nói, Xuân Hiểu tỷ tỷ còn nhớ ra ta. Cái gì mà tỷ tỷ còn nhớ hay không nhớ, chỉ có điều là chính ta thích nghe được cách xưng hô này của ngươi thôi. Tiểu nhị vừa rót rượu vừa cười nhạo. Các tỷ muội thanh lâu nói hóa ra chính là thơ ca của những tiểu tử vắt mũi chưa sạch này à, nói, tú bà không cho tỷ tỷ uống nhiều rượu. Không tốt cho cổ họng. Tiểu tỷ hờn dỗi tiến đến, đong đưa cánh tay của tiểu nhị, lay lay tiểu nhị làm rượu đổ hết một nửa, đành phải vừa tránh né vừa rót rượu, thừa dịp lúc không ai để ý, Quách Tử Khiêm lấy thư giấu trong tay áo kín đáo đưa cho Xuân Hiểu. Xuân Hiểu nín cười tiếp nhận, lần nữa quay người đưa tay ngáp. Vậy không uống nữa. Chờ thêm vài ngày nữa lại uống, nói rồi quay đầu nhìn Quách Tử Khiêm cười cười, Quách thiếu gia, mua rượu về uống chắc có tâm tư gì hả, lần sau tới đây tỷ tỷ cùng ngươi uống. Quách Tử Khiêm cười hề hề vừa muốn đáp trả vừa lại không muốn, nhìn Xuân Hiểu loạng choạng đi lên lầu. Tiểu nhị đem bầu rượu trước mắt hắn lắc lắc, nói, Quách thiếu gia, rượu ngon. Quách Tử Khiêm trả tiền, nhận lấy bầu rượu cẩn thận bước đi, tiểu nhị và đồng nghiệp trêu ghẹo vài câu lập tức cũng vội vã tàn đi. Tiểu tỷ đóng cửa lại. Vẫn chưa yên tâm đứng ở cạnh cửa canh giữ, thấp giọng thúc giục, tỷ tỷ mau xem hắn viết gì vậy. Xuân Hiểu ngồi ở trước bàn trang điểm, khanh khách cười, nói với tiểu tỷ, hình như là chịu đích thân chỉ dạy ta. Tiểu tỷ nói, khoan hắn cười, có lẽ là thư tuyệt tình. Xuân Hiểu túi người cười, ngả vào bàn trang điểm nói, không biết. Nếu như tuyệt tình thì sẽ không cần tránh né. Nói xong mở thư ra, trên thư mấy hàng chữ ngắn ngủi, nàng một mạch nhìn đi nhìn lại giống như xem không hiểu. Đồng ý hay vẫn là không đồng ý? Tiểu tỷ ngồi chờ không được bước tới vội la lên. Xuân Hiểu xem thư lần nữa. Thứ nhất, nói lời phải giữ lời. Thứ hai, có trả thù lao hay không? Tiểu tỷ cũng giật mình ngồi xuống nói, là ý gì? Xuân Hiểu lần nữa cười loạn hì hì, khúc khích dựa vào bàn trang điểm, nói, tiểu sinh này thật là thú vị. Lúc gặp mặt không thấy thú vị như vậy. Tiểu tỷ thấy nàng cười vui vẻ như vậy cũng chưa hiểu lắm hỏi, đồng ý. Cũng lại gần xem thư, nàng biết được vài chữ, nhất là nhận ra chữ tiền, nói, vẫn là vòi tiền. Xuân Hiểu thò ngón tay đẩy cái trán nàng ta, nói, ra tiền mới có thể thu được tiền vào, tỷ tỷ ngươi lần này rốt cuộc phải phát tài mới được. Dán lá thư lên ngực tiểu nữ nhi tỏ vẻ đắc ý. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám rất nét. Tiểu tỷ cười nói, chẳng biết tỷ tỷ có phải là nhận được thư tình. Xuân Hiểu cười nói, tiền không phải là tình sao. Tiểu tỷ che miệng cười, tỷ tỷ đã thông suốt, nhanh ghi hồi âm trả tiền đi. Trời chưa sáng mùng 1 tháng 8 đã được chu đáo dặn dò cẩn thận đi đọc sách một thời gian, tuy tiết mẫu rơi lệ không muốn, nhưng rõ ràng đã sớm sắp xếp quần áo chăn nệm và đồ dùng cá nhân đặt lên xe, Loan Loan cũng đeo một túi trang phục trên vai, leo lên xe. Đúng như tiết mẫu đã từng nói, muốn tiết thanh sống trong trường xã. Quách Hoài Xuân cũng đi ra đưa tiễn, nói chuyện có vẻ hơi kỳ lạ, đại loại như là phải chăm chỉ học tất sẽ được đệ tên trên bảng vàng. Lao nói rong dài lê thê thêm vài điều nữa. Thoạt nhìn hành động của Tiết Thanh tuy thoải mái nhưng băng vải trên vai phải vẫn căng phồng nhìn thấy rất rõ ràng, để hai tử đi học ở trường cực khổ với bộ dạng như vậy, vài phần có khí phách của nam nhi, đáng tiếc Tiết Thanh không phải nam tử, mà là nữ tử. Tự tống cổ mình ra ngoài ở là vì thuận tiện cho đêm hội đó à? Tiết Thanh xóa bỏ ý nghĩ trong đầu, hiền mẫu thôi thì trong lòng cũng không đồng ý nhưng tại sao đột nhiên thay đổi như vậy cũng có chút không nghĩ ra. Tiết mẫu trên xe ân cần dặn dò cách 3 ngày thì đón nàng về nhà ở một đêm. Hôm nay sớm muộn gì trời cũng lạnh chú ý mặc thêm áo, đừng đọc sách quá muộn, đừng thắp dầu tiết kiệm, chuyện ăn uống sẽ cho người mỗi ngày đưa tới, nói huyên thuyên không dứt. Tiết Thanh cười nói, mẫu thân, con tạm thời xa nhà ít bữa. Tiết mẫu nói, tục ngữ nói một ngày không gặp như vừa chuyển câu chuyện. Con là lần đầu tiên không ở bên mẫu thân đó, Loan Loan lại còn nhỏ sẽ không biết cách chăm sóc con. Phụ mẫu là muốn nói một ngày không gặp như 3 năm nhưng sợ nói ra như vậy nàng sẽ không đến sống ở trường xã nên đã đổi lời nói sang hướng khác chăng. Tiết Thanh mỉm cười không nói gì. Loan Loan nói, thầm à, con sẽ bưng trà rót nước, trải giường chiếu, xếp chăn. Cười cười nói rất nhanh sẽ đến núi Lục Đạo Tuyền. Tiết Thanh không phản đối việc Tiết Mẫu để cho nàng sống ở trường xã nhưng lại kiên trì muốn ở Chi Đường. Cũng nghe Tiết Mẫu nói rõ lai lịch Chi Đường, đó là một tiệm sách bị bỏ hoang đã trở thành thảo đường. Tiết Mẫu đã tốn vài đồng tiền mua lại, mẫu thân nàng không lấy làm nghi ngờ gì nên cũng không phản đối. Nàng một mạch chỉ muốn rời khỏi nhà là tốt rồi. Tự mình dốc lòng đến thu dọn. Đến Chi Đường sớm hơn dự định, biết được tin tức, nhóm thiếu niên Sở Minh Huy đã chờ ở chỗ này, bọn họ vô cùng nhiệt tình giúp đỡ, khênh bao đồ vào phòng ngủ. Thì ra là Tứ Hạt Tiên Sinh sống ở gian đó. Bá mẫu người cứ yên tâm đi. Sở Minh Huy vô ngực nói, ban ngày chúng ta sẽ chăm sóc thanh tử. Buổi tối cũng có thể ở lại với hắn. Tiết mẫu vội vàng khoát tay nói, buổi tối cũng không cần. Tiết Thanh nghe được bật cười. Tự mình nói cho Tiết Mẫu biết buổi sáng nàng sẽ đến trường nghe giảng, buổi chiều tự học và nghỉ ngơi tại Chi Đường, làm cho bà yên tâm, tuy vậy Tiết Mẫu vẫn lưu luyến không nỡ rời đi. Tiết Mẫu đi, bọn người Sở Minh Huy ở trong thảo đường càng tùy ý nói dân hơn. Tam Lang, mấy ngày ngươi không ở đây, chúng ta cũng chẳng có chỗ nào để đi. Chìa khóa Chi Đường ngươi nên gửi cho ta. Sở Minh Huy nói. Tiết Thanh nói, Minh Huy ngươi đúng là quân tử. Cánh cửa cỏ này bất quá cũng chỉ là vật trang trí. Thật muốn bước vào tháo ra cho rồi. Sở Minh Huy đắc ý nói, đương nhiên, không có sự đồng ý của ngươi, cửa có mở chúng ta cũng không bước vào. Tiết Thanh nói, rất tốt, vậy thì các ngươi ai muốn đọc sách thì mời ngồi, không đọc sách thì về đi. Bọn người Sở Minh Huy lập tức kêu rên mới ngày đầu tiên đến chơi mà, chờ đến ngày thứ 2 hang bắt đầu không được sao. Tiết Thanh chỉ lắc đầu, đọc thư một hữu đệ nhị nhật, Minh Nhật phục Minh Nhật hà kỳ đa. Ngã sinh đãi Minh Nhật, vạn sự thành tha đà. Sở Minh Huy vỗ tay nói, thơ hay. Giơ một tay háo lên vệt mũi một cái, quả nhiên đọc sách tốt biết bao, xuất khẩu thành thơ. Các thiếu niên la hét cười vang, chúng ta lập tức đi đọc sách rồi giải tán. có chừng có mực là vì để cho Tiết Thanh còn phải nghỉ ngơi thật tốt. Tiết Thanh tự mình đứng ở cửa ra vào đưa tiễn, đám người kia mới chịu đi, Quách Tử Khiêm thở hồng hộc chạy tới, còn tưởng rằng ngày mai huynh mới đến, ta theo phụ mẫu đến chùa. Tiết Thanh nói, đều đã thu dọn xong cả rồi, không cần ngươi đến. Quách Tử Khiêm nói, sao như vậy được? Đây chính là đại sự của Thanh Tử ca. Loan Loan vội vàng nấu nước, nhìn lò lửa bên này có dùng được không, giống hệt một đại quảng gia, chờ hắn khảo sát bên ngoài Tiết Thanh đã ngồi ở bên trong thảo đường mở quyển sách ra đọc thầm. Thảo đường đơn sơ nhưng phía mấy cái cửa sổ lại sáng sủa, phía trước cửa hàng mọc lên san sắt nhưng lại vừa lúc che chắn đường phố náo nhiệt, phía sau cách đó không xa chính là núi Lục Đạo Tuyền, đối diện là đồi Cô Phong, cảnh sát thanh nhã vắng vẻ. Tiến đến thì có thể nhập vào phố xá sầm uất, lui lại thì yên tĩnh không ưu phiền, quan trọng là không có người thân, thầy giáo và bạn học quấy nhiễu. Quách Tử Khiêm nói, quả nhiên là một nơi tốt để đọc sách, lời còn chưa dứt chợt nghe được ngoài cửa có giọng nữ nũng nịu. Thanh tử thiếu gia, thiếp đến rồi. Quách Tử Khiêm thầm nghĩ, cũng là một chỗ tốt cho Hồng Tụ Thiêm Hương, Thanh tử ca lợi hại thiệt. 3. Dịch nghĩa là, đọc sách không cần chờ đến ngày thứ hai, ngày mai rồi lại ngày mai, quá nhiều ngày là ngày mai. Ta sống chờ ngày mai, vạn sự trở thành phí thời gian. Hồng Tụ Thiêm Hương, thư sinh trong thời gian rủi mải kinh sử có Hồng Nhan bên cạnh giúp đốt thêm hương. Ý chỉ những người có nữ nhân xinh đẹp bên cạnh. Quy 1 chương 127, hỗ trợ. Vẫn y như lần trước, Xuân Hiểu lại mặc trang phục của một tỷ nữ đi tới, bỏ mũ rộng vành xuống, hiếu kỳ xem xét thảo đường này. Trong phòng một mạc hơi đơn sơ, dưới đất lót chiếu, bày biện vài trang giấy và vài văn kiện, bên trên có cả một đống sách, đầy đủ giấy và bút mực. Lúc này một cây bút lông dê đang được đặt trên nghiên mực, bên cạnh đó có một trang giấy đã ghi được một nửa, chữ viết vẫn còn chưa khô. Ồ, tiểu thư sinh này đúng là chăm chỉ, cố gắng. Quách Tử Khiêm nâng tách trà nói, xin mời dùng. Xuân Hiểu cười hì hì vội vàng thi lễ nói tiếng đa tạ. Thiết Thanh nói, ngồi đi. Xuân Hiểu nói lời đa tạ rồi ngồi xuống trên chiếc đệm hương bồ bên cạnh, đẩy túi trang phục mang theo bên người tới, Thanh tử thiếu gia, ta cũng có mang y phục biểu diễn đến. Thiết Thanh nói, ờ, đang đợi thêm một người nữa. Xuân Hiểu cười hì hì lần nữa đưa qua một bọc vải nhỏ, chỉ dùng khăn lụa bọc lại, bên trên thêu một đóa hoa mai vàng tinh xảo nói, Thanh tử thiếu gia nếm thử. Lại chẳng nói gì thêm. Ánh mắt Tiết Thanh yên tĩnh nói, là gì vậy? Tuy là hỏi vậy nhưng dường như cũng không muốn biết. Tiểu thiếu niên này không thú vị chút nào, Xuân Hiểu liền lấy lại tinh thần, cố ý tỏ vẻ thần thái của tiểu nữ nhi, nói, là trên đường ta có mua quả đào, ăn rất ngon, còn lại hai quả. Quách Tử Khiêm ở bên cạnh liếc mắt nhìn khăn lụa trên bàn, nghĩ đây là lần thứ đầu tiên thấy cách thức tặng trái cây kiểu này, chắc hẳn hương vị ngọt ngào hơn trái cây cầm trong tay đưa tới. Tiết Thanh cũng không từ chối, lại cười nói đa tạ, ta vừa mới viết chữ, sẽ chưa ăn đâu. Mở khăn, quăng ra cho Quách Tử Khiêm một quả, Quách Tử Khiêm thận trọng bắt được cười hì hì rồi cắn làm đôi, Loan Loan tự nhiên cũng được chia một nửa, ngồi ở cửa ra vào vừa ăn vừa nghiêng đầu dò xét Xuân Hiểu. Mặc dù đối với Tiết Thanh có chút sợ hãi nhưng rốt cuộc là xuất thân trong chốn phong trần mà ra nên Xuân Hiểu vẫn rất nhanh tìm được chuyện để nói, hỏi thăm vết thương của Tiết Thanh, khen cách viết chữ bằng tay trái, cùng Quách Tử Khiêm nói giỡn hai câu, lại hỏi Loan Loan mấy tuổi rồi, ở bên trong thảo đường nho nhỏ không huyên náo ồn ào giống như các thiếu niên Sở Minh Huy kia, mà nói khẽ, lời nói nhỏ nhẹ thỉnh thoảng lại có vài tiếng cười làm nơi ưu nhã, tĩnh mịch này sôi động hơn vài phần. Không bao lâu nghe thấy tiếng bước chân lộ cộ, có người đi tới nói, ta tới muộn. Loan Loan không nhận ra, đang đứng ở cửa trước ngay lập tức tránh ra xa, Xuân Hiểu cũng lập tức đứng dậy, đây là người Tiết Thanh đang chờ sao. Thiếu niên này khoảng 16-17 tuổi, mặc chiếc áo đơn sơ cũ kỹ bạc màu, ngũ quan thanh tú, trong tay mang theo bọc giấy được buộc bằng dây cỏ, lộ ra y phục có dính dầu mỡ. Quách Tử Khiêm buông quả đào xuống nói, Nhạc Đình, ngươi tới rồi à? Tiết Thanh cười nói, đâu có muộn, đâu có muộn. Lạc Đình vừa vào cửa nhìn thấy Xuân Hiểu đang ở trong phòng gật đầu cười cười, xem như lời chào hỏi. Xuân Hiểu cũng ốn gối đáp lễ. Nhạc Đình đưa bọc giấy trong tay qua, ngày đầu tiên đi học, xem như lễ vật chúc mừng nhé. Tiết Thanh không khách khí tiếp nhận, hiếu kỳ quan sát hỏi dò, là cái gì? Hơi nôn nóng có ý muốn ngay lập tức mở ra xem. Dây cỏ dính dầu xung quanh còn có mùi tanh, vậy mà lại đẹp mắt hơn khăn lụa của chính mình à? Xuân Hiểu thầm nghĩ. Nhạc Đình với nàng cùng thò tay cởi bỏ một góc, cười mà không nói. Tiết Thanh nhận ra là cái gì, ha ha cười, là thai heo. Ăn gì bổ nơi à? Quách Tử Khiêm lập tức góp vui thích thú cười nói, Thanh tử ca hiện tại chỉ cần những thứ đại bổ thôi. Xuân Hiểu cũng hé miệng cười theo, tuy nhiên thầm nghĩ chuyện này cũng không có gì buồn cười. Nhạc Đình nói, ngươi kêu ta đến có chuyện gì vậy? Tiết Thanh còn chưa kịp trả lời, Quách Tử Khiêm thò tay cầm lấy túi giấy dính dầu nói, Thanh tử ca ta mang cái này về, lát nữa làm cơm chưa xong sẽ đưa tới. Dứt lời liền đi ra ngoài. Nhưng đứa nhỏ này thật ra là lấy cớ để lảng tránh, quả nhiên tâm tư nhạy bén. Tiết Thanh nói, Tử Khiêm ngươi cho người đưa tới là được rồi, không phải tự chạy đi đâu. Quách Tử Khiêm chỉ cười hề hề khoát tay, kéo Noãn Noãn đi ra căn dặn nấu nước, trông coi tốt thảo đường. Nói lại nhải một hồi mới đi. Xuân Hiểu lần đầu tiên nhìn thấy một người thiếu niên mà nói rong dài như vậy, quả thực còn tỉ mỉ cẩn thận hơn nữ hài tử. Thiếu gia Quách gia này không phải là thiếu gia ăn chơi chọi gà đấu cẩu, hay đánh nhau sao? Lời đồn đãi quả nhiên không đáng tin, vẫn là tận mắt nhìn thấy mới là thật. Quách Tử Khiêm rời đi, Noãn Noãn canh giữ ở bên ngoài thảo đường, trong phòng chỉ còn ba người, lại trở nên yên tĩnh. Tiết Thanh mời bọn họ ngồi, nàng cũng ngồi xuống, lúc này mới để cho Xuân Hiểu và Nhạc Đình làm quen với nhau. Đây là Xuân Hiểu cô nương ở Lục Ý Lâu. Lục Ý Lâu ở nơi nào Nhạc Đình đương nhiên biết rõ, đối với việc Tiết Thanh như vậy mà lại hay lui tới với nữ tử Thanh Lâu nên thần sắc Nhạc Đình hơi kinh ngạc nhưng vẫn mỉm cười với Xuân Hiểu, gật gật đầu. Tiết Thanh lại giới thiệu Nhạc Đình, Xuân Hiểu nghe danh tánh của hắn xong trong lòng ngạc nhiên nói, Nhạc Đình à? Rất rõ ràng cũng nghĩ đến là vị Nhạc Đình nào. Bản thân làm nô cho nhiều người nhưng vì đọc sách mà cam chịu làm kẻ thấp hèn tại thành Trường An, Xuân Hiểu cũng không tỏ vẻ hiếu kỳ mà lại càng vui mừng hơn, không tự chủ ngồi sát sát lại gần Nhạc Đình. Ta biết rất rõ, phụ thân ngươi thật sự là một nhạc công tốt, tú bà năm đó còn phải thỉnh giáo ngài ấy, vẫn thường xuyên nhắc đến đấy. Phụ thân Nhạc Đình là nhạc công sao? Tiết Thanh cũng không biết rõ, chỉ biết là phụ thân Nhạc Đình đã sớm qua đời, giống Tiết Thanh và Tiết Mẫu đều là cô nhi quả mẫu. Chỉ là không có kiểu người xưa như Quách Hoài Xuân này để có thể dựa vào. Nhạc Đình nói, ừ, phụ thân ta biết đánh đàn. Thiết Thanh nói, vậy Nhạc Đình ngươi cũng biết chứ. Nghĩ đến chuyện nghe qua Nhạc Đình ca hát, nhìn thấy hắn cầm cây sáo, không biết vốn dĩ còn có thể chơi đàn, bây giờ hiểu được thì ra là gia truyền. Nhạc Đình nói, chỉ có thể nói biết chút ít, phụ thân ta mất lúc ta còn nhỏ. Thiết Thanh cười nói, chỉ biết thôi cũng đủ rồi. Tay trái vừa để bút trên giấy viết chữ, miệng vừa nói, là như thế này, Xuân Hiểu cô nương muốn hát diễn khúc ca của ta sáng tác nên đến thỉnh giáo ta, bài ca này ta thật sự có nghe qua một kiểu hát nhưng ta không hiểu âm luật, cho nên nhờ Nhạc Đình ngươi đến giúp ta sửa lại cho hợp quy tắc, có thể nâng cao thì càng tốt, sau đó Xuân Hiểu cô nương có thể tham khảo xem nàng ta có biểu diễn được hay không. Nhạc Đình và Xuân Hiểu đã hiểu rõ, liếc mắt nhìn nhau. Trái tim đen u ám. Nét Xuân Hiểu vội vàng thi lễ trước nói, làm phiền Nhạc Đình thiếu gia. Nhạc Đình cười cười. Nhìn Tiết Thanh lúc nói chuyện cũng không ngừng hạ bút, nói, cái này là khúc thủy điệu ca đầu đó sao? Vừa xem Tiết Thanh đặt bút vừa đọc ra từng câu một. Giọng nói của hắn mộc mạc chất phát, đọc chậm rãi rất là êm tai, đọc xong bài thơ vừa viết xong, gật gật đầu. Đối với thi từ ta không giỏi nhưng cảm nhận về nó thì rất tốt, làm cho Yên Tử thiếu gia vừa kinh ngạc lại vừa ái mộ. Người muốn hát như thế nào? Hỏi những lời này hình như sắc mặt Tiết Thanh có hơi ửng đỏ, nhìn Xuân Hiểu nói, Xuân Hiểu. Trước tiên hãy thử hát một chút về những bài mà nàng biết. Xuân Hiểu lên tiếng trả lời bằng cách ngồi ngay ngắn nắm cây quạt nhẹ giọng hát, giọng nàng trong trẻo lại mang vài phần uyển chuyển ngọt ngào, liên tiếp hát 3-4 khúc không giống thủy điệu ca đầu, hơi thở dốc, vỗ vô ngực nâng tách trà lên miệng uống, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ hình như không có ý tứ nói, ta học ít, chỉ biết nhiêu đây thôi. Thiết Thanh nói, rất êm tai mà. Nhạc Đình cũng gật đầu, lại nhìn về phía Thiết Thanh, đến lượt hắn. Thiết Thanh thả cây bút đang cầm trong tay xuống, nói, trước tiên ta và các ngươi cùng thảo luận một chút về ca khúc này. Một mạch giảng giải về tô thức và khúc thủy điệu ca đầu này. Thế giới này không có tô thức, Tiết Thanh có điều tra qua rồi, vì vậy chăm chú kể câu chuyện có người tên tô thức. Đương nhiên có cải biên một chút, nói là nghe Tiết Phụ lúc gia nhập quân ngũ gặp được người này, Tiết Phụ đã qua đời nên muốn tìm người để đối chứng cũng là chuyện không thể. Xuân Hiểu và Nhạc Đình nghe kể vừa say mê lại vừa bùi ngùi xúc động. Một người giỏi đọc sách. Giỏi dùng sách lại không có tiếng tăm gì mất đi như vậy sao? Đáng tiếc quá. Xuân Hiểu nói. Tiết Thanh nói, không có tiếng tăm gì không nhất định là phải đáng tiếc, phải xem bản thân ngài ta, nếu tự ngài ta đã hài lòng thì không cần người ngoài đánh giá nữa. Nhạc Đình im lặng nói, thoải mái tiến thoái không quan tâm hơn thua, sống cuộc sống phóng túng ngay thẳng. Xuân Hiểu chỉ nhìn Tiết Thanh, đôi mắt lóe sáng mở to, nói. Vị tô đại gian này có thể được thanh tử thiếu gia làm thi từ nhớ đến đương nhiên phải danh dương thiên hạ. Bây giờ thiếp biết rõ lai lịch này, càng muốn tận tâm biểu diễn. Cho nên bây giờ có thể hát một chút làn điệu khúc ca của chàng rồi. Tiết Thanh một tay cầm bút rửa rửa nói, ta biết Xuân Hiểu nàng sẽ còn muốn ở lại đây luyện hát cho thuần thục làn điệu này, nàng cũng biết bao lâu nữa thì chăng rằm, biết lai lịch khúc ca này rồi, nàng trở về trước lĩnh hội một chút, chờ chúng ta ở đây sửa lại cho hay rồi sẽ gọi nàng tới. Hả, đây là tiễn khách sao? hát lại nghe một chút đi. Hơn nữa khoảng thời gian đến ngày 15 cũng không còn bao lâu. Thật khiến người ta sốt ruột quá đi. Xuân Hiểu mỉm cười thi lễ dịu dàng lên tiếng trả lời là, làm phiền Thanh Tử thiếu gia và Nhạc Đình thiếu gia. Dứt lời đội mũ rộng vành lên rồi cáo từ bước ra ngoài. Nhạc Đình nói, lại rửa bút nữa, rửa cho cùn luôn chắc. Thiết Thanh nhìn vào đồ rửa bút cười, lấy bút ra. Nhạc Đình nói, ngươi hát như kiểu kia, ta nghe thử xem. Thiết Thanh cầm bút đi dạo nhưng không mở miệng hát mà chỉ nói, ta, hát không dễ nghe. Nhạc Đình hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói, thì ra. Là xấu hổ à? Thiết Thanh nói, nam nhân không được xấu hổ à? Có gì buồn cười đâu. Nhạc Đình càng cười lớn tiếng hơn. Quy 1 chương 128, Chu Toàn. Ngồi xổm bên ngoài thảo đường, Loan Loan đang cầm dương quải bị tiếng cười kia làm giật mình, dương quải rơi xuống đất, Loan Loan cũng không cảm thấy buồn bã, mà lại gật gật đầu, nhân duyên thiếu gia thật tốt, mọi người gặp thiếu gia thì lập tức vui vẻ. Thiết Thanh có chút bất đắc dĩ, ta buồn cười làm sao? Nhạc Đình ngưng cười nói, không phải ngươi buồn cười, mà là lời nói của ngươi. Thiết Thanh nói, Xuân Hiểu cô nương hát thật sự rất hay, ta xấu hổ không mở miệng hát cũng là bình thường. Nhạc Đình nói, không phải như vậy, Xuân Hiểu hát không hay bằng ta cũng đâu có cười nàng ta. Thiết Thanh cười to, chắp tay thi lễ nói, tiểu đệ bội phục. Nhạc Đình đáp lễ lại nói, đa tạ đa tạ. Hai người nhìn nhau lại cười, Nhạc Đình nói, được rồi, hát lại cho ta nghe. Thiết Thanh cũng không hề câu nệ hát một câu, Minh Nguyệt Kỷ Thời Hữu. Hát qua một lần, Nhạc Đình nghiêng tai chuyên chú lắng nghe không có chút ý cười nào, nghe đến khúc cuối cùng hắn trầm ngâm nói, đúng là chưa từng nghe qua làn điệu khúc hát này. Cũng không thể nói là hay, hay là không hay. Thiết Thanh nói, thì lấy ý tưởng mới, nâng cao kỹ năng của Xuân Hiểu để hát khúc ca này không phải chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi có thể làm được, đợi lần này có thể may mắn giành thắng lợi, mai sau sẽ có cơ hội được truyền thụ tốt hơn. Nhạc Đình gật gật đầu, nói, được, ta nhớ kỹ trở về xem thử, ngày mai mang đàn đến. Dứt lời muốn đứng dậy. Tiết Thanh lấy ra bọc vải nhỏ Xuân Hiểu đưa tới, nói, còn có cái này. Nói xong mở ra thấy trong đó có hai thỏi bạc, đây là một thỏi bạc được cắt ra. Nhạc Đình kinh ngạc nói, đây là... Tiết Thanh đưa một nửa bên trong cho hắn, khẽ cười nói, đây là trong sách tự có Hoàng Kim Úc. Nhạc Đình nói, ngươi còn lấy tiền nữa sao? Tiết Thanh nói, đương nhiên muốn lấy tiền, kiếm tiền bằng tài nghệ của mình là điều chính đáng, lao động là vinh quang. Nhạc Đình cười, ha ha, lao động là vinh quang. Tiết Thanh nói, Xuân Hiểu cô nương nói, nếu như có thể lấy được ngàn lượng, nàng sẽ lại cho chúng ta thêm 100 lượng bạc, nói nếu như lấy không được thì cũng chỉ có chút tiền thù lao này. Nhạc Đình thò tay cầm thỏi bạc này nói, cho nên vì 100 lượng bạc nữa ta phải tận tâm hơn. Tiết Thanh giơ năm ngón tay ra múa, nói, 50 lượng, mỗi người phân nửa. Trái tim đen u ám. Nhạc Đình lần nữa cười to đứng dậy rồi rời đi. Quách Tử Khiêm kể mẫu thân Nhạc Đình bị mù lòa, Nhạc Đình mỗi ngày hầu hạ hết mẫu thân rồi lại làm công cho Lư gia, sau đó mới có thể đến trường đọc sách, buổi tối hầu hạ mẫu thân xong mới có thể học thêm, không có tiền để đốt đèn, làm cỏ cho nhà hàng xóm để hắn được mượn ngọn đèn ở ngoài không gian nhà bếp. Nếu như có thể dư giả tiền một tí thì ngày tháng của hắn cũng thoải mái hơn một chút. Tiết Thanh cất thỏi bạc còn lại, nhìn ngắm sắc trời chờ tới giờ đi học ở trường xã. Loan Loan nói, thiếu gia, tiểu tì tiễn người đi học. Từ nơi này đến học đường phải đi đường núi, Tiết Thanh cầm lấy cây nạn bằng gỗ, từ chối khéo bảo Loan Loan coi nhà rồi tự mình đi. Cộp cộp cộp, nạn gỗ va vào bậc thang trên đường núi phát ra tiếng kêu nhẹ, bước chân Tiết Thanh tuy chậm chạp nhưng vững chắc, đi không bao xa thì phát giác có ánh mắt lập tức ngẩng đầu lên. Liền thấy ở cuối đường có người đang đứng đó, sáng sớm dưới ánh mặt trời lóe sáng trong phút chốc không thấy rõ hình dáng. Bước chân Tiết Thanh nhanh hơn, tiến đến người trước mặt, mỉm cười. Trương Liên Đường cũng không nói chuyện chỉ dùng ánh mắt quan sát nàng từ trên xuống dưới rồi nhìn từ dưới lên trên, ăn mặc quần áo rộng thùng thình, càng lộ ra một vòng người gầy ốm, gương mặt càng nhỏ hơn, càng nhọn, trên chóp mũi lấm chấm mồ hôi hột chảy ra, đang lấp lóe dưới ánh mặt trời. Tiết Thanh mặc cho hắn nhìn, còn xoay xoay người. Ngẫm nghĩ lại rồi dùng tay phải chống nạn bước một bước, tay phải có thể cật lực cầm được đồ vật hiển nhiên không phải là bị tàn phế. Trương Liên Đường lúc này mới cười nói, chúc mừng. Thiết Thanh cười cười hoàn lễ. Trương Liên Đường nói, thư đã đưa đến kinh thành, Dương Lão Đại Phu chưa phản hồi chỉ nhắn lại là biết rồi. Thiết Thanh nói lời cảm tạ. Trương Liên Đường nhìn nàng một lúc, nói, cần xe ngựa không? Lời này là có ý gì? Nếu có người khác ở đây nghe cũng sẽ không hiểu gì cả nhưng Thiết Thanh lại hiểu rất rõ ràng. Trước tiên là nói về kinh thành sau lại còn nói đến xe ngựa, dĩ nhiên chỉ là hỏi có cần tiễn thiền y hay không, nàng nhìn Trương Liên Đường nở nụ cười, nói, không cần. Trương Liên Đường nói, Xuân Dương thiếu gia an bài chuyện kia xong chưa? Thiết Thanh cười hì hì hai tiếng, không nói gì. Trương Liên Đường nghiêng người tỏ ý tự mình cất bước về phía trước, một mặt nói, không cần liếc ngang ngó dọc, ngươi có thể làm ra chuyện như vậy, ta cũng chẳng thấy kỳ lạ. Tiết Thanh đuổi kịp nói, thế nhưng đúng là ta kỳ lạ, sao Liên Đường thiếu gia lại cảm thấy không kỳ lạ như vậy? Trương Liên Đường quay đầu lại, ánh mắt nhìn vào vai phải nàng, chỉ nói, Thanh tử thiếu gia thật chẳng giống người khoan hồng độ lượng như thế, lại nói đến khả năng bị thương có thành ra như vậy hay không, và lại bị thương thành ra như vậy mà vẫn nở nụ cười tươi quên hết thủ oán thì quả thật là khó tin mà. Tiết Thanh cười nói, trong mắt Liên Đường thiếu gia, ta đúng là không phải người tốt à. Ánh mắt Trương Liên Đường nhìn về phía nàng, dùng cây quạt gõ gõ đầu nàng, nói, Tiết Thanh, đừng quên ngày đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi đã làm tảng đá đập vào chân ta. Ngày đầu tiên, là tỷ nữ đó, đã quên mất tên là gì, tắm rửa muốn hãm hại nàng đến xem sự việc kia, Tiết Thanh nói, oan uổng quá, rõ ràng là ngươi tâm địa tiểu nhân. Trương Liên Đường lần nữa gõ nàng đầu, nói, ta lại không phải người ngu, nếu ngươi cố ý giấu giếm ta thì không nên tới hỏi ta nhiều như vậy. Những người lớn coi chúng ta là những tiểu hài tử nên làm việc gì họ cũng không quan tâm tới không thèm để ý, nhưng ta và ngươi đều là hài tử, trong lòng ai nghĩ cái gì làm cái gì đều hiểu rõ vô cùng. Thiết Thanh nói, Liên Đường thiếu gia lớn hơn ta vài tuổi mà. Không xem là hài tử được, là suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Trương Liên Đường dùng cây quạt gõ mạnh hơn vào đầu nàng nói, ngươi nếu không muốn làm cho ta suy nghĩ quá nhiều, tại sao lâu như thế rồi còn chưa hỏi thăm tiểu cô nương hàng xóm của ngươi thế nào? Thiết Thanh nói, việc này mọi người đều biết, tùy tiện hỏi là được rồi, không cần làm phiền Liên Đường thiếu gia. Trương Liên Đường nói, ngươi giỏi đấy, cất cây quạt rồi lập tức quay người đi. Tiết Thanh vội vàng cười đuổi theo, nói, đừng tức giận, đừng tức giận, đừng có hẹp hòi như vậy. Khập khiễng nạn gỗ đi theo sau lưng, hiển nhiên là đi rất gấp. Bị thương không nhẹ, rốt cuộc là khí huyết chưa đủ, đường lên núi còn phải chống nạn. Trương Liên Đường bước chậm lại, Tiết Thanh theo kịp, nói, chuyện này là chuyện trọng đại, chúng ta không dám mảy may tiết lộ. Ngươi xem cho dù ta đã cẩn thận như vậy mà ngươi vẫn đoán ra được. Trương Liên Đường nói, ta đã đoán được một là vì ta có can dự trong đó, hai là vì ta với ngươi quen thuộc rồi, người khác ai mà ngờ được ngươi to gan như vậy, còn dám trộm người ra. Tiết Thanh nhìn hình dáng của người thiếu niên này đang quay lưng về phía mình, cười cười, kỳ thật ngươi và ta vẫn còn chưa được coi là thân quen lắm. Ngươi ở đây cũng đều không quen thuộc ta, vì vậy có đoán đều cũng chỉ có thể đoán được một nửa. Ta vốn dĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Mãi đến khi tận thai nghe nói ở song viên có hai cô gái nhảy hồ tự sát, sau khi nghe ngóng danh tánh là gì, nếu ta không đoán ra được, há chẳng phải là người ngu. Trương Liên Đường nói tiếp. Tiết Thanh nói, đúng rồi, chúng ta mạo hiểm, thật sự là cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Trương Liên Đường dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng nói, sao mà bị thương vậy? Tiết Thanh nói, ở bên hồ giả vờ chết đuối, sau đó lúc chạy ra bên ngoài thì gặp phải thích khách. Cũng coi như không may. Trương Liên Đường nói, cũng coi như may mắn. Chứ ngươi tưởng rằng giả vờ chết đuối thật sự có thể chạy thoát sao? Bây giờ không có ai phải lo lắng, bằng không ngươi không đơn giản chỉ bị thương một cánh tay đâu. Hắn lại dùng cây quạt đánh lên đầu Tiết Thanh, đầu cũng không còn. Tiết Thanh cười nghiêng đầu trốn, nói, lúc đó cũng không còn đầu để ngươi gõ nữa. Trương Liên Đường nói, đắc ý lắm à? Tự tay chỉ vào cây nạn trong tay nàng. Bộ dạng như vậy của tiểu thiếu gia làm lộ ra thân hình gầy yếu lại vừa nhếch nhác, chỉ vào nàng với ý nói là Trương Liên Đường đúng là số một, ồ. Tứ Hạt tiên sinh cũng đã từng rất vui vẻ nói đến. Thiết Thanh cười hề hề, đúng vậy, rất vui vẻ, cũng rất tự đắc. Trương Liên Đường hình như lắc đầu bất đắc dĩ nói, thật sự là to gan đó. Điếc không sợ súng mà. Thiết Thanh thi lễ với hắn nói, đa tạ thiếu gia Liên Đường giúp đỡ. Liên quan đến việc nàng đã từng đi tìm cửa hàng Trương gia, những chuyện đó Trương Liên Đường tất nhiên đã đưa ra cho người nhà lời giải thích hợp lý rồi. Trương Liên Đường nói, không cần đa tạ, không giúp đỡ thì bản thân ta cũng sẽ phải bị liên lụy. Có cần gửi lại bức thư cho Dương lão đại phu hay không? Tiết Thanh cười nói với hắn, không cần, đã viết xong rồi, thư theo người mà đến. Trương Liên Đường nói, Liêu Xuân Dương tuy kiêu căng nhưng làm việc lại thông minh. Dứt lời lúc lắc cây quạt, nhanh đi nghe giảng bài đi. Tiết Thanh nhùm trả lời xong, lướt qua hắn rồi đi thẳng về phía trước. Trương Liên Đường lại gọi lại nói, này, đừng quá đắc ý, đây chẳng qua là vì các ngươi chỉ là tiểu hải tử. Các đại nhân cũng vì vậy mà xem thường. Không nghĩ đến cũng không dám nghĩ đến mà thôi, cũng không phải là vì nàng làm việc quá hoàn mỹ không sai sót mà từ nay về sau cứ dương dương tự đắc, to gan lớn mật. Thiết Thanh quay đầu nhìn hắn cười cười, biết rõ rồi. Cần gì rong dài như vậy? Hư không tưởng tượng nổi, nói như thế nào đây, thật sự là càng ngày càng to gan lớn mật. Trương Liên Đường thầm nghĩ, nhìn tiểu thiếu niên này cười nhẹ nhàng với hắn rồi vây vây tay, cất bước đi. Đầu thu gió núi thổi tới, cây cối chen giữa đá núi cọ vào nhau kêu xào xạc. còn có tiếng chuông học đường len ken truyền đến, không hiểu vì sao, Trương Liên Đường chỉ đứng yên ở đấy không nhúc nhích gì, quần áo tung bay theo gió núi.
Ca ca, ca ở nơi này làm gì vậy?
Trương Song Đồng gấp cây quạt lại, tò mò hỏi, huynh cười gì vậy?
Trương Liên Đường nói, đệ nhìn bụi trúc hoang dạ kia có giống như đang đánh trống trong chuyện cổ tích không?
Cái gì?
Trương Song Đồng nhìn lại chỗ hắn chỉ, trong núi đá mọc ra một lùm dã trúc, lúc này đang đu đưa theo gió, kích trống trong chuyện cổ tích thật sự là không tưởng tượng ra nổi.
Không nên suy nghĩ bậy bạn.
Thanh Hà tiên sinh hôm nay dạy về kỹ năng sáng tạo, chúng ta nhanh đi rồi chờ xem.
Hắn nói.
Trương Liên Đường gật gật đầu, hai người cất bước rời đi.
Thiết Thanh đã ngồi trong lớp học, tứ phía nói giỡn tràn đầy hiếu kỳ.
Xuân Dương thiếu gia đánh ngươi như thế nào?
Ngươi cũng dám đánh nhau với Xuân Dương thiếu gia?
Các học sinh liễu díu, Thiết Thanh cũng không để ý tới, ánh mắt chỉ nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh, sao Trương Niệm chưa tới?
Cũng đánh nhau với người ta sao?
Tô Phương hừ lạnh lùng cười nhạo, nói, còn nghiêm trọng hơn đánh nhau, hắn cũng là thích khách.
Bị nhốt trong đại lao.
Ngày ấy Trương Niệm bị quan binh bắt lại, chuyện này nằm trong dự liệu của nàng, thời gian và thời cơ cũng không có cách nào dẫn Trương Niệm đi, chỉ có thể lui mà cầu việc khác.
Tông Chu chết, Trương Niệm mới có thể ở trong thai ương lao ngục mà thoát nạn, rốt cuộc bất luận tra xét như thế nào hắn đều không có khả năng và cơ hội giết người.
Như vậy là tốt nhất.
Nghiêm tiên sinh đi vào học đường ho khan một tiếng, tiếng ầm ĩ cười đùa tan biến, Thiết Thanh cũng ngồi ngay ngắn chăm chú nghe giảng.
Quy 1 chương 129, không lầm.